Chương 731, Tuyết ẩn thiền sư chương 731, Tuyết ẩn thiền sư cũng là không tất thượng nhân mạng lớn, hắn ở đây chết con phía trước nói tỉnh, hoa hoa khóc lớn, cuối cùng bị một cái chuẩn bị ra cửa lão hòa thượng vắt giác, cứu lại. Pháp tương tự cũng không phải là môn phái tu chân, chỉ là phàm gian phổ thông phần miếu. Thạch Phong khẽ gật đầu, như pháp tương tự là môn phái tu chân, một phàm nhân làm sao có thể vụng trộm thả cái hài nhi tại cửa ra vào, sau đó người giữ cửa cũng không bởi vì tuyết rơi không phát hiện được vòng rổ. Bất quá pháp tương tự ngay tại chỗ danh khí không nhỏ, người xuất ra lòng dạ từ bi, thế là đem người này đứa trẻ bị vứt bỏ thu dưỡng tại trong miếu, từ nhỏ liền cạo chọc tóc, làm một cái tiểu sa di, à, đúng, cách khác hào Tuyết ẩn, Khổng Tước thượng nhân là hắn thành danh sau tôn hiệu mà thôi. Thạch Phong thiếu đạo, Tuyết ẩn, danh tự này lấy thật tốt, cũng không phải suýt chút nữa bị Tuyết ẩn đi hành tung. Phượng Đế Đồng nói tiếp, Tuyết ẩn hòa thượng thở nhỏ thông minh, nội tính hơn người. Phàm là Phật kinh, một lần tức có thể tụng niệm, lại có thể sâu tích áo nghĩa, bởi vậy hắn rất nhanh liền tại chùa miếu bộc lộ tài năng. Hắn 18 tuổi lấy được tiền sư xưng hào, 20 tuổi thăng tọa, 3 năm sau tại Vạn Tăng Pháp hội bên trên, miệng phun hoa sen, diệu giải Phật pháp, đánh bại các 7 nhà chùa miếu lớn tiền sư, danh tiếng đại chấn. Cũng chính là ở đó lần pháp hội bên trên, hắn bị Thất Đế tự Hối Minh đại sư chọn chúng, phát giác Tuyết ẩn tiền sư tư chất tu luyện rất tốt, thế là Hối Minh đại sư đem Tuyết ẩn dẫn tới Thất Đế tự, thu vì đệ tử. Thất Đế tự có thể thì bất đồng pháp tương tự rồi, nó là pháp giới đại tông, thực lực siêu quần, tại Phạm Thiên đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tuyết ẩn mặc dù 23 tuổi mới bắt đầu tu luyện, nhưng thiên phú của hắn thực sự quá mạnh mẽ, 5 năm sau liền từ chư cùng nhau tiến giai không bị ràng buộc, 30 mấy năm về sau, lại từ không bị ràng buộc tiến giai đến vô tương. Phật môn chư cùng nhau, không bị ràng buộc, vô tương ba cái cảnh giới, cùng đạo gia luyện khí, trúc cơ, kim đan tương đương, vô tương tức đạo gia kim đan. 40 năm trong phòng kết đan, hắn tốc độ tu luyện nhanh, quả thực làm cho người kinh hãi. Thạch Phong tán thưởng nói, xem ra vị này Tuyết ẩn thiền sư quả nhiên là nhân vật thiên tài. Phượng sư tạ, ngươi nói. Tuyết ẩn thiền sư tấn giai vô tương cảnh về sau, Hối Minh đại sư vui vẻ không hết, đồng thời đem đại uy nhiếp bảo hộ kim cương tâm trải qua truyền cho đệ tử. Nhưng mà chính là chỗ này bộ phận tâm kinh chọc tới sự cố, môn này tâm kinh chính là Thất Đế tự chấn tự tuyệt học, chính là Phật môn vô thượng bí mật công. Nghe nói nếu có thể đem nên công pháp tu luyện tới tầng 13, liền có thể trực tiếp niết bàn thành thánh, phi thăng tây phương cực lạc thế giới. Hối Minh đại sư tại Thất Đế tự mặc dù địa vị sùng bái, nhưng cũng không phải là phương trượng. Thế là dần dần truyền ra lời đồn, nói Tuyết ẩn thiền sư chính là tự mình trộm bí kíp, căn bản chưa qua Hối Minh đại sư truyền thụ. Kỳ thực nói tới nói lui, vẫn là Tuyết ẩn thiền sư quá mức xuất sắc, bị cho rằng là hạ nhiệm vương trượng có 102 nhân tuyển. Phật môn thiền tự cũng không phải thanh tịnh chỗ, như thế lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Có người đỏ mắt đố kỵ, liền trăm phương ngàn kế xa lánh Tuyết ẩn. Phía trước có Hối Minh đại sư trông nom, bọn hắn cũng không thể tránh được. Hối Minh đại sư viên tịch về sau, Tuyết ẩn thiền sư dù sao nhập môn không hơn 100 năm, căn cơ quá nhỏ bé. Hắn tính tình lại thà bị gãy chứ không chịu cong, nào đến cuối cùng, dưới cơn nóng giận, liền rời đi Thất Đế tự. Thạch Phong có chút kinh dị, nguyên lai hắn cũng không phải ngay từ đầu ngay tại Vạn Linh Tông đấy, nói như vậy, lúc trước hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua luyện khí thuật. Phượng Đế Đồng gật đầu nói, không sai. Sau đó Tuyết ẩn thiền sư gián tiếp nhiều lần, mới gia nhập Vạn Linh Tông. Tuyết ẩn thiền sư đúng là bất thế xuất thiên tài, hắn kim đan kỳ mới tiếp xúc luyện khí, nhưng mà một khi động tay, ngay tại luyện khí bên trên triển lộ ra kinh người tài hoa, một mực làm được phân ly bộ phận đại trưởng lão. Đồng thời, Vạn Linh Tông chính là tần trung đại phái đệ nhất, có thể cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, bởi vậy Tuyết ẩn thiền sư tu vi cũng là một ngày thiên lý, đem đại uy nhiếp bảo hộ kim cương tâm trải qua tu luyện tới đệ thập nhị trọng, thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bất quá, chính là chỗ này vị thế gian không địch kỳ nhân, tại vạn năm đại chiến trước giờ, lại không hiểu thấu không thấy. Thạch Phong một bên nghe Phượng Tê Đồng giảng giải, một bên quan sát trước mặt cử vẽ, ánh mắt của hắn quét một vòng, sờ lên lỗ tai, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói. Thạch Minh, chẳng lẽ ngươi phát hiện gì rồi? Thạch Phong lắc đầu nói, không có. Bất quá, ta cảm thấy bức họa này tựa hồ có cái gì không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Ánh mắt của hắn từ trái hướng về phải, dọc theo bích họa nhân vật cảnh tượng lần lượt lướt qua đi, thế nhưng sợi suy nghĩ nhưng vẫn là chưa bắt được. Phượng Tê Đồng đưa tay chỉ, có phải Thạch Huynh cảm thấy cái này không tức hơi khác thường? Không tức. Thạch Phong mục quang rơi vào cái kia to lớn linh cầm bên trên, đáng tiếu đạo. Ta tựa hồ không nhìn ra có gì không ổn. Hổ thẹn, ta đối với yêu cầm yêu thú không hiểu nhiều. Thạch Phong lời này cũng không phải là khiêm tốn, mặc dù tinh thần lực của hắn cường đại, nhưng sở học rất nhiều, quang luyện khí cùng thái sơ kiếm ý đồ liền có thể vô tận cả đời tinh lực. Mà trừ cái đó ra, hắn còn tu luyện vô danh luyện thể thuật, La Hán Tiên Quyết, Hỏa Diễm La Chắn, còn có rất nhiều kiếm pháp. Bạch Hồ liền từng khuyên bảo Thạch Phong, sức người có hạn, tham thì thâm, kết quả cuối cùng thường thường là mọi thứ thông nhưng mọi thứ lỏng. Chính Thạch Phong cũng minh bạch đạo lý này, vì thế, hắn đối với những khác học vấn tận lực không đi nghiên cứu, tỉ như tuần thú, luyện đan, khôi lỗi vân vân. Phượng Tê Đồng nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Thạch Phong tiến đến trước vách đá, nhìn chằm chằm xem xét một hồi, ta thật không nhìn ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy cái này không tức cái đuôi rất dài. Phượng Tê Đồng tiếu đạo, cái kia Thạch huynh ngươi vẫn là nhìn ra rồi, không sai. Cái này khổng tức vĩ linh không giống bình thường, đi qua biến dị, trộn băng phượng huyết mạch. Thạch Phong kinh sợ nói, Phượng tộc, đây chính là 20 đại chân linh một trong nha. Phượng tộc không chỉ có là chân linh, lại là tam đại yêu tổ Phượng Hoàng vì vũ tộc chi tổ, Kỳ Lân vì thú tộc chi tổ, Long thì làm vậy tộc chi tổ. Đúng thế. Bất quá Phượng tộc cũng chia rất nhiều loại, trong đó băng phượng sinh hoạt tại Bắc Hàn đại địa, số lượng thưa thớt. Thạch Phong hỏi nói, vậy con này khổng tức tại sao có thể có băng phượng huyết mạch đâu? Phượng Đế Đồng nháy mắt mấy cái này sao, còn có một cái ướt át cố sự, Thạch Minh có muốn nghe hay không? Ướt át cố sự. Thạch Phong nhịn cười không được, này cũng làm ta rất là tò mò, tả hữu chúng ta phải chờ tới thiên minh mới năng độc thân, đêm dài đằng đẵng, vừa vặn nghe chúng ta nữ tài tử giảng kể chuyện xưa, cũng cho ta tăng quảng một chút kiến thức. Thạch Minh chê cười. Nghe nói, Tuyết ẩn thiền sư mặc dù ly khai thất đế tự, nhưng đồng thời không được an bình. Bởi vì thất đế tự nhân muốn hắn trả lại đại uy nhất bảo hộ kim cương tâm trải qua, bằng không bí kíp có khả năng lưu truyền ra đi. Nhưng tâm pháp bí kíp một khi nhìn qua, tự nhiên là bị Tuyết ẩn thiền sư nhớ kỹ, làm sao có thể trả lại đâu. Cái kia trừ phi là hắn chết, người chết cũng sẽ không đem bí kíp truyền đi. Thạch Phong thản nhiên nói. Rất đúng. Bởi vậy thất đế tự nhân công khai thầm bắt đầu truy sát Tuyết ẩn thiền sư. Khi đó, Tuyết ẩn thiền sư bất quá là vô tương tu vi, làm sao có thể đánh thắng được thất đế tự cao thủ. Mà Phạm Thiên đại lục bên trong, thất đế tự thế lực lại lớn, không ai dám che chở Tuyết ẩn thiền sư. Rơi vào đường cùng, Tuyết ẩn thiền sư chỉ có thể bí quá hóa liều, quyết định đông độ tần trung. Nhưng hắn khi tiến vào Hắc Sa Mạc lúc, đã bị thất đế tự nhân đuổi tới, Tuyết ẩn thiền sư bị thương không nhẹ, cuối cùng phấn đấu quên mình, xông vào Hắc Sa Mạc. Đuổi giết hắn người, mắt thấy đối phương thân chịu trọng thương, lường trước hắn chắc chắn sống không nổi, thế là liền trở về giao nộp. Thạch Phong thở dài, Hắc Sa Mạc làm cho người nghe đến đã biến sắc, Tuyết ẩn thiền sư sau khi bị thương còn có thể mặc tới, thực sự là tâm trí kiên nghị, bội phục bội phục. Phượng Đế Đồng nói tiếp, Tuyết ẩn thiền sư dùng dòng dã 3 năm nhiều thời gian, xuyên qua Hắc Sa Mạc, lại lật qua mênh mông núi tuyết, cuối cùng đạt tới tần trung đại lục. Chương 732, Lang tiểu tả chương 732, Lang tiểu tả. Bất quá thất đế tự cũng không phải loại lương thiện, sớm đã thông qua vạn lý phủ, mua được tần trung đại lục thế lực, tại Thiên Sơn chi nam ám sát Tuyết ẩn thiền sư. Tuyết ẩn thiền sư thương thế chưa hồi phục, không phải là đối thủ, chỉ có thể liều mạng đào tẩu. Thiên Sơn chi nam, chẳng lẽ là Thiên Sơn phái? Thạch Phong hỏi. Phượng Đế Đồng nhẹ gật đầu, chính là Thạch Phong hít một hơi khí lạnh, hắn là luyện kiếm chi nhân. Tự nhiên biết đạo Thiên núi phái. Thiên Sơn phái chính là tần trung lục đại kiếm phái khác năm nhà xếp hạng cũng không chia cao thấp, chỉ có Thiên Sơn phái, thực lực minh lộ ra cao hơn khác năm phái một đoạn. Bởi vậy, Thiên Sơn phái việc nhân đức không nhường ai đứng hàng lục đại kiếm phái đứng đầu. Thậm chí có người cho rằng, Thiên Sơn phái thực lực đã không kém gì Thượng Thanh Quan, Huyền Đỉnh Tông cùng Hồ Lô môn cái này ba cái siêu cấp đại tông môn. Chỉ bất quá Thiên Sơn phái môn hộ lộn xộn, bên trong vừa có ma tộc, cũng có nhân tộc, huyết thống cũng không thuần khiết. Trước đây đem Thiên Sơn phái liệt vào tần trung nhân tộc lục đại kiếm phái, còn lọt vào không ít người phản đối. Thạch Phong sờ chán một cái, nghe nói Thiên Sơn phái kiếm pháp lăng lệ vô song, gồm cả huyền môn chi pháp độ, ma gia chi khí tượng, chính là nhất đẳng kiếm pháp. Phượng Đế Đồng tiếu đạo, cái này ta sẽ không hiểu rồi, ta không có hiểu kiếm thuật. Có phải chúng ta kéo xa? Là, ngươi nói thất đế tự mua thông Thiên Sơn phái, truy sát Tuyết ẩn thiền sư sự tình đi. Tuyết ẩn thiền sư bị Thiên Sơn kiếm khách truy sát, một đường hướng nam chạy trốn, kết quả tại Trung Nguyên bị một người cứu được. Phượng Đế Đồng nháy nháy mắt, người cứu nàng là cái cô nương trẻ tuổi, hơn nữa vóc người rất xinh đẹp. Thạch Phong tiếu đạo, chẳng thể trách ngươi nói cố sự này có chút thâm diễm. Thì ra là thế. Phượng Đế Đồng nói tiếp, nữ hài tử này là Khổng Tước Sơn Trang Lang Trang chủ nữ nhi, nàng vóc người đẹp, tính tình cũng liệt, nhìn thấy mấy người truy sát một tên hòa thượng, liền lên lòng chắc ẩn, thế là đem trọng thương Tuyết ẩn hòa thượng bụng trộm giấu đi. Luận tu vi thần thông, Lang cô nương dĩ nhiên không phải Thiên Sơn kiếm khách đối thủ, nhưng Khổng Tước Sơn Trang lấy tự dưỡng linh chim nổi tiếng, nàng dùng linh cầm che giấu Tuyết ẩn hành tung, lại lừa gạt Thiên Sơn kiếm khách. Sau đó một đoạn thời gian, Tuyết ẩn hòa thượng liền tại Khổng Tước Sơn Trang dưỡng thương, Lang tiểu tả tất lòng chiếu cố, hai người ở chung lâu, khó tránh khỏi ám sinh tình cảm. Bất quá hai người ai cũng không dám bóc trần tầng cửa sổ này. Cũng bởi vì Tuyết ẩn là tên hòa thượng sao? Thạch Phong có chút không hiểu, hắn như là đã rời đi thất đế tự, cùng lắm thì hoàn tục liền được. Phượng Đế Đồng lắc đầu, không riêng gì dạng này, càng quan trọng chính là Lang tiểu tả có hôn ước tại người, vị hôn phu của nàng cũng là bạn sứ cực nổi tiếng một nhà tông môn, hơn nữa hai nhà chính là thế giao hảo hữu, nếu là hủy hôn, hai nhà trưởng bối trước mặt không cách nào dặn dò. Như thế hơn một năm, Tuyết ẩn hòa thượng khỏi bệnh về sau, liền rời đi Khổng Tước Sơn Trang. Hắn bốn phía xung sáo, không có chỗ ở cố định, vừa vặn đụng tới Vạn Linh Tông một vị trưởng lão. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, vị nào trưởng lão liền dẫn tiến Tuyết ẩn thiền sư gia nhập Vạn Linh Tông. Tuyết ẩn thiền sư không hổ là ngàn năm kỳ tài khó gặp, hắn vốn là chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện khí, nhưng vào Vạn Linh Tông về sau, rất nhanh thể hiện ra luyện khí phương diện thiên phú, từ khách khanh đến đường chủ, lại đến trưởng lão, cuối cùng trở thành phân ly bộ thủ tọa. Mà tại tu vi phương diện, Vạn Linh Tông tài nguyên phong phú, Tuyết ẩn thiền sư thiên phú vừa sợ người, trong vòng 100 năm liền kết thành Bồ đề, 300 năm phía sau lại thăng làm tiểu thừa, làm Tuyết ẩn thiền sư cốt linh tới rồi ngàn năm lúc, rốt cuộc chứng nhận cảnh giới đại thừa, trở thành lúc đó tần trung đại lục đệ nhất cao thủ. Thạch Phong con mắt trợ to, ngàn năm liền tu thành hợp thể cảnh giới, nhân vật như vậy vạn năm mới ra một cái, không phải chúng ta có thể bằng cũng. Bất quá, Phượng sư tạ, ngươi thật giống như lại kéo xa, hay là trở về đến lời mới rồi để. Tuyết ẩn tiền sư mặc dù gia nhập Vạn Linh Tông, nhưng cũng không đoạn mất Hỏa Lang tiểu thư liên hệ. Mà vị hôn phu của nàng buộc ra tắt thì thúc giục nữa, Lang Trang chủ mặc dù sủng ái nữ nhi, nhưng thực đang chỉ hoãn không nổi nữa, yêu cầu nữ nhi nhất thiết phải lập tức xuất giá. Nghe nói, Lang tiểu tả trước khi xuất giá một tháng, trực tiếp tới Vạn Linh Tông tìm kiếm Tuyết ẩn thiền sư, hai người nói chuyện một đêm, lúc trời sáng, Lang tiểu tả một thân một mình buồn bã rời đi. Thạch Phong nhíu mày, nghe ngươi mới tự thuật, hai người bọn họ hẳn là lẫn nhau sinh tình cảm, tất nhiên Lang tiểu tả có thể không chú ý thế tục thành kiến, cam nguyện từ bỏ hôn ước, cùng hắn bỏ trốn, Tuyết ẩn thiền sư vì cái gì không thể hoàn tục đâu? Chẳng lẽ là e ngại Lang tiểu tả vị hôn phu? Không phải vậy. Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, Lang tiểu tạ vị hôn phu bộ công tử tuy là Bạch Điêu Sơn Trang thiếu chủ, nhưng Bạch Điêu Sơn Trang làm sao có thể cùng Vạn Linh Tông so sánh? Tuyết ẩn thiền sư cái kia lúc sau đã là bồ đề cảnh giới, tương đương với Nguyên Anh lão tổ, đồng thời hắn đã thăng nhiệm phân ly bộ phận trưởng lão, như thế nào sẽ sợ nho nhỏ Bạch Điêu Sơn Trang đâu? Cái kia Tuyết ẩn thiền sư vì cái gì không đáp ứng đâu? Phượng Tê Đồng thở dài, trong đó nguyên do e rằng chỉ có hai người bọn họ tin tưởng, mà Vạn Linh Tông truyền thế điện tịch thuyết pháp là Tuyết ẩn thiền sư từ xuất sinh liền làm hòa thượng. Hắn nghe được câu nói đầu tiên là A Di Đà Phật, mặc thứ một bộ y phục là Truy Y Địa Tăng Bảo, nhìn quyển sách đầu tiên là Phật Gia Kinh Văn. Phía sau trong năm tháng, hắn diệu ngộ thiền lý, vô số lần thăng đường giảng kinh, đã nhìn tấu phạm trần, Phật căn đâm sâu vào rồi, bằng không, Hối Minh đại sư cũng sẽ không đem đại uy nhiếp bảo hộ kim cương tâm kinh chuyển cho hắn. Do đó, chân tục nam nữ si tình căn bản không động được hắn Phật tính. Ngoài ra, Bạch Điêu Sơn Trang bộ công tử cũng yêu lang tiểu tạ, như bằng vũ lực cưỡng đoạt nhân thế, cái kia cùng Tuyết ẩn thiền sư mấy trăm năm tu hành hoàn toàn trái ngược. Như vậy chuyện ác, hắn một vị phải đạo cao tăng, như thế nào làm ra được? Vậy sau đó thì sao? Thạch Phong truy vấn. Về sau, cũng không có lúc sau, hai người lại không gặp mặt. Mà lần kia phân biệt, Lang Tiểu Tạ đem mang bên mình linh cẩm, chính là nó, tặng cho Tuyết Tận Tiên sư. Nói, Phượng Tê Đồng dùng ngón tay chỉ trên bích họa cái kia đại khổng tước. Thạch Phong đạo, Lang Tiểu Tạ trang tử vừa tên khổng tước, cái kia hẳn là rất am hiểu chăn nuôi khổng tước rồi. Phượng Tê Đồng nói, nàng trang tử mặc dù tên khổng tước, nhưng chăn nuôi linh thú linh cẩm rất nhiều, cũng không giới hạn trong khổng tước. Sơn Trang đệ tử sau khi thành niên, đều muốn tuyển chọn một cái linh cẩm linh thú, xem như đồng tâm sủng linh, đây là bọn hắn độc môn tâm pháp. Nghe nói tu luyện đến chỗ cao thâm, đồng tâm sủng linh có thể trở thành chủ nhân thân ngoại hóa thân tồn tại, mà Lang Tiểu Tạ đồng tâm linh sủng chính là chỗ này, chỉ tu vi còn cao hơn nàng linh cầm không tước. Mà từ biệt về sau, Tuyết ẩn thiền sư tính tình cũng u sầu rất nhiều, không hề không còn lấy Lang Tiểu Tạ. Bất quá, cái này không tước hắn từ đây một mực mang theo bên người, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Cũng là từ đó trở đi, theo Tuyết ẩn thiền sư tu vi càng ngày càng sâu, địa vị càng ngày càng cao, mọi người không còn dám gọi thẳng tên, mà hắn lại mang theo trong người cái này không tước. Bởi vậy đều tôn cứ gọi hắn là khổng tước thượng nhân. Cuối cùng, Tuyết ẩn tiền sư sau khi mất tích, cái này khổng tước cũng biến mất không thấy gì nữa. Thạch Phong a một tiếng, nguyên lai cái này khổng tước lại là hồng nhan chi kỳ tặng, ta còn tưởng rằng là chính Tuyết ẩn tiền sư nuôi đâu. Hắn có ý nghĩ này đồng thời không kỳ quái, thế nhân đều biết, khổng tước cùng Phật môn ngọn nguồn cực sâu, Phật kinh ghi chép, trước kia Phật tổ dưới bồ đề thụ ngồi xuống tu hành, từng bị khổng tước nuốt vào trong bụng, Phật tổ không muốn từ hậu môn đi ra, liền xé ra khổng tước lưng mà ra. Lúc đương thời đệ tử nói khổng tước mạo phạm thế tôn, muốn đem chi minh chính điển hình, nhưng Phật tổ ngăn lại, không chỉ có không giết nó, còn phong cái này khổng tước vì khổng tước minh vương, tôn làm Phật mẫu. Phượng Tê Đồng nói, đúng nha, khổng tước tại Phật giáo một mực là xem như hộ pháp linh cầm tồn tại. Bởi vậy, trước kia Tuyết ẩn tiền sư quanh năm mang theo một cái khổng tước, thế nhân ti hảo không cảm thấy kỳ quái. Chương 733, Phượng Hoàng Linh chương 733, Phượng Hoàng Linh Thạch Phong cười xoa xoa cái mũi, nhìn tới vẫn là ngay thẳng vừa vặn đấy. Nhược Lang tiểu thư đưa cho thiền sư chính là một cái túi thơm hoặc khó khăn, cái kia Tuyết ẩn hòa thượng sợ liền không thể thiên thiên treo ở trên người rồi. Vậy cũng đúng, hòa thượng nếu là treo cái túi thơm, vậy thì số lớn. Phượng Tê Đồng cũng nhịn cười không được. Tùy theo nàng thở dài, nghe nói Lang tiểu tả sắp chia tay tạm bất lúc, lã chã mà khóc, thì thào nói ra, trước kia chọn lựa đồng tâm linh sủng lúc, ta thứ một thời gian liền tuyển cái này khổng tước, mà hắn cũng nguyện ý đi theo ta. Khổng tước là Phật môn hộ pháp linh cẩm, xem ra mệnh trung chú định, ta sẽ thích một tên hòa thượng. Thạch Phong nhịn không được động dung, Lang tiểu tả đem lời đã nói đến mức này, Tuyết ẩn thiền sư thế mà còn là cự tuyệt đối phương, thực sự là đạo tâm kiên cố. Không biết Lang tiểu tả sau đó ra sao. Phượng Tê Đồng lắc đầu, không tốt, thật không tốt. Hai người từ biệt về sau, Lang tiểu tả sầu não bất ức, nàng từng hướng phụ thân thỉnh cầu, nguyện ý xuất gia vì nhi, này một đời, nhưng Lang trang chủ không đồng ý, thế là hai tháng sau, dưới bạn bất đắc dĩ, Lang tiểu tả gả cho bộ công tử. Nhưng mà đêm tân hôn, vẫn là đã xảy ra chuyện. Chuyện nguyên nhân gây ra đã không cách nào có biết, buộc ra cho nhi tử chọn động phòng là vùng ngoại ô một chỗ thanh tịnh trang viên, bái xong thiên địa về sau, vì không quấy rầy người mới, chỉ chừa mấy tên nha hoàn phục thị, những người khác tản đi. Mà sau đó căn cứ những nha hoàn kia nói, một đôi người mới tại trong động phòng nói chuyện, càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng đại ầm ĩ lên, trong đó nhiều lần nâng lên cái gì hòa thượng. Đến cuối cùng, hai người vậy mà cơ lấy binh khí, đinh đinh đương đương độc thủ. Thạch Phong thiếu đạo, đêm tân hôn thì làm đỡ, cái này ngày tháng sau đó nhưng làm sao qua. Phượng Tê Đồng thở dài một tiếng, nào còn có sau đó thời gian. Sự tình so với ngươi nghĩ nghiêm trọng nhiều, hai người cái này vừa độc thủ, Lang tiểu tả lại thất thủ đem bộ công tử đánh chết. Thạch Phong thất thanh nói, cái gì? Đêm tân hôn, thê tử lại đem trượng phu đánh chết. Đúng nha. Phượng Tê Đồng nói, nghe nói hai người lẫn nhau trách cứ, bộ công tử mắng Lang tiểu tả không tuân thủ phụ đạo, mà Lang tiểu tả cũng oán hận đối phương, cưỡng ép cha mình, nhất định muốn chính mình gả tới. Hai người đều nổi giận lên đến, ra tay liền không có nặng nhẹ. Mà trong trang viên lúc đó trừ hắn cặp vợ chồng là tu sĩ bên ngoài, những người ở khác cũng chỉ là người bình thường, đừng nói quên can, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bục trang chủ bản bởi vì không quấy rầy nhi tử tân hôn, tại lệ thiên địa về sau, cũng trở về trong thành. Bởi vì hôn lễ rất thuận lợi, Lang tiểu tả cũng thần sắc bình tĩnh, lại nói chỗ kia ngoài trang viên mặt đều xếp đặt cấm chế. Bục trang chủ liền cảm giác vạn sự tất cả sao, hắn bởi vì cao hứng, uống nhiều mấy chén, trở về say nằm không dậy nổi. Một thằng đến về sau, trang viên bên kia ánh lửa ngút trời, có người tới báo tin, mới đưa bục trang chủ đánh thức. Chỉ là chờ hắn đuổi tới thành năm lúc, hết thảy đều đã chậm. Mà Lang tiểu tả thất thủ giết bộ công tử, cũng biết tình thế nghiêm trọng, nàng vốn là mất hết can đảm, thế là thả đem đại hỏa, đem bộ công tử thi thể đưa trong đó, tiếp đó tung người hỏa hải, không nhúc nhích mặc cho đại hỏa đem chính mình đốt thành cho bụi. Càng lại như vậy thảm liệt kết cục. Thạch Phong cũng có chút thổn thức. Phượng Đế đồng gật gật đầu, chuyện này vừa ra, Bộc gia lang nhà lẫn nhau chỉ trích, Bộc gia nói lang gia gián nữ chính là giáp tâm hại người, chuyên môn vì ám sát bộ công tử mà tới. Mà lang gia tắc thì nói người đã gả đi rồi, lại tại ngươi Bộc gia trên địa bàn, rõ ràng là hại chết nữ nhi của ta, lại đảo đả nhất bà. Cũng liền là bởi vì việc này, lang gia cùng Bộc gia sau đó trở thành thủ truyền kiếp. Việc này huyên náo xôn xao, trong trang viên hạ nhân tất cả trộm tới tra hỏi, thậm chí tra tấn, nhưng mọi người thuật đều không chênh lệch quá lớn. Lửa cháy lúc, bọn hắn tận mắt thấy lang tiểu tả ôm bộ công tử thi thể, thân mang đỏ chót cưới áo, từng bước một đi vào hỏa hại. Thạch Phong hỏi nói, cái kia trong đống lửa có hay không tìm được xác? Lửa lớn như vậy thế, liền toàn bộ trang tử đều đốt sập rồi, nào còn có quần áo nhục thân, ngược lại là hai người pháp khí, tìm được chút tàn phiến, xác nhận không sai. Phượng Đế đồng nói, xảy ra chuyện ngày hôm sau, Tuyết ẩn thiền sư liền từ Vạn Linh Tông chạy đến, hắn vốn là luôn luôn tính tình ôn hòa, nhưng lần đó nhưng là nộ phát như điên, mặc kệ tam thất hai thập nhất trước đem bộ trang chủ bạo đánh cho một trận. Bất quá, cha tới cha lui, sự thật đều tại, chính là cặp vợ chồng cãi nhau, song song mất mạng. Tuyết ẩn hòa thượng tu vi lại cao hơn, thanh quan khó gây việc nhà, lại nói người chết không thể sống lại, hắn cũng vô lực hồi thiên. Thời gian liền như vậy một thiên thiên, từng năm trôi qua rồi, bộ trang chủ làng trang chủ đều lần lượt qua đời, trận này chấn động một thời ly hôn dần dần bị người quên lãng, chỉ là ngẫu nhiên thành vì mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Mà trên đời này duy nhất khả năng không có thể quên lại chuyện này người, chính là Tuyết ẩn thiền sư rồi. Từ nay về sau, hắn biến ích phát trầm mặc, cả ngày tại trong thiện phòng ngồi bất động, ngồi ở bên cạnh chỉ có cái kia Khổng Tước. Thạch Phong thổn thức nói, xem ra Tuyết ẩn thiền sư cũng là thật sâu lâm vào hối hận, thấy vật tương tư, khó tránh khỏi thần thương. Phượng Đế đồng tiếp tục nói, thời gian lại qua mấy trăm năm, tại một lần cùng ma tộc đấu pháp ở bên trong, cái kia Khổng Tước bị trọng thương. Vì chữa khỏi hắn, Tuyết ẩn thiền sư không tiếc bí quá hóa liệu, đến băng phượng tộc trộm hai cây phượng hoàng linh. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hầu nghe đến đó, a một tiếng, hòa thượng này thật là gan lớn, dám lên băng phượng tộc trộm đồ. Giáp Ma Long chống lên đầu to, băng phượng tộc rất đáng gờm sao? Đương nhiên, băng phượng chính là Bắc Hàn đại lục mạnh nhất yêu tộc, ngay cả chúng ta Thiên Hồ tộc đều phải né tránh nó ba phần. Tuyết ẩn hòa thượng có thể đi băng phượng tộc trộm đồ, thủ đoạn thật là giỏi. Huống chi hắn trộm vẫn là phượng hoàng linh. Phượng hoàng linh không phải liền là băng phượng rơi mau sao? Xoa điều cách mỗi mấy chục năm chẳng phải đổi một lần mau? Tiểu thạch đầu giết hắc vũ, điêu linh đều mấy chục cây đâu, hai cái phượng hoàng linh tính được cái gì? Hừ, lão Dâm Long ngươi nói đơn giản dễ dàng. Băng phượng không thể so với khác yêu cầm, trên người bọn họ khác lông vũ cũng sẽ không thay đổi, chỉ có vĩ linh, cách mỗi 3.000 năm sẽ đổi một lần. Căn này rất xuống vĩ linh ngưng tụ phượng tộc tinh phách, chính là bảo vật vô giá. Phượng Đế đồng vẫn còn nói. Tuyết ẩn thiền sư trộm hai cây phượng hoàng linh, trong đó một cây cho cái này Khổng Tước, ngươi xem họa bên trong cái này Khổng Tước cái đuôi rất dài, cũng là bởi vì hắn dung hợp băng phượng huyết mạch, không chỉ có khởi tự hồi sinh, hơn nữa tu vi tăng nhiều. Thạch Phong nhẹ gật đầu, cái kia còn có một căn đâu. Mặt khác một cây phượng hoàng linh, Tuyết ẩn thiền sư tặng cho Khổng Tước Sơn Trang. Khi đó Lang tiểu tả phụ thân sớm đã qua đời, Khổng Tước Sơn Trang đều hướng phía dưới truyền ba bốn đời. Bất quá Tuyết ẩn thiền sư rõ ràng không có quên Lang tiểu tả ân tình, hay là đem phượng hoàng linh đưa cho Lang gia hậu nhân. Chỉ là Lang gia nhân từ trước đến nay buộc ra tranh đấu, ngày càng suy vi, tộc nội đệ tử bằng vào pháp lực, căn bản là không có cách khu động chân cầm linh vũ cái này bảo vật. Tuyết ẩn thiền sư suy nghĩ một chút, liền đem phượng hoàng linh luyện chế thành một kiện pháp khí, Lang gia con cháu có thể bằng huyết mạch chi lực khu động nó. Cứ như vậy, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là không lo lắng phượng hoàng linh bị người cướp đi, nếu không phải Lang thị dòng chính hậu nhân, cầm phượng hoàng linh cũng không hề có tác dụng. Bởi vì căn này phượng hoàng linh, Lang gia một lần nữa thăng bằng góc chân, cũng bởi vì căn này phượng hoàng linh, Khổng Tước Sơn Trang về sau đổi tên là Phượng Vũ Sơn Trang. Cái gì? Phượng Vũ Sơn Trang? Thạch Phong lớn tiếng nói, là Phong Khâu quận Phượng Vũ Sơn Trang Lang gia sao? Phượng Vê Đồng che đậy tay áo nở nụ cười, đúng nha, chính là Phượng Vũ Sơn Trang, nhìn ngươi nhất kinh nhất sạng, chẳng lẽ ngươi cũng nhận biết cái gì Sơn Trang đại tiểu thư? Nàng lời này tuần là trêu chọc, nhưng lại một câu nói trúng. Thạch Phong thật đúng là nhận biết Phượng Vũ Sơn Trang đại tiểu thư. Trước kia Thiên Linh Sơn mở ra lúc, hắn và Phượng Vũ Sơn Trang trang chủ Lang Hằng một nhóm tâm bảo, nửa đường cứu được Lang Hằng nữ nhi Lang Tử Lâm. Bởi vì Lang Tử Lâm thích lật bạch nhãn, Thạch Phong lúc đó lại cho nàng lên cái bạch nhãn lang ngoại hiệu. Về sau, đám người bị Hắc Vũ Vạn Quỷ phệ hồn trận cuốn ở, Lang Hằng đẳng nhân chính là dựa vào Phượng Hoàng Linh mới thoát khốn chạy trốn. Chương 734, đến cùng là lạ ở chỗ nào? Chương 734, đến cùng là lạ ở chỗ nào? Thạch Phong thần sắc hơi bối rối, khoát tay lia lịa, không phải, không đúng. Ta và Phượng Vũ Sơn Trang Lang Hằng Lang cửa hàng chủ có duyên gặp qua một lần, cũng có may mắn nhìn thấy cái kia Phượng Hoàng Linh. Chỉ là không nghĩ tới Phượng Vũ Sơn Trang chính là ngươi trong chuyện xưa Khổng Tước Sơn Trang. Bất quá, ta ấn tượng Trung Lang nhà chính là nho gia tông môn, cũng sẽ không thuần dưỡng cái gì phi cầm. Phượng Đế đồng nói, Khổng Tước Sơn Trang, Bạch Điêu Sơn Trang, còn có Thu Thủy Sơn Trang, trước kia danh xưng Phong Khâu Tam Đại Tiên Trang, bọn hắn tổ tiên là một cái sư phụ dạy dỗ ba vị sư minh đệ, đều am hiểu thuật thú. Bất quá, theo Tuế Nguyệt biến thiên, ba nhà trở mặt, tranh đấu không ngừng, Thu Thủy Sơn Trang nam đi nghi thành, mà Phượng Vũ Sơn Trang cùng Bạch Điêu Sơn Trang cũng đều sớm liền không lại thuần dưỡng linh thú, Phượng Vũ Sơn Trang vòng vo nho gia tông môn, mà Bạch Điêu Sơn Trang cũng vòng vo ma tu. Thạch Phong thở dài, đa tạ Phượng sư tả nói cái dễ nghe cố sự, tiêu đêm dài đằng đẵng. Chỉ là tông chuyện cũ không nói được gì hư diễm, ngược lại có chút thế thảm. Phượng Tê Đồng ngữ khí chuyển thấp, thế gian này nhất là nam nữ tình yêu khiến cho người trầm trọng, không cách nào quên mất. Tuyết Ẩn Thiền Sư mặc dù đọc hiểu vạn quân Phật kinh, cũng không phải bình thường liền có thể khám phá. Thạch Phong ngắm nhìn trong bức họa Tuyết Ẩn Thiền Sư, cái cũng khó trách, ngươi xem hắn thanh giật tuấn lãng, mỉm cười ở giữa lông mày chứa gió xuân, khí chất dịu dàng như ngọc. Nhân vật như vậy, ta nếu là nữ nhân, cũng khó tránh khỏi trở nên mê. Phượng Tê Đồng nhịn cười không được, lời này của ngươi tuy là trêu chọc, nhưng cũng không phải không có lý. Trước kia Tuyết Ẩn Thiền Sư cách nói, thế nhưng là chấn động một thời thịnh sự. Vô số người thoa vỡ đầu, chỉ vì thấy phong thái, cái này trong đó có không thiếu thanh niên nữ tử. Ngươi xem, bức họa này bên trong chính là miêu tả Khổng Tức Thượng Nhân cách nói lúc thịnh huống, có thể nói bách thú cúi đầu, nói phải củ cải cũng nghe. Thạch Phong nghe nàng lúc nói chuyện, lại nhìn chăm chăm minh họa, đột nhiên hắn vỗ đầu một cái, đúng rồi, đúng, ta nghĩ tới là lạ ở chỗ nào rồi, không phải Khổng Tước, không phải Khổng Tước. Phượng Tê Đồng nhà đạo, chẳng lẽ không phải cái này biến dị linh cầm làm cho Thạch Minh cảm thấy không đúng à? Thạch Phong lắc đầu liên tục, Phượng sư tả, ta đối với linh cầm biết không nhiều, thậm chí cũng chưa từng thấy thật sự Khổng Tước, đương nhiên càng chưa thấy qua băng vượng. Cái này Khổng Tước vốn phải là dáng dấp ra sao ta không biết được, bởi vậy nó là có phải có gì ta là không nhìn ra. Phượng Tê Đồng a một cái câu, cái kia trên bích họa có cái gì làm người cảm thấy không thích hợp đâu? Thạch Phong đột nhiên chuyển thành truyền âm nhập mật, chính là ngươi mới vừa nói câu nói kia, Khổng Tước thượng nhân cách nói, bách thú cúi đầu, nói phải củ cải cũng nghe. Không đợi Phượng Tê Đồng đặt câu hỏi, Thạch Phong hỏi tiếp. Trên bích họa, Khổng Tước thượng nhân là ở nơi nào giảng kinh? Phượng Tê Đồng đáp nói, là Khổng Tước cung giảng kinh này, liền tại hậu sơn một chỗ khoảng không chi địa, có thể dung ngồi mấy ngàn người. Khổng Tước thượng nhân hàng năm sẽ giảng kinh một lần, mỗi lần cũng là kín người hết chỗ. Thạch Phong tiếp tục hỏi nói, giảng kinh đài ngay tại trong núi này? Ừm, ở nơi này tiểu lạc giả sơn. Vậy thì đúng rồi. Sư tỷ ngươi xem, cái này nghe kinh người, có tăng có tục, trẻ có già có tu sĩ có người bình thường, thậm chí còn có rất nhiều yêu tộc. Phượng Tê Đồng lỗ mũi hơi hơi ừ một tiếng, thế nhưng là cái này có gì kỳ quái đâu? Tuyết Ẩn Thiền Sư vốn là giảng đúng là Phật pháp, cũng không phải là pháp thuật thần thông, bởi vậy người nghe cũng không giới hạn trong tu sĩ. Phàm có nhất niệm hướng thiện, đều có thể tới trên núi nghe kinh. Tất nhiên phàm phu tục tử, yêu ma cổ quái đều có thể tới nghe trải qua, từ đó có thể biết, Khổng Tước cung căn bản không có cấm yêu tộc tiến vào quy củ. Thạch Phong đột nhiên gần từng chữ một, nếu là như vậy, vậy vì sao thú triều chỉ là chắn ngoài Khổng Tước cung, không xông tới đâu? Phượng Tê Đồng ngẩn ngơ, lập tức nói, có phải Thạch huynh có chút soi mói rồi? Bức họa này vốn là hậu bối đệ tử khen ngợi tiên sư chi tác, cái gọi là bách thú cúi đầu, nói phải củ cải cũng nghe chính là ẩn dụ sư phụ Phật pháp thông thần, có lẽ có chút khoa trương, cũng không phải là yêu vật thật sự có thể tùy ý ra vào Khổng Tước cung. Thạch Phong lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Có gì không đúng? Cứ thế thế gian có một loại truyền ngôn, Khổng Tước thượng nhân mất tích chính là bị ma tộc mấy vị cao thủ vây công ám sát, bởi vì Khổng Tước thượng nhân là lúc ấy công nhận tam tộc đệ nhất cao thủ, uy chấn thiên hạ, chỉ có giết hắn, ma tộc mới dám chính thức đối với nhân tộc tuyên chiến. Bởi vì Khổng Tước thượng nhân mất tích không lâu liền bạo phát đại chiến, Vạn Linh Tông chắc chắn không giành lại tu sửa từ đường, điều khác bích họa. Cho nên ngươi nói tấm bích họa này là hậu thế đệ tử sở tác, khả năng không lớn. Theo Thạch Minh lời nói, tấm bích họa này hẳn là Khổng Tước thượng nhân lúc còn sống, tông môn vì khen ngợi hắn công đức mà kiến tạo. Ừ đúng vậy. Cho nên Khổng Tước thượng nhân bản thân là nhìn qua bức họa này đấy, lấy tính tình của hắn, tự nhiên không cho phép quá nhiều khoa trương. Người xem, họa bên trong Khổng Tước thượng nhân quần áo phổ thông, thần thái cũng như người bình thường. Nếu là hậu bối đệ tử khen ngợi tiên sư, vậy làm sao cũng muốn nhường sư phụ ngồi ngay ngắn cựu phẩm liên đài, sau đầu Phật quang như trăng tròn, quang mang vạn trượng. Trong khi mở miệng ý kiến lúc, trên trời đầy trời huyền nữ tán hoa nha. Nghe hắn nói khoa trương, Phượng Tê Đồng nhịn không được cười khanh khách đứng lên. Thạch Phong đưa tay chỉ bích họa rất trái bưng xuống mặt, thứ hai, sư tỷ ngươi xem hàng chữ này, ất hợi giáp thân ngày 7 tháng 1 âm lịch đệ tử cái phương trung tâm cung ghi chép, bức họa này là Khổng Tước thượng nhân đồ đệ, một cái gọi cái phương hòa thượng sở tác, nôn minh là ghi chép, mà không phải là hội họa. Nếu là ghi chép, cái kia hẳn là trả lại như cũ chính là giảng kinh thực cảnh. Cái phương hoàn thành sơ thảo về sau, còn muốn đem điêu khắc ở trên vách đá, ở giữa chắc chắn nhiều lần kiểm tra. Nếu là tiểu lạc già sơn giảng kinh đài không cho phép yêu tộc đi vào, cái kia nghiêm trọng như vậy chỗ sơ suất không thể nào không phát hiện được. Có đạo lý, cái kia thứ ba đâu? Thứ ba, ngươi có hay không trong bức họa phát giác có người tựa hồ đứng sai chỗ đưa? Phượng Tê Đồng cấp tốc quét qua một lần hình ảnh, chỉ ngón tay, ngươi nói là hắn sao? Nàng là chỉ một vị dáng người cường tráng đại hán, một mình hắn đứng tại một quần lang báo yêu thú ở giữa, có phần là đột ngột, cái này không kỳ quái, người này không cần phải nói, nhất định là hóa hình yêu tu, cũng không phải là chân chính nhân tộc. Thạch Phong hắc hắc nở nụ cười, ta đương nhiên biết hắn là hóa hình yêu tộc, bất quá Phượng sư tả có biết hay không hắn là yêu quái gì? Phượng Tê Đồng hơi suy nghĩ một chút, kinh hô nói, đầu báo hoàn nhãn, chẳng lẽ hắn chính là thực mộc thú, yêu vương bá kỳ? Không sai, ta vừa rồi cố ý lục soát một chút ngọc giản tư liệu, Tuyết Mô sau khi biến hóa chính là bộ dáng này. Trừ cái đó ra, Phượng sư tả ngươi nhìn kỹ, Thạch Phong đưa tay một chỉ bảo, bích họa bên trong yêu vật có lôi bạo thú, cổ điêu, những thứ này chính là dị thú, cũng không phổ biến, nhưng chúng ta đều đang trong ảo cảnh thấy qua. Nhưng bình thường chúng ta gặp được yêu hổ, bích họa bên trong lại không có, bởi vì vạn linh trong ảo cảnh chính xác không có hổ loại yêu thú. Bởi vậy có thể thấy được, tấm bích họa này chính là thực lục Khổng Tước thượng nhân giảng kinh chi huống hổ, cũng không phải là phán đoán chi tác. Thế nhưng là Thạch sư minh. Phượng Tê Đồng gãi đầu một cái, huyễn cảnh bản địa yêu tộc không thể tiến vào Khổng Tước cung, chính là công khai bí mật. Huyễn cảnh xuất hiện đã mấy ngàn năm rồi, nhiều lần mở ra, chưa bao giờ xuất hiện qua bản địa yêu thú chui vào Khổng Tức Cung, tiền lệ có thể chắc chắn Khổng Tức Cung nhất định không hề chuẩn bản địa yêu tộc tiến vào cấm chế. Chỉ là theo Thạch huynh ngươi vừa mới phân tích, cái quy củ này có thể không phải Khổng Tức thượng nhân chế định, mà là hậu bối trưởng lão bảy.
Không, không.
Thạch Phong lắc đầu, nhân chi thấy đăm chiêu, thường thường thuận cùng với chính mình mục đích, cảm thấy giải thích được là được rồi. Đại gia gặp yêu thú thoa tại sơn môn đền thờ trước, không dám vượt qua nửa bước, liền muốn bài này phường bên trên có cấm chế gì. Huống chi Khổng Tức thượng nhân là phải đạo cao tăng, tự nhiên không cho phép yêu ma quỷ quái tùy ý xâm nhập chỗ triển. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên là có loại khả năng này, nhưng là không bài trừ một loại khả năng khác. Một loại khả năng khác là cái gì? Tỷ như có một vị khác đại nhân vật hạ lệnh, bản địa yêu tộc không cho phép bước vào tiểu lạc gia sơn, để tránh quấy rầy lão nhân gia ông ta. Phượng Tê Đồng lập tức phản ứng lại, ngươi nói là yêu vương bá kỳ. Chương 735, yêu vương kế hoạch. Chương 735, yêu vương kế hoạch. Thạch Phong gật gật đầu, không sai, chỉ có thể là hắn. Vạn linh huyễn cảnh trở thành phế tích về sau, bá kỳ chính là nơi đây bá chủ, mà hắn ngay tại tiểu lạc gia sơn ly bên tu hành, như ra lệnh một tiếng, không cho phép các yêu tộc tới gần Khổng Tức Cung, quấy rầy kỳ thanh tu, thử hỏi huyễn cảnh loại yêu ai dám vi phạm. Phượng Tê Đồng có chút không hiểu, vậy vì sao thú triều đổi tới sơn môn khẩu liền dừng lại, không tiếp tục đuổi đi vào đâu? Dựa theo Thạch Minh ngươi mới vừa phỏng đoán, không cho phép các yêu tộc tiến vào Khổng Tức Cung chính là yêu vương bá kỳ lệnh cấm. Nếu là hắn hạ lệnh, hắn đương nhiên có thể phế trừ lệnh cấm này. Thạch Phong mỉm cười, Phượng sư tạ, ngươi đánh qua săn sao? Phượng Tê Đồng sững sờ, lắc đầu, không có. Thạch Phong chậm rãi nói, ta là liệp hộ xuất thân, thở nhỏ theo gia gia lên núi đi săn. Đi săn mặc dù không phải là cái gì cao thâm học vấn, nhưng là có phần xem trọng kỹ xảo. Nếu là cầm cung tiễn, khắp núi loạn chuyển, cái kia thu hoạch sẽ không quá lớn. Dù sao sơn lâm quá lớn, quán mộc tùng sinh, gia thú khiếu giác linh mẫn, người được nhân loại khí tức thường thường liền chạy trước, ngươi truy cũng đuổi không kịp. Cho nên chúng ta trong thôn đi săn, thường thường là 10 cái thanh tráng niên cùng một chỗ liên thủ, trước tiên quyển định một cái rừng, tuyển định một cái phương vị, tỉ như nói phía đông, ở đây không thiết lập người trấn giữ, nhưng dưới mặt đất bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Tiếp đó chúng ta chia đội ba, từ phía tây, phía nam, phía bắc xuống lại, gõ cái chiêng thổi hiệu, phóng hỏa phun khói. Lũ gia thú dọa đến chạy đến, bọn hắn gặp những phương hướng khác đều có người trấn giữ, chỉ có phía đông không có người, thế là nhao nhao hướng về đông chạy, kết quả đương nhiên là tất cả đã rơi vào cả bẫy. Dạng này hợp lực săn bắn, chúng ta không cần tiêu phí rất nhiều khí lực, thu hoạch lại so đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Phượng Tê Đồng bắp nhưng mà kinh sợ, ta hiểu rồi ý tứ của ngươi. Thú triều ngăn ở sơn môn khẩu, kỳ dụng ý chính là đem chúng ta đều đuổi đến Khổng Tức Cung đến, không thể đi ra ngoài. Thạch Phong hắc hắc nở nụ cười, chỉ là kim phiên săn bắn, nhưng là vai đảo ngược, chúng ta nhân tộc trở thành con mồi, săn bắn người biến thành yêu thú. Phượng Tê Đồng sắc mặt sắc bạch, đem chúng ta đuổi tiến Khổng Tức Cung, thú triều lại chặn cửa, để chúng ta không xuất được. Đó chính là muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn, tất cả đưa cho bá kỳ hưởng dụng. Thạch Phong ngón tay sờ chán một cái, không chỉ như vậy, ta cảm thấy chuyện này từ đầu tới đuôi cũng là bá kỳ an bài. Ngươi nói như thế nào thật vừa đúng lúc, lần này vạn linh huyễn cảnh mở ra liền bạo phát thú triều đây. Theo ta được biết, dĩ vãng kỳ trước huyễn cảnh mở ra, chưa bao giờ phát sinh qua thú triều. Phượng Tê Đồng khi tiến vào huyễn cảnh trước, tra duyệt qua rất nhiều điện tịch, đối với huyễn cảnh cái gì là hiểu rõ, gật đầu nói, chính xác như thế. Mọi người tiến vào huyễn cảnh, xông là vạn linh tông di bảo, cũng không phải là tới huyễn cảnh săn giết yêu tộc. Bởi vậy, dĩ vãng tầm bảo khách mặc dù và tập mà yêu tu cũng có khi xung đột, nhưng chưa bao giờ bùng nổ qua như thế mâu thuẫn đại quy mô. Thạch Phong đạo, ta mở đầu còn tưởng rằng là Lôi Bạo Thú Vương phát khởi thú triều, bởi vì tại Lôi Thần cùng chúng ta treo chọc hắn. Nhưng ở Thái Tố Thành, xác định là yêu vương bá kỳ thân tự xuất thủ, ta mới rõ ràng. Phượng Tê Đồng ngừ một tiếng, Lôi Bạo Thú Vương người chỉ huy bất động khác yêu vương, chỉ có bá kỳ, thực lực của hắn so khác yêu vương cao hơn một cái đại cảnh giới, là đáng mặt huyễn cảnh chi vương, hắn muốn phát động thú triều, thật sự là lại dễ dàng bất quá. Thạch Phong thở dài một tiếng, thần sắc đột nhiên biến rất nghiêm trọng. 800 năm trước, bá kỳ từng xuất quan qua một lần, kết quả cái kia giới huyễn cảnh mở ra, tu sĩ tử thương thảm trọng. Mà lần này chúng ta tiến vào huyễn cảnh, lại không khéo đụng tới bá kỳ xuất quan, chỉ sợ tình huống còn càng hỏng bét. Thạch huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Lần trước bá kỳ xuất quan, mặc dù ra ly huyền, nhưng cũng không ra Khổng Tức Cung, cũng không phát động thú triều. Mà lần này, bá kỳ đã có thể ra Khổng Tức Cung, hơn nữa còn tập hợp cái khác yêu tộc. Ta chỉ là tùy tiện đoán mò, Phượng sư tả ngươi. Đều lúc này, Thạch huynh ngươi còn khách sáo cái gì? Là, ta phỏng đoán chính là, yêu vương bá kỳ hẳn là dễ dàng không thể đi ra ly huyền, nhưng lần này không biết tại sao, cùng 800 năm lần kia đồng dạng, hắn xuất quan. Vừa vận huyễn cảnh mở ra, tới 300 tên tu sĩ kim đan, chuyện này đối với bá kỳ tới nói, có thể nói thao thiết thỉnh yến. Bất quá, bá kỳ tuy nói là tứ gia yêu vương, thực lực cùng cấp nguyên anh lão tổ, nhưng hắn một cái muốn tiêu diệt 300 tên kim đan, nhất định là làm không được. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, tu sĩ kim đan cũng chia đủ loại khác biệt, như là một đám kim đan sơ kỳ đụng tới nguyên anh lão tổ, vậy dĩ nhiên là nghe ngóng rồi chuẩn, nhưng nếu là kim đan hậu kỳ tu sĩ, hơn 10 vị liên thủ liền không kém gì một cái nguyên anh sơ kỳ rồi. Yêu vương bá kỳ nghe nói là tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, không sai biệt lắm tương đương với nguyên anh trung kỳ rồi. Nhưng tiến vào ảo cảnh tu sĩ phần lớn vì Khổng Tức Di bảo mà đến, người người chính là tông môn nhân tài kiệt xuất. Như Tử Viêm Long sư nhất tộc thiết chiến, đã là một chân bước vào nguyên anh, Ma Tiêu Bách Lý Bình Dã, một người từng đánh giết hơn 10 người kim đan, thượng thanh quan Cố Hạo Dương, tên hiệu Thanh Lê kiếm khách, tần trung cửu tú xếp hạng thứ hai, còn có Đoạn Long cốc đồ nhị cốc chủ, hắn và ca ca đồ đại liên thủ từng chém giết nguyên anh, ngoài ra, như Đại Quang Minh giáo thiếu giáo chủ đã lựa Ngự Linh Tông thường cung thừa, Huyền Đỉnh Tông phó truyện tân, Nhiếp Thiên Hùng, thuộc trung thượng. Bát Minh Khổng gia đại trưởng lão, Thiên Hỏa các bảo sùng, Quỷ Cưu tộc xích thiệt. À, đúng, ta nghe nói Thí Kiếm Sơn Trang cũng phái cao thủ đi vào, những người này cũng là Kim Đan hậu kỳ đại cao thủ, người người thân thủ bất phàm. Những người còn lại bên trong, có chút nhìn như cảnh giới không cao, nhưng cũng thâm tàng bất lộ, chân thực năng lực ai cũng không rõ ràng, tựa như Thạch Minh người. Thạch Phong đội vàng quát tay, Phượng Sư Tạ, dừng lại, dừng lại. Ngươi nói một chút liền muốn tổn hại hai ta câu. Ngươi phía trước mặt lời nói đến mức không sai, Yêu Vương Bá Kỳ mặc dù lợi hại, nhưng 300 tên tu sĩ cùng một chỗ hướng hắn xuất thủ, một chiêu liền đánh sát hắn. Đừng nói là hắn, chính là hắn tứ đại yêu vương liên thủ, cũng tuyệt không phải đối thủ. Cho nên huyễn cảnh mở ra lúc, Bá Kỳ căn bản không hiện thân, tùy theo các ngươi nhân yêu ma tam tộc tàn sát lẫn nhau. Một mực chờ đến huyễn cảnh mở ra thời gian hơn phân nửa, tam tộc tử thương nhân không sai biệt lắm đã qua nửa. Phượng Tê Đồng nói, dù cho chỉ còn dư một nửa người, thế nhưng chút đỉnh tiêm cao thủ đều còn tại, nếu là 100 người liên thủ, Yêu Vương Bá Kỳ vẫn như cũ xa xa không phải là đối thủ. Phượng Sư Tả ngươi nói không sai. Ta sai Bá Kỳ cũng là chờ tới bây giờ, phát giác những người còn lại người người cũng là cọn dâm cứng, lại muốn thông qua tự giết lẫn nhau để bọn hắn bên trong hao tổn đã là không thể nào. Mà còn dư lại hơn 100 người, Yêu Vương Bá Kỳ bằng sức một mình vẫn là không đối phó được, cho nên hắn mới tụ tập trong ảo cảnh khác yêu tộc, hành động chung. Phía trước Trường Xuân lâu cái kia ba đêm hổ khiếu sói tru, ta đoán chính là Bá Kỳ thuyết phục Lôi Bạo Thú Vương liên thủ. Huyễn cảnh tứ đại yêu vương, chỉ có Lôi Bạo Thú nhất tộc bởi vì trước kia Trường Xuân chân nhân lưu lại không gian pháp khí, giấu trong Hỏa Lôi cung. Bá Kỳ vào không được, chỉ có thể cỡ nào thuyết phục Lôi Bạo Thú Vương xuất quan. Bất quá Lôi Bạo Thú Vương cũng không có đáp ứng. Phượng Sư Tạ, ngươi có nhớ hay không, chúng ta ngay từ đầu gặp Lôi Bạo Thú Vương lúc, hắn rất là khách khí, tuân hỏi chúng ta ý đồ đến chờ biết được chúng ta là vì Lôi Thạch mà khi đến, mới trở mặt rồi. Đúng, đúng, đúng. Phượng Tê Đồng cũng hồi tưởng lại, chính xác, Thạch Minh ngươi vừa nói như thế, ta cũng nhớ lại, Lôi Bạo Thú Vương lúc đó nói qua một câu, nguyên lai các ngươi không phải làm thuyết khách. Lúc đó đoàn người đều không hiểu thấu, mà sau đó song phương liền độc thủ, cũng không có người xen vào nữa câu nói này có ý tứ gì. Bây giờ nghĩ đến, Lôi Bạo Thú Vương định là hiểu lầm chúng ta là Yêu Vương Bá Kỳ thuyết khách. Chương 736, một diệp chi thu chương 736, một diệp chi thu bất quá, Thạch Sư Minh. Phượng Đế Đồng suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, Yêu Vương Bá Kỳ tất nhiên trăm phương ngàn kế muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, vậy vì sao phải tự mình tại Thái Tố Thành xuất hiện, đánh giết người lùn ma tộc cùng Huyền Đỉnh Tông Trịnh rất đâu, làm như vậy, chẳng phải là bại lộ chính mình. Cái này, cho ta suy nghĩ một chút. Thạch Phong bị đang hỏi. Hắn ở trong đại điện vòng vo hai vòng, vạn lông mày suy tư. Một thời gian uống cạn chung trà, Thạch Phong ngừng lại, ta nghĩ tới rồi hai điểm giảng giải. Hả, lại có hai cái lý do, ta rửa hai lắng nghe. Thứ nhất, lần này viễn cảnh mở ra, Yêu Vương Bá Kỳ đi ra Ly Uyên, chuyện này có người đã sớm biết. Yêu Vương Bá Kỳ cảm thấy tất nhiên có người biết, vậy thì không phải là bí mật, không cần giấu giếm. Phượng Đế Đồng đánh gây nói, ai biết? Huyền Đình Tông. Vì cái gì? Bởi vì 800 năm trước, Huyền Đình Tông liền từng tao nộ qua Bá Kỳ xuất quan sự tình, bọn hắn một mực giấu giếm chuyện này. Rất có thể là Huyền Đỉnh Tông đã suy tính ra, lần này viễn cảnh mở ra, Bá Kỳ lại muốn xuất quan tứ ngược. Bằng không, Huyền Đỉnh Tông vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển tại lần này mở ra Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận đâu? Phượng Đế Đồng mắt sáng lên, có đạo lý. Nguyên lai Huyền Đỉnh Tông mở đại trận ra, không riêng gì đối phó chúng ta, cũng là vì đối phó Yêu Vương Bá Kỳ. Cái kia lý do thứ hai là cái gì? Lý do thứ hai chính là, mặc dù Bá Kỳ phát động thú triều, nhưng hiệu quả đồng thời chưa hoàn toàn đạt đến, không là tất cả tu sĩ đều bị tiến đến Khổng Tức Cung. Tỷ như chúng ta bên này, thì có hơn 20 người bởi vì truy tung tự ảnh điêu tới rồi Thái Tố Thành, mà tại trong cung điện dưới lòng đất, thú triều không phát huy được tác dụng, cho nên Bá Kỳ liền tự mình động thủ rồi. Thạch Minh, ý của ngươi là Yêu Vương Bá Kỳ giết người lùn ma tộc cùng Trịnh Giác là làm ra kinh khủng, buộc chúng ta trốn hướng về Khổng Tức Cung? Bằng không đâu? Phượng Sư Tả, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bằng Yêu Vương tứ gia yêu tổ chi năng, nếu là toàn lực truy sát, Thái Tố Thành địa cung tu sĩ ít nhất phải thương vong hơn phân nửa, nhưng trên thực tế chỉ là chết mất hai người mà thôi, nhất là coi chúng ta tại thay nhau xuất thủ phá giải Thí Kiếm Thạch cấm chế lúc, Yêu Vương Bá Kỳ cũng không phát động công kích, bởi vì hắn biết chúng ta từ Thí Kiếm Thạch mật đạo phải đi chính là Khổng Tức Cung. Tất nhiên chúng ta muốn tự chui đầu vào lưới, hắn cần gì phải xuất thủ? Phượng Tê Đồng chỉ cảm thấy một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Như thế nói đến, Yêu Vương Bá Kỳ nhất định tại Khổng Tức Cung bố trí vô cùng lợi hại cái bẫy, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Ừ, 89/10 là như thế này. Phượng Tê Đồng đưa tay vuốt ve một chút minh họa, Thạch Linh, ngươi từ một bức minh họa liền có thể suy đoán ra như rất nhiều thứ. Một diệp chi thu, thực sự là diệu kế như thần. Trước kia ngươi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể từ thanh đế cốc an nhiên đi ra, không phải là không có nguyên nhân nha. Phượng Sư Tạ, ngươi lại quá khen ta. Thạch Phong nói thở dài một hơi, kỳ thực Yêu Vương Bá Kỳ không có lòng tốt, điểm ấy cũng không khó đoán, dù sao Yêu Vương Bá Kỳ ngoại trừ ưa thích hút người tinh huyết, càng ưa thích thôn vệ thần thức, những thứ này trong Kim Đan hậu kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ cũng là hắn thèm nhỏ dại đã lâu thức ăn ngon. Bách Lý Bình Giã, Đá Lửa, Phó Truyền Tân, Thiết Chiến bọn người là kiệt xuất chi sĩ, chỉ cần phóng nghị sâu vào tưởng tượng, liền có thể thấy rõ Yêu Vương gian kế. Chỉ là tam tộc thành kiến quá sâu, dù cho tiến vào Khổng Tức Cung cũng là lẫn nhau cả tay, nếu là như vậy cuối cùng khó tránh khỏi phải bị Bá Kỳ đập tan từng cái. Phượng Đế Đồng hỏi nói, Thạch Huynh, ngươi có thể suy đoán ra Yêu Vương tại Khổng Tức Cung thiết trí cái gì cảm bấy sao? Thạch Phong cười khổ mà lắc đầu, Khổng Tức Cung chiếm diện tích cực lớn, dãy núi liên miên, trên trăm tòa lâu đài xây dựng, khắp nơi có thể thiết trí mai phục. Phượng sư tạ, ta nếu là liền cái này đều tính toán được đi ra, vậy thật là thần tiên. Hòa tước chiếu dọi xuống, trong điện quang minh một mảnh, nhưng ngoài điện thâm sơn, đen như mực, thâm thúy như hải. Phượng Tê Đồng cảm thấy một hồi hàn khí phun lên thân đến, nhẹ khẽ than thở, Thạch Minh, muốn là chúng ta bây giờ có thể lập tức rời đi nguyên cảnh, thật là tốt biết bao. Đang khi nói chuyện, bất chi bất giác, đông phương dần sáng. Thạch Phong đi tới cửa hàm chỗ, thời khắc này tiểu lạc già sơn cùng ban đêm hoàn toàn khác biệt. Ngóng nhìn quân sơn, xanh đúng tươi tốt, thần hy hơi lộ ra, một lớp mỏng manh lụa mỏng quấn quanh ở triền núi ở giữa, chim tước lúc minh, giống như tiên cảnh. Bất quá, Thạch Phong nào có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư. Hắn lần nữa lấy ra tín phủ, liên lạc tiểu hồ lô cùng Đông Khâu Duyệt đám người. Sau một lúc lâu, Phượng Tê Đồng nhìn sát mặt hắn, hỏi nói, vẫn là liên lạc không được. Thạch Phong nhẹ gật đầu. Chúng ta một đường truy tung, từ đầu đến cuối không thể tin tức, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thạch huynh, vẫn là suy nghĩ một chút tiếp theo nên đi nơi nào đi. Ta cũng không biết đón lấy tới đi nơi nào. Bất quá, căn này tổ đường ở vào bên trong sơn ngoại sơn kết nối chỗ, trống rỗng, vô hiểm khả thủ, ở lại đây chắc chắn không phải biện pháp. Vậy chúng ta tiếp tục hướng về nội sơn đi, như thế nào? Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hai người thương nghị đã định, rời đi tổ đường, tiếp tục hướng về nội sơn tiến phát. Bởi vì lo lắng bán lộ bá kỳ bỗng nhiên đánh lén, hai người thần thức toàn bộ triển khai, Phượng Tê Đồng trong tay áo còn che đậy cái pháp bàn. Hai người đi không nhanh, đến chưa lúc mới bay qua một đạo triển núi. Phía trước dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên chữ khải lấy tiểu lạc già sơn bốn chữ lớn. Phượng Tê Đồng nói, vượt qua bia danh giới này, phía trước chính là nội sơn rồi. Thạch Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến lên. Hai người cũng là tu sĩ kim đan, dù chưa lăng không phi độ, nhưng cũng là ngự khí cách mặt đất ba thước phi hành. Ai ngờ, mới qua giới bia, đưa một tiếng băng rội, dưới chân pháp khí bị một cỗ đại lực trực tiếp kéo xuống. Hai người vội vàng một cái bước, ổn định thân hình. Là cấm bay cấm chế. Thạch Phong a một tiếng. Ừm, ta đã quên, tiểu lạc giả sơn nội sơn cấm ngự khí phi hành. Dù sao lấy khổng tức thượng nhân hy vọng, trước kia lên núi triều bái nghe kinh người, ai dám lăng không phi đi. Thạch Phong thử bọt nhảy mấy lần, trước sau xu thế động độ là không bị ảnh hưởng, nhưng nếu muốn pha không bay đi, tắc thì lập tức bị giật xuống tới. Hắn thở dài, như là như thế này, liền ích phát không xong. Yêu vương bá kỳ xem như tuyết mô yêu tộc, tốc độ linh mẫn đều vượt qua nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc nếu không thể ngự khí phi hành, mặt kia đối với bá kỳ càng thêm ở vào hạ phong. Thở dài về thở dài, nhưng cũng không thể cứ như vậy ngừng ở nửa đường. Hai người tiếp tục tiến lên, lại lật qua một đạo trên núi. Ngày đã qua buổi trưa, trước mặt chợt phát hiện ra một trái một phải hai cái ngã rẽ, hai con đường bộ dáng không sai biệt lắm, cũng là rộng một trượng, đã xanh đầu phô phải dòng dã tề tề, huyền bốn lượn riêng, thông hướng thâm sơn không biết nơi nào. Hai người dừng lại bước chân, lấy ra địa đồ ngọc giản, so sánh xem xét. Hơn nửa ngày, Phượng Tê Đồng đắng tiếu đạo, tấm bản đồ này quá đơn giản, chỉ bán ra giảng kinh đài, thiên vương điện, vạn vật đường, ly liên những thứ này đại kiến thiết phương hướng, đến nội những thứ này đường nhỏ, căn bản không làm chứng minh. Thạch Phong đạo, nếu là tiểu hồ lô tại liền tốt, trên người hắn chắc có càng bản đồ chi tiết. Phượng Tê Đồng nhìn chung quanh một chút, dựa theo cột mốc biên giới tới đây khoảng cách, phía trước hẳn là thông hướng vạn vật đường rồi. Tả hữu hai con đường, không thể nào cũng là thông hướng vạn vật đường a. Thạch Phong lúc nói chuyện, đột nhiên ngồi xuống eo, tại hai đầu thạch bản lộ bên trên quan sát, Hứa Cửu, hắn mới đứng lên. Thế nào? Thạch Minh có gì phát giác? Hẳn là bên phải con đường này là thông hướng vạn vật đường. Hả? Phượng Tê Đồng cũng ngồi xổm người xuống, nhìn nhìn, Thạch Minh phát giác dấu vết gì sao? Chương 737, Triều Tiên động chương 737, Triều Tiên động vết tích ngược lại là không có phát giác. Bất quá ngươi xem tảng đá kia, nói, Thạch Phong vô vô trên đất thạch bản lộ, loại này gọi phương giải thạch. Sở dĩ gọi cái tên này, cũng là bởi vì loại đá này đường vân tinh tế tỉ mỉ, dùng truy đánh nham thạch đôi, rất xuống mảnh vụn hiện lên hình vuông. Bởi vì mảnh vụn hiện lên hình vuông, cho nên loại đá này cắt xẻ lớn ra, hình dạng lớn nhỏ chỉnh tề như một, lấy ra trải đường hoặc kiến tạo phòng ốc không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, có thể sử dụng loại đá này lót đường, cũng chỉ có Vạn Linh Tông loại thiên hạ này hào môn. Phượng Tê Đồng tiếu đạo, Thạch huynh không hổ là luyện khí người trong nghề, đối với đủ loại chất liệu rõ như lòng bàn tay. Bất quá, ta xem hai bên trái phải con đường cũng là dùng phương giải thạch trải đấy, cái kia làm sao mà biết bên phải đường thông hướng vạn vật đường? Thạch Phong giảng giải nói, phương giải thạch mặc dù rất cứng, nhưng dẫm hơn nhiều, trường kỳ chịu lực, mắt thường mặc dù nhìn không ra, nhưng hoa văn tầng vẫn sẽ biến bí mật. Ta vừa rồi xem xét nhìn một chút, bên phải đầu này đá trên đường, hắn hoa văn độ dày vượt xa bên trái. Theo lý thuyết bên phải thạch bản lộ bị đạp số lần cực kỳ vượt qua bên trái. Địa đồ biểu hiện, vạn vật đường thiên vương điện cũng là khổng tức cung kiến trúc chủ đạo. Tự nhiên đến đó triều bái nhân càng nhiều. Thạch Phong tập luyện thạch đan quyết, nhận biết thạch độ thuật, đối với đá cảm ứng so với thường nhân muốn linh mẫn rất nhiều. Phượng Tê Đồng vỗ tay nói, lợi hại lợi hại, Thạch huynh thực sự là không gì không thể. Sư tỷ, ngươi lại chào phúng ta. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long lạnh lùng nói, một cái nữ hải tử như lúc nào cũng khích lệ một cái nam nhân, cái kia 89 phần 10 là động lòng xuân. Phượng Tê Đồng hé miệng nở nụ cười, sao dám, ta là thật tâm bội phục ngươi, nào có chế dễ ước. Thạch sư minh, vậy chúng ta kế tiếp là đi bên trái vẫn là bên phải? Thạch Phong trầm tư phút chốc, bên phải thông hướng chủ núi, có vạn vật đường, giảng kinh đài, bồ đề động, đại minh vương điện, tìm kiếm khổng tức di bảo nhân chỉ sợ đều chạy nơi đó đi. Phượng Tê Đồng tiếp lời nói, cái kia yêu vương bá kỷ cũng có thể là chạy nơi đó đi. Không bằng chúng ta đi bên trái. Bên trái thông qua nơi nào, cũng không có thể hiểu. Bên trái thông hướng chỗ lại vắng vẻ, cũng tốt hơn đi cùng làm việc xấu. Chờ chúng ta tìm được một cái có thể tránh né chỗ, tái phát tín phù gọi cung sư thúc bọn họ chạy tới sẽ cùng. Tốt lắm, chúng ta liền đi bên trái. Hai người thương lượng đã định, đặt vào bên trái thanh thạch lộ. Thạch Phong suy đoán quả nhiên không giả, con đường này chính xác không phải thông hướng chủ núi. Đi trong vòng 3-4 dặm, trước mắt càng ngày càng hoang vu, cuối cùng thạch bản lộ trực tiếp mất, trước mặt hoàn toàn mở mịt núi hoang, bụi cây nảy sinh. Đường gãy rồi, không chặt đứt, hẳn là bị bùn đất vùi lấp rồi. Con đường này thái hoang lạnh, không người hành kinh, ngày càng sâu mười lâu, lá rụng cảnh khô bao trùm, nhất là trời mưa lúc, bên cạnh bùn đất bị mưa thủy xung quét xuống, dần dần liền đem đường đá bao trùm. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, có đạo lý, nếu là như vậy, cái kia không khó lắm tìm. Hai người lấy ra binh khí, đẩy ra bùn đất, một đường tìm kiếm. Quả nhiên, tại dưới bùn đất tìm được bị chôn thạch bản lộ, đột lấy vết tích, tiếp tục đi xuống dưới, hành một đoạn, đường đá lại xuất hiện. Cứ như vậy, đường đá lúc đứt lúc nối, hai người vừa đi vừa tìm, mãi cho đến ngày lặn về phía tây lúc, cuối cùng đi tới một chỗ sơn gốc. Thạch bản lộ uốn khúc về một cái chỗ đen như mực sơn động, cửa hang bỏ đầy dây leo. Thạch Phong gặp cửa hang trên vách đá tựa hồ có chữ viết, vươn người đổ lóc chuồng, đem giá đẳng cỏ xỉ rêu lay kéo, lộ ra ba chữ: Triều Tiên Động. Hang động này chẳng lẽ cung cấp cái gì thần tiên? Phượng Tê Đồng trong thần thức dò xét, chỉ cảm thấy sơn động trống rỗng, thâm thúy kéo dài. Sắc trời bắt đầu tối, tứ giá cảnh tượng dần dần thấy không rõ rồi, chớ nói chi là cái này đen thấm sơn động, căn bản là đưa tay không thấy được năm ngón. To lớn sơn động như dã thú há miệng, chờ ăn thịt người khiến cho người dùng mình. Hai người không rõ hư thực, không dám tùy tiện xông vào, ngồi xổm ở cửa hang, lại phòng thủ một canh giờ. Thiên đã triệt để đen, sơn phong gào thét, tại yên tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng triền núi ở giữa xuyên qua, như quái thú gầm nhẹ. Mắt thấy trong động hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Thạch Phong thở dài, Phượng sư tả, nếu chúng ta một mực chờ tại giã ngoại, chỉ sợ lại càng dễ đưa tới yêu vương bá kỳ. Phượng Tê Đồng sớm chính là chỗ này giống như nghĩ, nghe vậy vội vàng nói, đúng nha, không bằng vẫn là vào sơn động đi. Mặc dù không biết động này bên trong triều bái là cái gì thần tiên, dù là đã biến thành yêu thú xào huyệt, nhưng tối thiểu nhất ở đây không phải Ly Uyên, chắc chắn sẽ không là bá kỳ xào huyệt. Huyễn cảnh tứ đại yêu vương, ngoại trừ yêu vương bá kỳ, Lôi Bạo thú vương trốn ở Hỏa Lôi cung không có đi ra, Cổ Điêu vương là bại tướng dưới tay Thạch Phong, Xích Nanh vương năng lực tại Cổ Điêu vương sản sản với nhau, những yêu thú khác tắc thì càng không đủ gây sợ. Vậy đi thôi. Thạch Phong nhảy lên một cái, đi đầu cất bước vào núi động. Đi có vài chục bước, Thạch Phong tế ra hỏa tước, bay múa cách đỉnh đầu, bốn phía lập tức sáng như ban ngày. Liền thấy hai người đặt chân chỗ ở vào lòng núi đường hầm, động cao 2 trượng, rộng 4 trượng có thừa. Thạch Phong đưa tay sờ sờ vết đá, lại nhìn một chút đỉnh đầu dưới chân, đây là vằn đen cương vị thạch, nhiệt độ cao khó khăn tan, nhiệt độ thấp không liệt, tính chất rất là ổn định. Phượng Tê Đồng dùng binh khí ở trên vách tường sờ sờ, mặc dù trên tường đá hiện đầy cỏ xỉ rêu, bất quá vẫn là nhìn ra được, mặt tường rất bằng phẳng. Như thế bước, hẳn không phải là tự nhiên tạo thành, mà là hậu thiên mở đào ra. Thạch Phong gật gật đầu, đi thôi, xem bên trong đến tột cùng cung cấp cái gì thần tiên. Hắn lấy ra kiểu nhạc kiếm, hai người một trước một sau, cẩn thận đề phòng, từng bước một hướng về bên trong động bước đi. Sơn động cũng không phải là thẳng, mà là chợt trái chợt phải, lúc cao lúc thấp, Thạch Phượng hai người đều không phải là tên soảng xĩnh vừa tẩu biên nhớ định phương vị. Một thời gian uống cạn chung trà, tính ra đi hơn 300 bước, cửa hàng rẽ ngang, hai người đồng thời chấn động, dừng lại bước tới. Liền thấy hang ngầm động ở giữa bỗng nhiên đứng một cái lam phát cự quỷ, đang hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Thạch Phong sợ hết hồn, uống nói, quỷ vật gì? Dạo bước cản tại trước Phượng Tê Đồng mặt, dài kiếm nhất sáng ngời, liền muốn vô tới. Phượng Tê Đồng mắt sắc, một cái đè lại hắn cánh tay, Thạch huynh, đừng động thủ, cái kia tựa hồ chỉ là tôn tượng đá mà thôi. Thạch Phong nghe vậy, nhìn chăm chú quan sát, cái kia cự quỷ không nhúc nhích, đồng thời không có chút nào sóng linh khí. Hai người chậm rãi đi qua, quả nhiên, cái kia cự quỷ thân thể chính là dùng vằn đen cương vị thạch rèn luyện, xương sườn trước ngực tẩy thành màu trắng, trên đầu loạn phát tẩy thành màu lam, con mắt xóa thành lục sắc, đặt tại hang ngầm trong động, chợt nhìn một cái, quả thực dọa người. Thạch Phong nhịn không được chửi ầm lên, đúng là mẹ nó thất đức. Bày như thế một tôn quỷ tượng dọa người, cái này là Triều Tiên Động, rõ ràng là Triều Quỷ Động. Vòng tới lệ quỷ tượng đá phía sau quan sát Phượng Tê Đồng nói, cái kia cũng không nhất định à, Thạch huynh, ngươi tới nhìn. Thạch Phong xoay qua chỗ khác xem xét, lập tức a một tiếng, tượng đá này lại là song diện. Lệ quỷ cái hốt sắc đồng dạng là khuôn mặt, bất quá gương mặt này cùng Lam Phát Cự Quỷ hoàn toàn khác biệt, ngọc diện chu thần, mục như lam tinh, dưới hàm một thước trường tu, thân mang vân bên cạnh cầm bảo, phiêu giật như tiên. Một mặt là cự quỷ, một mặt là thần tiên, đây là cái gì tượng đá? Thạch Phong hỏi. Phượng Tê Đồng lắc đầu, nàng mặc dù bác văn nhiều kiến thức, nhưng tương tự không biết. Hai người tường tận xem xét Hứa Cửu, xác định trên tượng đá không được bất kỳ cơ quan nào cấm chế, vì vậy tiếp tục đi đến tiến lên. Đi không đến 20 bước, thạch động chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một tiếng thở dài, tại trong yên tĩnh hết sức rõ ràng, hai người nhất thời tóc gáy dựng lên. Thạch Phong muốn nói, người nào? Không có bất kỳ người nào trả lời, thần thức quét tới, cũng là trống rỗng, một không có vật gì khác. Thạch Phong truyền âm hỏi nói, ta không nghe lầm chứ? Không, ta cũng nghe được rồi. Phượng Đê Đồng rất chắc chắn. Hai người đang lúc nói chuyện, trong động lại chuyển tới âm thanh, lần này nhưng là cô gái tiếng cười khẽ, cùng khi trước tiếng thở dài hoàn toàn khác biệt. Chương 738, quỷ âm trận chương 738, quỷ âm trận chẳng lẽ thế gian này thật sự có quỷ? Lúc này cảnh này, liền Thạch Phong dũng khí đều có chút không đủ. Phượng Tê Đồng tuy là tu sĩ, nhưng cũng là nữ tử, lòng can đảm càng nhỏ hơn. Nếu không phải Thạch Phong bồi ở bên người, nàng sớm quay đầu chạy rồi. U minh quỷ giới, từ trước đến nay phiêu miểu, không ai nói rõ được. Thạch Phong tay trái lại rút ra phi vũ kiếm, tay cầm song kiếm, trong miệng hét lớn, cái gì yêu quỷ, không cần trốn chỗ tối, đi ra cùng ra ra ngươi đại chiến 300 hiệp. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long đội vã cuồng cuồng, Đông Trương Tây Vọng, tiểu tử, gặp rừng thì đừng bảo, gặp động chớ chui hắc đạo quy củ ngươi đều quên, lão gia ta sớm gọi ngươi đừng xuống tới, ngươi nhất định phải đi tới, không gặp phải quỷ mới là lạ chứ. Thành Phong tức giận nói, Long lão gia, ngươi nói sớm qua cái gì không? Được rồi, Long lão gia, ngươi xuất thân vạn linh tông, ngươi có biết hay không đối diện là cái gì quỷ quái? Giáp Ma Long một lần bạch nhãn, không biết. Thế nhưng âm thanh nữ quỷ tiếng cười, lão gia ta nghe phải nhất thanh nhị sở, ngươi chính là quay đầu mau chạy đi. Thạch Phong không chỉ có không có tối lui, phản đi về phía trước mấy bước, lại là hét lớn một tiếng, lan ra đến. Giáp Ma Long lắc đầu liên tục, ngươi tiểu tử này tử tâm nhãn, làm gì nhất định phải đi vào trong, uy, ngươi không phải là có ý đồ gì, muốn đem Phượng Tiên tử dẫn tới trong bóng tối, bá vương ngạnh thượng cung. Thạch Phong liền kêu vài tiếng, vẫn như cũ không người trả lời, quỷ kia tiếng kêu cũng đã biến mất. Thạch Phong lại đi vào trong mấy bước, hỏa tước chiếu xuống, vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đang vừa kinh vừa nghi, đột nhiên một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện, từ không trung thổi qua. Cái kia hắc ảnh phát ra rắc rắc cười quái dị, a. Thạch Phong kinh hô một tiếng, tạ kiếm xuất thủ, kiếm khí bổ ra, chém thẳng tại cái kia hắc ảnh bên trên. Kiếm khí cùng hắc ảnh đụng một cái, không có phát ra cái gì âm thanh, tiếng cười quái dị kèm thêm hắc ảnh bỗng nhiên lại không thấy. Thạch Phong lần này hoàn toàn động, đây là có chuyện gì? Thật chẳng lẽ là quỷ hồn? Đang lúc này, hắn bên tai truyền lai Phượng Tê Đồng truyền âm, Thạch huynh, ta đã biết, đây không phải u linh quỷ hồn, mà là chúng ta xúc động pháp trận rồi. Pháp trận? Ngươi là nói chúng ta lâm vào pháp trận rồi? Không sai. Cái này pháp trận bố trí được 10 phần cao minh, ta một chút cũng không phát giác, nhưng đạo này quỷ hồn bỗng nhiên xuất hiện, lại lộ ra trận tướng, bị ta xem ra manh mối. Nguyên lai là pháp trận. Thạch Phong ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Phượng Tê Đồng tiếp tục nói, nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là Ngô Việt khu vực lưu hành quỷ âm trận, có thể biến hóa ra đủ loại quỷ âm quỷ vật. Những quỷ này vật kỳ thực bản thân không có lực công kích, nhưng mà có thể nhiễu tâm thần người, đối phương thừa cơ đánh lén, liền khó mà đề phòng. Phượng sư tạ, ngươi vừa nhận biết lai lịch của nó, cái kia có thể không phá giải. Có thể, cho ta điểm thời gian là được. Nàng đang muốn túi người xem, Thạch Phong đống nhiên hỏi một câu, chấm đã. Phượng sư tạ, ngươi phán đoán một chút, cái này quỷ âm trận là trước kia một mực thì có, vẫn là gần nhất thiết trí. Phượng Tê Đồng ngưng thần quan sát chỉ chốc lát, đáp nói, 89 phần 10 là gần nhất mới bố trí đấy, cũng không phải là thạch động vốn có chi vận. Thạch Phong trong lòng trầm xuống, nếu là như vậy, ai sẽ bố trí xuống quỷ âm trận? Chẳng lẽ là chuyên môn đối phó chúng ta? Phượng Tê Đồng cũng là đã, nếu như là đối phó chúng ta, vậy đối phương hẳn là tính sẵn chúng ta muốn tới cái này triệu thiên động, đồng thời sớm bố trí, sẽ là người thế nào? Không biết, nhưng chắc chắn không phải yêu vương Bá Kỳ. Thạch Phong lắc đầu, đó là đương nhiên, Bá Kỳ nếu chỉ là muốn đối phó hai người bọn họ, cái nào cần phải mượn nhờ pháp trận, trực tiếp xuất thủ là được. Thạch sư minh, vậy làm sao bây giờ? Có phải chúng ta tiếp tục phá trận? Thạch Phong trầm tư một chút, hắn bố trí xuống quỷ âm trận, mục đích là đánh lén chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể núp trong bóng tối tính toán hắn. Phượng sư tạ, người cứ phá trận. Nói, hắn hướng về bên cạnh vừa lui, phía sau lưng dán tại trên vách đá, xoay tức toàn bộ người chui vào tường đá. Một cước này nhìn như tùy ý, nhưng là nhìn đúng dâm ra đấy, đang tại trận pháp không trùng, không có kích hoạt quỷ âm trận. Phượng Tê Đồng ngừng lại, ngẩng đầu phân biệt đỉnh động, động này đỉnh đen như mực hòn đá, tựa hồ cùng nơi khác đồng thời không khác biệt. Phượng Tê Đồng nhìn xong đã lâu, tay phải vung ra chùy thủ, xoát đỉnh động vách đá xuất hiện một đạo vết kiếm. Phượng Tê Đồng lúc này mới nhẹ nhàng nhấc chân phải lên, lại bước ra một bước, cũng là quan sát thật lâu, chém ra một đao, tại đỉnh động trên vách đá vạch ra một đầu vết tích. Như thế nhiều lần, khi nàng chém ra đệ ngũ đao lúc, đen như mực thạch động chỗ sâu, đột nhiên vang lên một thanh âm, xem ra cô nương nhận biết trận này. Giọng nói trầm thấp, nghe ra được là tên nam tử. Âm thanh càng truyền càng gần, liền thấy một cái đầu mang áo choàng, một bộ hắc bảo thân ảnh chậm rãi đi tới. Phượng Tê Đồng thấy không rõ đối phương dung mạo, trong một trong hắc động, hỏa tước cũng bất quá chiếu rọi phương viên ba trượng. Người kia lập vu tam ngoài trượng, phản phất cùng hắc ám hòa làm một thể, thần thức quét tới, không chỉ có cảm giác không thấy đối phương cảnh giới, mà ngay cả khí tức đều không thể nắm lấy, giống như quỷ hồn ý hệt. Phượng Tê Đồng thu hồi truy thủ, hơi thức một hai. Ngài bố trí xuống quỷ âm trận, lại giả thần giả quỷ, ý muốn cái gì là? Hắc ảnh nhàn nhạt nói, lời này tựa hồ nên ta hỏi ngươi đi, các ngươi xông vào triều tiên động muốn làm gì? Ngươi còn có một cái đồng bạn đâu, trốn đi muốn ám toán ta sao? Phượng Tê Đồng hừ một tiếng, tất nhiên tất cả mọi người không muốn trả lời đối phương, vậy thì lòng bàn tay xem hư thực đi. Nói vừa xong, nàng bàn tay trái dựng thẳng lên, năm cái mềm mại như hành gốc ngón tay nhỏ nhắn từ chính mình tiểu y hiệp bên cạnh phất qua. Giáp Ma Long thấy hoa mắt thần mê, thì thào nói, hảo thủ. Sau một khắc, hắc ảnh hơi kinh hãi, chợt chân một cái, đã lui mở ba thước, đồng thời một thanh trường kiếm từ tay háo thực chất bay ra, từ trái sang phải bổ ra. Chỉ nghe đinh đinh đương đương không ngừng, kèm theo trên vách tường thỉnh thoảng truyền đến phốc phốc âm thanh. Giáp Ma Long sửng sốt, phát sinh cái gì? Bạch Hồ suy tiếu đạo, ngươi cái thằng này quang chú ý nhìn nữ hài từ tay, này cũng không thấy rõ. Phượng cô nương là cựu phù môn dưới, tinh thông phụ trận. Bọn hắn rất ít sử dụng binh khí, phù triện chính là bọn họ pháp khí. Vừa rồi Phượng cô nương dựng thẳng lên bàn tay, chính là âm thầm tại lòng bàn tay ngắt một cái phù triện. Tay nàng chỉ từ khuôn mặt sẽ qua, một là mê hoặc địch nhân, hai là nhân cơ hội hướng phù triện thổi một luồng linh khí, linh phù lập tức kích phát, đối phương nếu không phải xem xét, nhất thời liền mắc lửa. Phượng Tê Đồng sử dụng chính là băng trụ phù thủy vốn là chính là vô sắc vô vị, lại thêm thạch động lý không đủ ánh sáng, dùng để đánh lén không còn gì tốt hơn. Bất quá, cái kia hắc ảnh cũng không phải hạng người bình thường, ngón tay hắn vung lên, bảo kiếm xoay quanh, tiểu như du long, tất cả băng truy tất cả đều bị phá giải, nhao nhao đâm vào trên tường đá, tất cả có thể vượt qua kiếm bóng. Làm đợt thứ nhất băng truy bắn sạch, Phượng Tê Đồng đang muốn tế phát đợt thứ hai lúc, Hắc Ảnh hét lên một tiếng, lại một đem ám hồng bảo kiếm từ tay áo bên trong bay ra, thẳng đến Phượng Tê Đồng mặt. Phượng Tê Đồng không nghĩ tới đối phương hung hãn như vậy, vội vàng giơ tay phải lên, một khối mộc thuẫn từ lòng bàn tay bay ra. Ám hồng bảo kiếm bay đến, vừa vặn đâm trúng mộc thuẫn, linh quang lóe lên, lại gậy trở về. Hắc Ảnh tựa hồ nhẹ nhẹ thở ra chú ngữ, cái kia ám hồng bảo kiếm kiếm nhận run lên, trong lúc đó hóa thành nhất đoàn kiếm quang lần nữa đánh tới. Phượng Tê Đồng vẻ mặt nghiêm túc, tay phải một điểm, nàng khối kia mộc thuẫn cũng không phải là thực chất pháp khí, mà là một cái mộc thuẫn phủ. Tại Phượng Tê Đồng pháp lực dưới sự thúc dục, mộc thuẫn một hóa hai, hai hóa bốn, trong khoảnh khắc hóa thành trên trăm khối tấm chắn, như tường thành giống như lũy tại trước mặt. Hắc Ảnh nhẹ nhàng a một tiếng, hắn thấy đối phương là nữ tử, lại phát ra băng chủy phủ, liệu nghĩ đối phương là thủy công thể. Thủy hệ chí nhu, công kích như thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập, nhưng phòng ngự lại ngại không đủ, thế là lập tức rút kiếm phản kích. Không nghĩ tới, đối phương ngoại trừ thủy hệ linh phủ, lại còn có thể tế ra một hệ linh phủ. Chương 739, đừng độc thủ, người một nhà. Chương 739, đừng độc thủ, người một nhà. Hai người một cái thôi động bảo kiếm, một cái tế ra linh phủ, đấu tại một chỗ. Bóng đen công lực minh lộ ra càng hơn một bậc, cái thanh kia đỏ sẫm trường kiếm lại là cực lợi hại pháp bảo. Hai người dĩ khoái đả khoái, mười mấy chiêu đi qua, Phượng Tê Đồng một thuẫn đã chống đỡ không được, bị kiếm quang triệt để áp chế. Phượng Tê Đồng thân pháp tại Cửu Phủ môn cũng là nhất tuyệt, nhưng ăn thiệt tỏi tại thạch động hẹp hòi, rộng bất quá ba trượng, căn bản không có đất dụng võ. Bây giờ, băng chủy phù đợt thứ hai đã phóng ra xong rồi, Hắc Ảnh không cần phòng ngự, lập tức phi thân bật lên, khác một thanh bảo kiếm cũng gia nhập vào chiến đoàn. Phá, trong miệng hắn nhẹ quát nhẹ một tiếng, đầy trời một thuẫn bị hồng kiếm chém ra một đạo lỗ hồng, màu trắng kiếm quang lập tức thấu vào. Người này song kiếm phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, Phượng Tê Đồng nhất thời không kịp đề phòng, lui nhanh về phía sau, nhưng bạch quang tốc độ xa ở người nàng pháp phía trên, chớp mắt liền đến trước mắt, vô thanh vô tức ở giữa đã đánh trúng Phượng Tê Đồng đầu vai. Các cáp. A. Hắc Ảnh nhân đầu tiên là đắc ý cười to, lập tức chuyển thành kinh ngạc, bởi vì hắn lập tức phát hiện, kiếm quang đâm trúng Phượng Tê Đồng lúc, đối phương bên ngoài thân một đạo hình quang nhất đoáng, đem kiếm khí hóa giải. Nguyên lai, Phượng Tê Đồng sinh tính cẩn thận, sớm ở trên người vải hạ một đạo băng giáp phủ, lấy phòng ngừa bản nhất. Phượng Tê Đồng làm bộ trung kiếm, thừa cơ tay trái dương động, bắn ra một cái băng tiễn phủ. Hắc Ảnh nhân bối rối ở giữa, cố hết sức bay xuống đầu, băng tiễn kình lực xé gió, dán vào mặt bay qua, đem hắn khăn che mặt chọn đi, hiện ra khuôn mặt chính là một người trung niên nam tử. Mà bên kia Phượng Tê Đồng cũng không dễ chịu, nàng mặc dù ra chỉ băng giáp phủ, nhưng kiếm khí kia lực đạo kinh người, chấn động đến mức nàng nửa người run lên. Nếu không phải là Hắc Ảnh nhân bị băng tiễn đánh lén, luôn cuống tay chân lời nói, lúc này hắn bổ khuyết thêm một kiếm, Phượng Tê Đồng pháp lực điều tức không bằng, khả năng bị chém chết. Hai người cũng là suýt chút nữa mất mạng, riêng phần mình người đổ mồ hôi lạnh. Nam tử trung niên chính là Kim Đan trung kỳ, như thế nào sẽ sợ hai cái Kim Đan sơ kỳ, nhất thời thẹn quá hóa giận, xem ra ta còn thực sự xem nhẹ các ngươi, vậy thì xem hư thực đi. Hắn đem bảo kiếm nhất thu, tay vừa lộn, đã sáng ra một cái màu đen tiểu kỳ. Vật này khí tức thâm trầm, rõ ràng đại có huyền cơ. Phượng Tê Đồng lập tức treo lên 12 phần cẩn thận, lại nắm một mai linh phủ, âm thầm niệm động chú ngữ. Song Phương Dương cung bạc kiếm, chỉ lát nữa là phải giao thủ lần nữa. Đương nhiên, trên vách đá linh quang chớp động, từ bên trong chui ra một người, miệng quát, người một nhà, không nên động thủ. Nam tử trung niên vừa muốn thôi động pháp bảo, nghe vậy lập tức thối lui hai bước, dò xét người đến. Thạch Phong hơi tiếu đạo, tam trang chủ, thật nhiều năm không gặp, ngươi không biết ta. Hả? A, ngươi là Thạch Phong Thạch đạo hữu. Nam tử trung niên cuối cùng thấy rõ Thạch Phong kinh hãi thấp giọng hô. Thạch Phong ôm quyền làm lễ, ha ha, chính là Thạch Mỗ. Thục trung từ biệt, tính ra có 4-50 năm không thấy. Nguyên lai, phía trước người đàn ông trung niên kia chính là Bình Hồ Sơn Trang tam trang chủ Diêm Thúc Hữu, mấy chục năm trước, Thạch Phong theo sư bá Cản Sơ chân nhân đến Thục trung tham gia 18 thế gia tế núi lớn điện. Một năm kia, ở vào bên trên tộc đệ tứ Diêm nhà thực lực suy sụp, bên trong tộc xếp hạng thứ nhất thượng quan thế gia khởi xướng khiêu chiến, muốn thay vào đó. Ngay lúc đó thì thí, Diêm nhà bại cục đã định, kết quả Thạch Phong một ván cuối cùng lấy cựu phẩm luyện khí sư thân phận chiến thắng ngũ phẩm luyện khí đại sư Hạ Bất Phàm, ngăn cơn sóng dữ, giúp Diêm nhà thay đổi bại cục. Diêm Thúc Hưu cấp đại điếu, nguyên lai là Thạch huynh đệ ngươi nhà, 50 năm không đến, ngươi lại có thể đã kết đan. Chậc chậc, thật là không dậy nổi. Bất quá, lấy huynh đệ ngươi kinh tài tuyệt diễm, lại nhanh kết đan lão ca ta cũng không kỳ quái. Tam trang chủ quá khen, tại hạ bất quá may mắn thôi. Vị này là? Diêm Thúc Hưu ánh mắt nhìn về phía Phượng Tê Đồng. Hả? Vị này Phượng Tê Đồng Phượng tiên tử đến từ Cựu Phù môn, cùng tại hạ là sinh tử giao tình. Phượng sư tạ, vị này Diêm tiên sinh chính là thuộc trung Bình Hồ Sơn Trang tam trang chủ, cũng là của ta hảo hữu. Diêm Thúc Hưu quan sát tỉ mỉ đối phương, Diêm Mộ tích sử Tây Nam, không biết anh hùng tiên hạ. Bất quá Phượng cô nương tuổi còn trẻ, phụ trận tạo nghệ lại như thế cao minh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cựu Phù môn tại Linh Thọ, Bình Hồ Sơn Trang trong thủ, một chỗ tần đông, một chỗ tây nam, cách biệt rất xa. Diêm Thúc Hưu tính tình chính trực sảng khoái, hắn không biết Phượng Tê Đồng tên tuổi, cũng liền thành thật thật nói chưa từng nghe qua. Phượng Tê Đồng mỉm cười, tam trang chủ quá khen, Bình Hồ Sơn Trang Diêm thị tam kiệt ta thế nhưng lại như sấm bên hai. Nàng khác biệt Diêm Thúc Hưu, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, riêng có nữ học sĩ danh sừng, nhưng là biết được tục trung 18 thế gia. Diêm Thúc Hưu thở dài, Phượng cô nương ngược lại là tốt kiến thức, chỉ là bây giờ cái nào còn có cái gì Diêm thị tam kiệt nha. Thạch Phong tại Bình Hồ Sơn Trang ngây người gần một tháng, đối với Diêm gia sự cái gì là hiểu rõ. Diêm thị ba huynh đệ bên trong lợi hại nhất chính là lão đại Diêm Bá Chu, 130 năm kết đan, đồng nhiên tấn cấp ngũ giai luyện khí đại sư, là cả thuộc trung trẻ tuổi nhất luyện khí đại sư. Làm cho Diêm Bá Chu danh tiếng đại chấn là một lần nào đó tế núi lớn điện, Diêm nhà khiêu chiến xếp hạng thứ 2 hoàng gia, kết quả Diêm Bá Chu đem hoàng gia lợi hại nhất 2 tên luyện khí sư đều chọn xuống dưới ngựa. Diêm nhà thay thế hoàng gia xếp hạng thứ 2, khi đó Diêm nhà thanh thế có thể nói như mặt trời ban trưa, liền xếp hạng thứ nhất Mạc gia đều vô cùng kiêng kỵ. Diêm Bá Chu đánh bại hoàng gia về sau, liền chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị kết anh. Lúc đó thuộc trung thập bát minh đều xem trọng hắn, cảm thấy như Diêm Bá Chu kết anh thành công, Diêm nhà thậm chí có thể thay thế Mạc gia, trở thành thập bát minh đệ nhất thế gia. Nhưng mà, không như mong muốn, Diêm Bá Chu hai phiên xung kích nguyên anh đều không thành công. Diêm Bá Chu sốt ruột và phần, vừa vặn có một năm, thần cơ đạo nhân đi ngang qua thành đô phủ, Diêm Bá Chu thỉnh đối phương bút một cái quẻ, nhận được bốn chữ, tuyệt cảnh phùng sinh. Diêm Bá Chu lật qua lật lại muốn bốn chữ này, không hiểu được. Một ngày này, đám người chuyện phiếm nói lên lập tức lại nhanh đến vạn linh huyễn cảnh mở ra kỳ hạn, Diêm Bá Chu đột nhiên nghĩ đến, vạn linh ảo cảnh nội thành không phải liền là tiếng tăm lừng lây tuyệt cảnh sao, tu sĩ chỉ muốn đi vào, chưa từng có người có thể sống sót đi ra. Đến nỗi nội thành đến cùng có cái gì, chúng thuyết phân vân, có bên trong là vạn linh tông trước kia giam giữ yêu ma chỗ, có nội thành có dấu vạn linh tông dị bảo, thậm chí truyền ngôn thiên hạ thập đại thần khí đều nuốt ở bên trong. Diêm Bá Chu càng nghĩ càng thấy phải thần cơ đạo nhân nói tuyệt cảnh chính là vạn linh huyễn cảnh nội thành, thế là quyết định muốn đi xông xáo. Hai vị đệ đệ còn có trong tộc trưởng lao nghe xong, cũng quyết khuyên can, thế nhưng Diêm Bá Chu tính tình kiên nghị, hắn quyết định những người khác cái nào khuyên được. Thế là Diêm Bá Chu mua một khối khổng tức lệnh, tiến vào vạn linh huyễn cảnh. Chuyến đi này liền không còn tin tức. Bình Hồ Sơn Trang từ Diêm Bá Chu sau khi mất tích, thực lực rất xuống ngàn trượng, sau đó hai lần tế núi lớn điện bên trên, liên tiếp bị hoàng gia, khổng gia đánh bại, thứ tự rất xuống đệ tứ. Lần trước nếu không phải là Thạch Phong xuất thủ, liền muốn ngã vào bên trong tộc rồi. Thạch Phong tại Bình Hồ Sơn Trang cư trú lúc, liền từng nghe Văn Tam cửa hàng chủ làm khối khổng tức lệnh, muốn đi vào vạn linh huyễn cảnh nghĩ cách cứu viện đại ca. Chỉ là khi đó Thạch Phong đối với huyễn cảnh cũng không tại tâm, nghe qua cũng liền theo thai đã quên. Lần này nhìn thấy Diêm Thúc Hữu, Thạch Phong lập tức đem tiền căn hậu quả đều nghĩ tới, Tam Trang chủ, ngươi tới huyễn cảnh, chẳng lẽ là vì đại trang chủ mà đến? Diêm Thúc Hữu gật gật đầu, đúng vậy. Thạch huynh đệ ngươi cũng biết, kể từ đại ca rơi vào huyễn cảnh nội thành về sau, ta Bình Hồ Sơn Trang càng ngày càng tệ rồi. Lần trước nếu không phải là ngươi xuất thủ, chúng ta liền rơi xuống bên trong tộc. Ai, nếu là như thế, huynh đệ ta chết đều không khuôn mặt gặp liệt tổ liệt tông. Bất quá, tế núi lớn điện mỗi 50 năm liền nâng làm một lần, chúng ta cũng không thể nhiều lần đều trông cậy vào người khác hỗ trợ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ta là có tiếng không có bản sự, nhị ca gìn giữ cái đã có thừa, có thể chống đỡ cục diện dưới mắt cũng không tệ rồi. Chỉ có cứu ra đại ca, chúng ta Diêm nhà mới có thể trung hưng có hy vọng. Cái kia đại trang chủ bây giờ tình hình như thế nào? Thạch Phong hỏi. Chương 740, Phong Chi Ngự chương 740. Phong Chi Ngự Diêm Thúc Hữu lắc đầu, không biết. Đi vào nội thành nhân không có một cái nào có thể còn sống đi ra, ai cũng không biết bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, càng không pháp thông qua tín phủ truyền âm liên hệ. Bất quá, đại ca lưu lại bên trong tộc bản mệnh bài một mực hoàn hảo không chút tổn hại, mới để chúng ta giữ lại một tia tưởng niệm. Thạch Phong xem thường, vạn linh huyễn cảnh lần thứ nhất hiện thế lúc, tần trung đại lục mấy cái lao ra hỏa đã cùng nhau đi nội thành nhìn rồi. Dù cho bên trong có bảo bối tốt gì, cũng sớm bị bọn hắn cầm đi, cái nào đến phiên chúng ta. Diêm Thúc Hữu đang tiếu đạo, lần này đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng rất lớn hỏa luôn cảm thấy có thể nội thành có nhiều thứ, những cái kia luyện hư lão quái không để vào mắt, nhưng đối với chúng ta tiểu tiểu kim đan tới nói, lại có cực lớn lực hấp dẫn. Tỷ như ta người đại ca kia, không phải liền là nghe cái gì thần cơ đạo nhân chuyện ma quỷ, một lòng cho là nội thành có thể làm hắn đột phá, kết quả vừa đi 200 năm, không rõ sống chết. Thạch Phong nhìn chung quanh một chút, Tam gia, ngươi tới huyễn cảnh là vì cứu gia đại trang chủ, vậy vì sao tới này chiếu tiên động? Diêm Thúc Hữu nhìn chằm chằm Thạch Phong, Thạch huynh đệ ngươi chạy vào đến trong động, chẳng lẽ không biết cái này chiếu tiên động là làm nghề gì không? Thạch Phong lắc đầu nói, chúng ta là bị yêu thú đuổi theo, hoảng hốt chạy vừa mới chạy vào đấy, quả thực không biết cái này chiếu tiên động là làm cái gì, hướng là cái gì tiên. Diêm Thúc Hữu cười, nguyên lai ngươi là mù sông vào nha, thì không trách được rồi. Ta nói người này ngại quỷ tăng chỗ, như thế nào đống nhiên có người đến? Chẳng lẽ nói nơi này cùng nội thành có liên quan? Thạch huynh đệ thực sự là thông minh. Diêm Thúc Hữu cười ha ha một tiếng, không sai, cái này chiếu tiên động chính là thông hướng nội thành. Vạn linh trong ảo cảnh ngũ lâu thập nhị thành cũng có thông hướng nội thành thông đạo, trong đó tiểu lạc già sơn thông đạo chính là cái này chiếu tiên động. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách bên trái cái này đầu xóa đạo nhất trên đường vết chân hiếm thấy, liền yêu thú đều không thấy được một cái, nguyên lai là đầu tuyệt lộ. Diêm Thúc Hữu sờ lên đầu, cho nên hai người bỗng nhiên chạy vào, xúc động ta bố trí cơ quan, cũng làm ta sợ hết hồn. Ta còn tưởng rằng lại có người cùng ta đại ca đồng dạng, phạm vào ngốc, nhất định phải đi xông xáo nội thành đây. Tam gia, trong động cái kia quỷ tượng cùng cơ quan đều là ngươi bố trí sao? Ừ, ngươi nói đúng phân nửa. Ta tiến vào huyễn cảnh về sau, trực tiếp liền đi đến cái này chiếu tiên động. Bởi vì sợ có người quấy rầy, cho nên trong thạch động ở giữa bố trí cái kia quỷ âm trận. Bất quá phía trước cái kia tượng đá không phải ta làm, thạch động trước kia một mực tỷ có. Ta lúc đi vào, cũng bị nó sợ hết hồn, một mặt là thần, một mặt là quỷ, kỳ quái. Thạch Phong khen nói, Tam gia cái này bố trí thật là khéo, thạch động vốn là đen như mực tinh mịch, lại thêm quỷ âm quỷ tượng, trận đụng một cái đến, chính xác có thể đem người dọa đến chạy trối chết. Diêm Thúc Hưu hắc hắc nở nụ cười, có tác dụng chó gì, hai người các ngươi chẳng phải không có bị hù ngã. Thạch Phong đạo, ta là hạnh đắc Phượng sư tỷ biết được pháp trận, bằng không sớm xóa đầu chạy rồi. Một bên Phượng Tê Đồng mỉm cười, ngươi chớ có khen ta, ta nếu chỉ thân tới đây, ngược lại sẽ không quay đầu chạy, chỉ vì đã sợ đến không nhúc nhích một loại. Ba người đồng loạt cười to, Phượng Tê Đồng lời tuy có khoa trường, nhưng nàng một nữ tử, lẻ loi một mình chắc chắn sẽ không chạy đến như vậy đen tủi lùi sơn động đến, chỉ vì Thạch Phong đồng hành, trong nội tâm nàng liền cảm giác thiên hạ nơi nào đều có thể đi được. Đúng rồi, Tam gia ở nơi này bận rộn mấy tháng, nghĩ cách cứu viện đại trang chủ chuyện tiến triển như thế nào? Diêm Túc Hữu thu hồi nụ cười, thở dài, chẳng ra sao cả. Thánh huynh đệ, ngươi có hay không việc gấp? Không có việc gì liền theo ta cùng một chỗ xem. Còn có Phượng tiên tử, ngươi trận pháp tạo nghệ như thế cao minh, cũng giúp Diêm Mẫu nghiên cứu kỹ một chút. Ta không sao, rảnh rỗi cực kỳ. Tiểu nữ tử nguyện công hiệu sức mọn. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, Thánh huynh đệ, bên ngoài bây giờ tình hình như thế nào? Ta hơn nửa năm đó một mực ở tại Triều Tiên Động, thế nhưng là hai mắt đen thui, ngăn cách với đời. Thạch Phong đem huyễn cảnh chuyện phát sinh hơi nói một lần, liền chính hắn một chút suy đoán cũng không chút nào giấu giếm nói cho đối phương biết. Diêm Túc Hữu giật nảy cả mình, dừng bước lại, yêu vương bá kỳ thiết hạ như thế âm mưu, cái kia tất cả nhân tộc đồng bào đều nguy hiểm tính mạng rồi. Thạch huynh đệ, ngươi luôn luôn túc trí đam mưu, có thể có cái gì đối sách tốt? Thạch Phong cười khổ một tiếng, kỳ thực đối sách rất đơn giản, chỉ cần đi vào ảo cảnh nhân yêu ma tam tộc liên thủ, nhất trí đối ngoại, yêu vương bá kỳ liền là không nổi sóng gió. Chỉ là tam tộc ngăn cách quá sâu, lại thêm phía trước yêu ma hai tộc từng liên thủ huyết tẩy chúng ta nhân tộc, bây giờ lại muốn liên thủ, nói nghe thì dễ. Diêm Túc Hữu do dự nói, dù cho không thể tam tộc liên hợp, quan chúng ta nhân tộc nhất tộc có thể kết thành đồng minh, cũng đủ để tự vệ. Thạch Phong lắc đầu, lời nói là không sai, nhưng ta và Phượng sư tả chỉ là kim đan sơ kỳ, lại xuất thân tiểu môn phái, làm không hy vọng, chúng ta nói chuyện căn bản không người nghe, ngược lại là tam trang chủ ngươi, nếu có thể đăng cao nhất hồ, có lẽ có thể khuyên phải động đại gia. Diêm Túc Hữu khoát tay lia lịa, quên đi thôi, ta đây hai lần còn không bằng Thạch huynh đệ ngươi đây. Lại nói ta muốn nghĩ cách cứu viện đại ca, cũng không thể rời bỏ Triều Tiên Động. Đúng rồi. Diêm Túc Hữu chợt nhớ tới, Thạch huynh đệ, ngươi nhìn thấy Hoàng Bản Tử không có? Hoàng Béo Tử. Thạch Phong mang nhiên, từng chữ nói, chính là hoàng gia gia chủ Hoàng Trúc Hiên. Hắn nói chuyện, Thạch Phong lập tức ca một tiếng nghĩ tới, thế núi lớn điện lúc 18 thế gia gia chủ đều đang, chính mình tăng viễn tầm nhìn xa qua Hoàng Trúc Hiên, thân thể lười biếng, nặng hơn 300 cân, một thân thịt mỡ chật ních cái ghế. Hoàng gia chủ cũng tới huyễn cảnh rồi sao? Ta không có thấy hắn, ngược lại là tại Trường Xuân lâu gặp qua Khổng gia đại trưởng lão. Hoàng Ban Tử đương nhiên tới rồi. Diêm Thúc Hưu nói, ta theo hắn kết bạn tiến vào hảo cảnh, bất quá sau khi đi vào, hai ta liền tách ra, ai cũng bận rộn. Ta là tới Triều Tiên Động cứu ta đại ca, đến nỗi Hoàng Ban Tử. Thánh huynh đệ ngươi biết Mạc Hoàng Khổng Diêm tứ đại bên trên tộc, Mạc gia am hiểu luyện tạo giáp trụ, Khổng gia lớn ở luyện tạo ám khí, ta Diêm nhà tại luyện tạo trên bảo kiếm hơi có sở trường, mà Hoàng gia tự ý tắc thì dài luyện tạo bảo cung. Hoàng gia tổ tiên có một thanh vô cùng lợi hại bảo cung, chính là trung giai pháp bảo, tên gọi Phong Chí Ngữ. Cung này có thể bắn ra không mũi tên chí tiễn, Hoàng gia từng bằng thử bảo đánh chết quá nguyên anh lão quái. Tức là, cung này về sau tại đấu pháp bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, một mực chưa từng triệt để chữa trị. Nghe nói là thiếu một kiện cực mấu chốt tài liệu, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Thạch Phong tiếp lời nói, nói như vậy, hoàng gia chủ là muốn tại vạn linh trong ảo cảnh tìm được chữa trị bảo cung tài liệu. Không sai. Diêm Thúc Hưu nói, hoàng bàn tử người này cũng không tệ lắm, lại là hoàng gia chủ, tại tu chân giới danh vọng không thấp. Ta thay ngươi viết một phong ngọc giản thư, chứng minh ngọn nguồn. Ngươi như nhìn thấy hắn, liền đem tin giao cho hắn. Nếu là từ hoàng bàn tử đứng ra, đăng cao nhất hồ, có lẽ có thể để cho huyễn cảnh nhân tộc bệnh thành một sợi dây thừng. Như thế tốt lắm rồi. Đang khi nói chuyện, ba người hướng về trong động lại đi hơn 200 bước, chợt hẹp thạch động đột nhiên sáng tỏ thông suốt, nhưng là đi tới một gian thạch thất. Thạch thất tứ tứ phương phương, dài rộng đều có 10 trượng, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Thạch Phong thần thức cường đại cỡ nào, chỉ một quét, đã phát hiện huyền diệu chỗ. Thạch thất tận cùng bên trong nhất bức tường kia, nhìn như cùng ba mặt khác không có gì khác biệt, nhưng kỳ thật cũng không phải là tảng đá, mà là màu trắng huyền quang ngưng kết mà thành hư ảnh. Đây là Diêm Túc Hữu chỉ một ngón tay bức tường kia tường đá, ngươi xem nổi danh được rồi. Không sai, bức tường kia nhưng thật ra là cái truyền tống trận, ngươi chỉ muốn xuống tới, cũng sẽ bị chuyển vào nội thành, cũng không đi ra được nữa. Đối mặt Tần Trung Đại Lục tiếng tăm lừng lây từ thành, Thạch Phượng hai người cũng là một hồi sợ hãi, xa xa nhìn qua, không dám tới gần. Chương 741, lại gặp Man Man Ký. Chương 741, lại gặp Man Man Ký. Diêm Túc Hữu cười ha ha một tiếng, hai vị xin yên tâm, cái này pháp trận không sẽ chủ động đem người hút đi vào đấy, chỉ cần ngươi không chủ động cất bước đi qua, liền không có nguy hiểm. Ta ở chỗ này 6-7 tháng rồi, cái này không chuyện gì cũng không có. Thạch Phong hỏi nói, Tam gia, cái kia ngươi ở đây như thế nào nghĩ cách cứu viện đại trang chủ đâu? Ta không có biết nội thành đến cùng có cái gì cơ quan cạm bẫy, nhưng ta đại ca năng lực thắng ta gấp 10, hắn đều phá giải không được, ta chính là đi vào, cũng bất quá nhiều liên lụy một cái mạng, vô sự vô bổ. Do đó, ta một mực suy xét, việc cấp bách là liên hệ với đại ca, tốt nhất hắn có thể chuyển lời ra, muốn thế nào phá trận, hoặc như thế nào giúp hắn, ta mới tốt căn cứ vào phân phó của hắn làm việc. Cái kia Tam gia ngươi ở nơi này, là muốn cho đại trang chủ tín phủ truyền âm. Không sai. Diêm Túc Hữu gật gật đầu, bất quá, ngươi đừng xem nhẹ mặt này thật mỏng tường đã cấm chế, trước đó mọi người đều thử qua, căn bản thăm dò nội thành bất kỳ động tĩnh nào. Do đó, ta liên hệ đại ca dùng không phải thông thường tín phủ. Cái kia Tam gia dùng là cái gì? Là cái này. Diêm Túc Hữu lúc nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một cái màu sắc sặc sỡ lệ tiêm, dài ước chừng 2 thước, hình dạng có phần giống như một con quái điểu, hai cái đầu chim, nhưng chỉ có một cái đuôi. Man Man ký. Phượng Tê Đồng nhịn không được kinh hô. Diêm Thúc Hữu một giơ ngón tay cái, Phượng cô nương hảo nhãn lực, liền loại này vật hi hãn đều nhận ra. Thạch Phong tinh thông luyện khí, một khi đụng tới cổ quái kỳ lạ pháp bảo, cũng là yêu thích không buông tay. Hắn nhịn không được từ Diêm Thúc Hữu trong tay tiếp nhận Man Man ký, tinh tế quan sát. Diêm Thúc Hữu ở bên cạnh giảng giải nói, Tây Sơn trải qua ghi chép, Súng Lô Chi Sơn có điều chỗ này, hắn dáng như phủ, mà một cánh một mực, tương đắc chính là bay, tên là Man Man, kiện pháp khí này chính là lấy Man Man điệu lông vũ tinh huyết luyện tạo mà thành. Đại ca trước khi đi, tại trang lý lưu lại bản mệnh thần bài, bên trong có máu tươi của hắn, mà Man Man ký chỉ cần nhỏ vào huyết dịch, liền có thể truy tung đến tinh huyết chủ nhân, cấm chế gì cũng ngăn cản không được, có thể xưng truy tung thần khí. Thạch Phong liếc qua Phượng Tê Đồng, hỏi nói, Tam gia, ngươi cái này Man Man ký ở đâu ra? Ta là từ Quỷ Y Y môn môn chủ Phong Lăng từ nơi đó tốn giá cao mua, như thế nào, vật này có gì không ổn sao? Thạch Phong âm thầm một cười, tâm nói, cái kia cũng sẽ không sai rồi. Trước kia Quỷ Y Y môn đánh lén Cửu Phù môn, tiếp đó phái Quỷ Lan Lệ Hổ hai người lén vào bãi chân biên, đánh cắp Man Man ký. Hắn nguyên nhân là Quỷ Y Y môn cấp được Bạch Viên tinh huyết, bọn hắn muốn thông qua Man Man ký, truy tung bắt giữ Hà Lạc Tháp biến thành Bạch Viên. Chỉ tiếc Quỷ Y Y môn tính toán đánh tuy tốt, lại bị Hà Kiến Quỷ bày một đạo, cái kia tinh huyết căn bản không phải Bạch Viên lưu lại, mà là Thanh Đế Cốc Hồng Mao Yêu Vương. Kết quả Quỷ Y Y môn tân tân khổ khổ đổi tới Thanh Đế Cốc tầng thứ tư, lại chui vào âm thú hang ổ, một phen đại chiến, Quỷ Y Y môn cái gì không có mò được, phản gây hai tên Kim Đan trưởng lão. Chuyện này đi qua, Man Man ký liền không có tác dụng. Phong Lăng Tử cũng cảm thấy xui quẩy, vừa vặn Diêm Thúc Hữu khắp nơi tìm kiếm tinh huyết truy lùng pháp ký, Quỷ Y Y môn liền chuyển tay đem bán. Không, không có gì không thích hợp. Tam gia dùng nó liên lạc với đại trang chủ rồi sao? Cái này Man Man ký quả thật có chút tác dụng, ta dùng nó có thể cảm ứng được đại ca liền tại nội thành. Thậm chí đại ca vừa đi vừa về di động uy tích ta đều có biết một hai bất quá, Diêm Thúc Hưu thở dài, ta vẫn là không có cách nào cùng đại ca truyền âm thông tin. Đây cũng là một tin tức tốt rồi, tối thiểu nhất biết đại gia trước mắt bình yên vô sự, chỉ là bị pháp trận vây khốn, tạm thời ra không được mà thôi. Tạm thời. Diêm Thúc Hưu cười khổ một tiếng, đại ca lâm vào nội thành là lần trước huyễn cảnh mở ra, bây giờ dòng dã 200 năm qua đi. Theo ta được biết, từng có hải ngoại cao thủ rơi vào nội thành, qua hơn 400 năm, cuối cùng thọ nguyên hao hết, chết già trong đó, cũng cuối cùng ra không được. Đang nói, tín phù tránh sáng lên, bất quá không phải Diêm Thúc Hữu đấy, mà là Thạch Phong. Hắn một đường truy tung, đạo kia thú huyết manh mối đã đoạn mất, nửa đường mấy lần cho tiểu hồ lô bọn người gửi thư tín, vẫn không có hồi âm. Bây giờ, Đông Câu Duyệt cuối cùng chủ động liên hệ chính mình rồi. Phượng Tê Đồng đội bằng nói, mau nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thạch Phong thần thức thấm vào, tín phù bên trong một hàng chữ lớn. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Phượng Tê Đồng, Đông Câu công tử nói, bị nhốt Tư Quá Đường, mau tới cứu. Tư Quá Đường. Phượng Tê Đồng lấy ra địa đồ, cấp tốc tìm được Tư Quá Đường vị trí. Tư Quá Đường chính là chủ núi một trong kiến trúc, nhưng ở vào hậu sơn, vị trí tương đối xa xôi. Thạch Phong tại tín phù bên trong hỏi nói, Đông Câu công tử, đã xảy ra chuyện gì? Lập tức pháp lực rót vào, linh sáng long lánh, tín phù truyền ra ngoài. Một hồi, Đông Câu Duyệt đáp nói, hoàng mét cực điểm, yêu vương làm cấm chế, chúng ta không xuất được. Cái nào yêu vương? Yêu vương Bá Kỳ. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, quả nhiên là hắn. Thạch Phong chân mày nhíu chặt, lại hỏi nói, ngươi và Cựu tổng quản được chứ? Tạm thời không việc gì. Yêu vương ở đâu? Không biết. Hắn thi pháp vây khốn ta nhóm sau đó, liền đuổi theo Tôn công tử đi rồi. Ta hao rất nhiều khí lực, miễn cưỡng phá vỡ một tia cấm chế, cho ngươi truyền tin. Bất quá không biết có thể kiên trì bao lâu, có thể rất nhanh cấm chế liền muốn khôi phục. Tôn công tử bọn họ đâu? Không biết, đều đi rời ra. Yêu vương rất lợi hại, ngươi một người tuyệt không phải đối thủ, cần tìm thêm giúp đỡ. Yêu vương bày ra là cấm chế gì? Nhưng mà, lần này cha hỏi Đông Câu Duyệt không có trả lời. Thạch Phong hỏi lần nữa, Đông Câu Minh, yêu vương bày ra là cấm chế gì? Thời gian đốt hết một nén hương đi qua, vẫn là cái gì hồi âm cũng không có. Diêm Thúc Hữu ở bên cạnh lắc đầu, xem ra yêu vương cấm chế lần nữa khôi phục, vị công tử kia không có cách nào đích truyền ra tin tới. Thạch Phong sắc mặt tâm trầm, Hứa Cửu, hắn mới ngẩng đầu, Phượng sư tả, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Phượng Tê Đồng còn không nói chuyện, Diêm Thúc Hưu đã cứ nói, Thạch huynh đệ, yêu vương Bá Kỳ chính là tứ giai yêu tổ, diệt sát ngươi ta bất quá trở bàn tay chi lực, ngươi muôn ngàn lần không thể tùy tiện tiến đến. Thạch Phong trầm rãi lắc đầu, nhưng thấy chết không cứu sợ cũng không ổn đâu. Cung Vô Cực là Phượng Tê Đồng sư thúc, tại sư phụ Liễu Công Nguyệt sau khi chết, tông môn đợi nàng tốt nhất chính là cùng sư thúc rồi. Bởi vì Liễu Công Nguyệt sự tình liên lụy, tông môn xử lý Phượng Tê Đồng lúc cũng là Cung Vô Cực nhất lực cầu tình. Mà Thạch Phong bên này, Đông Câu Duyệt, Tiểu Hồ Lô đều là bằng hữu, huống chi Tiểu Hồ Lô vẫn là Tôn Thư Vân thân đệ đệ, cũng không khả năng buông tay mặc kệ. Phượng Tê Đồng nói, chắc chắn phải nghĩ biện pháp đi cứu người, bất quá Tam Trang chủ nói đến cũng đúng, không thể tùy tiện làm việc, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn. Thạch Phong gật gật đầu, ta cũng giống vậy nghĩ, kỳ thực cứu người chỉ có một pháp tử, vừa rồi Đông Khâu công tử cũng đã nói, chính là tìm thêm giúp đỡ. Quang hai ta đi qua, nhất định là không công chịu chết. Như thế nào là hai người đâu? Diêm Thúc Hữu lớn tiếng nói, đã các ngươi quyết định đi cứu người, cũng coi là Tam gia ta một phần. Tam gia, ngươi không thể đi. Thế nào, chê ta niên kỷ già, kéo ngươi chân sau sao? Dĩ nhiên không phải, Tam gia ngươi thần thông tại ta hai người phía trên. Bất quá, một cái, ngươi muốn liên lạc đại trang chủ, phút chốc không được rời đi. Nhị tắc, Tam gia ngươi lưu tại nơi này có thể xem như phối hợp tác chiến. Một phần bạn chúng ta rơi vào rồi, ngươi còn có thể tới cứu chúng ta. Diêm Thúc Hữu nghĩ, đã như vậy, vậy ta nghe ngươi rồi. đây là ta tín phủ, ngươi cất kỹ, chỉ cần ngươi một tiếng triệu hoán, ta Diêm lão tam cứ gọi lên liền đến. Bây giờ cách Hừng Đông cũng không phải rất lâu, các ngươi nghỉ ngơi một chút lại cử động thân.
Được.
Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba người thương nghị thời điểm, tuyệt không nghĩ tới là khi nhìn đến Thạch Phong chuyển tới câu nói sau cùng về sau, tín phủ chậm rãi để xuống. Nhưng mà gác lại tín phủ cũng không phải là đông câu duyệt, mà là một cái lông sủ, lợi chảo như câu cự trưởng. Chương 742, Tích Thủy Điện chương 742, Tích Thủy Điện một cái đầu báo cự yêu thả xuống tín phủ, lạnh lùng quét bên cạnh một cái. Tại vách tường xóa xỉnh, hai người nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh, chính là đông câu duyệt, cửu tứ chủ tớ. Báo đầu yêu không để ý đến đông câu duyệt hai người, nhanh chân tiến lên. Hắn vị trí chính là một gian thạch điện, trong điện bị chia thành đại tiểu nhất gây nên 10 căn mật thất. Đây chính là tiểu lạc giả sơn tư quá đường, trước kia như có đệ tử phạm vào môn quy giới luật, thường thường bị phạt ở riêng một gian thạch thất, ở trong phòng diện bích hối lỗi. Đầu báo cự yêu đi đến bên trái ở giữa nhất gian thạch thất kia cửa ra vào, ngừng lại, lập tức há miệng một đoàn khí xám phun ra. Cái kia khí xám chậm rãi phồng lớn, giống như một tầng sương mù lụa mỏng, đem thạch thất bao lại, làm sương mù màu xám cuối cùng đụng tới thạch thất vách tường lúc, trên tường đá lập tức một hồi mãnh liệt huyền quang nổi lên, đem sương mù màu xám ngăn trở. Hai đạo huyền quang đan vào một chỗ, ngừng lại hiện lên rằng co chi thế, một thời gian người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái kia đầu báo cự yêu cũng không nóng nảy, chờ sương mù màu xám sắp tan hết lúc, há miệng ra, lại là một đại khí xám phun ra. Lúc trời sáng, Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người từ biệt Diêm Túc Hữu, ra chiều tiên động. Nhìn qua thần hy bao phủ quần sơn, Phượng Tê Đồng hỏi nói, Thạch Minh dự định như thế nào cứu người? Thạch Phong lắc đầu, ta nghĩ không ra chủ ý gì tốt, ngược lại bằng vào ngươi ta, tùy tiện đi tư quá đường, ngoại trừ liên lụy chính mình một cái mạng, căn bản vụ sự vô bổ. Đông Câu công tử nói đúng, cứu người nhất định muốn liên lạc giúp đỡ, tối thiểu nhất 20-30 tên cao thủ hành động chung. Phượng Tê Đồng thở dài, cái này khó khăn, một cái muốn tìm đủ nhiều cao thủ như vậy rất không dễ dàng, nhị tác nhược bọn hắn biết muốn đối phó tứ giai nguyên anh yêu vương, ta sợ là không chịu hỗ trợ, dù sao huyễn cảnh tu sĩ đến từ các môn các phái, đầu tiên nghĩ là bo bo giữ mình, không thân chẳng quen ai giúp người bán mạng. Thạch Phong khẽ gật đầu, còn có thứ ba, hai chúng ta cũng là kim đan sơ kỳ tu sĩ, uy vọng không đủ, người khác chưa hẳn tin tưởng chúng ta nói lời. Dù sao yêu vương bá kỳ từ thâm viên chạy đến, thiết hạ âm mưu muốn ăn sạch chúng ta, cái này chỉ là suy đoán của chúng ta, cũng không chứng cứ rõ ràng. Ngươi nói như vậy, ta thế nào cảm giác tiền đồ một mảnh xa vời đâu? Sự do người làm, đi một bước nhìn một bước đi, chúng ta lên trước tiểu lạc giả sơn, tìm được nhân tộc đại đội nhân mã lại nói. Hai người dọc theo đường núi, trở lại hôm qua phân nhánh miệng, tiếp đó theo xóa khẩu bên phải đường núi, tiếp tục đi lên phía trước. Đi nửa canh giờ, vượt qua một đạo vách đá, phía trước hiện ra một loạt dãy núi, hai người thấy, cũng không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay. Cái kia sắp xếp dãy núi hình như tiên nhân bàn tay, chiều cao xen vào nhau tinh tế, sơn lâm xanh tươi mượt mà, đình đài lầu các biến mất tại kỳ tùng trong quái thạch. Tưởng tượng năm đó, Thụy Vân vần quanh, tiên hạc bay múa, quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Thạch Phong nhìn xong đã lâu, trong miệng hỏi nói, đây chính là Khổng Tức Cung. Phượng Tê Đồng ngừ một tiếng, tư quá đường tại vị trí nào? Nơi đó. Phượng Tê Đồng đưa tay chỉ hướng một ngọn núi, từ trái hướng về phải số, tư quá đường tại đệ tứ đỉnh hậu sơn, dựa vào vách đá tu kiến, bên cạnh chính là bi lâm, vị trí tương đối vắng vẻ. Thạch Phong lấy ra ngọc giản địa đồ, nhìn một hồi, tư quá đường là đệ tử giam lại chỗ, bi lâm là khắc văn ký sự nơi trốn. Hai chỗ này cùng bạn Phật đường, Thiên Vương điện, chứng nhận biết viện so sánh, thực sự quá vắng vẻ, liền tầm bảo khách đều luôn luôn lười nhác chiếu cố. Yêu Vương lựa chọn ở nơi đó độc thủ, cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Hai người đang nhìn ra xa ở giữa, chợt thấy phía trước ngọn núi thứ hai phong trận bạch hồng trùng thiên, chợt lóe lên rồi biến mất. Một lát sau, bạch quang tái hiện, đồng thời một đạo hắc khí dâng lên, cùng bạch hồng đụng nhau. Thạch Phong Phượng Tê Đồng nhìn nhau, có người đánh nhau. Hẳn là, đó là địa phương nào? Bạch hồng hắc khí lại bắt đầu bắt trượng, xem ra giao thủ người tu vi cực cao. Vậy chúng ta muốn hay không tránh đi?
Không, lúc này không giống như ngày xưa, chúng ta bây giờ đang muốn tìm nhân tộc đại bộ đội.
Đã có người đánh nhau, vậy thì có manh mối, đi. Đi qua nhìn một chút, hai người bước nhanh hơn, hướng linh quang phát ra chỗ tiến phát. Nhìn núi chạy ngựa chết, ngọn núi kia nhìn như không xa, nhưng đường núi xoay quanh gập ghềnh, con tới nhiêu đi, hai người đi bộ, đi ước chừng một canh giờ, mới đi đến tiểu lạc giả sơn chân núi. Thế núi đi lên, đầu tiên là một hàng dài thềm đá, nghe nói có 1800 dài, hai người ra sức leo xong thềm đá, trước mặt cái ngã ba, Phượng Tê Đồng đã nhiều lần nhìn qua mấy lần địa đồ, chỉ một ngón tay, bên trái. Đi phía trái đi không xa, đi qua truyền kinh vách đá, một dặm dài trên vách đá tất cả khắc đầy kinh văn kệ ngữ. Lại hướng phía trước xuyên qua một ngọn núi đỉnh, chính là Tích Thủy Động rồi. Tích Thủy Động cũng gọi Tích Thủy Điện. Ở đây sớm nhất là một cái thạch động, ngõ cụt, hướng phía trước đồng thời không có đường có thể thông. Về sau Vạn Linh Tông phát giác nơi này là lên núi đường tắt, liền đem thạch động đào xuyên, tu thành một tòa thạch điện, lấy liên thông trên dưới. Thạch Phượng hai người một đường đi bộ, tới trước Tích Thủy Điện. Tòa này thạch điện cũng không đại môn, môn hộ mở rộng, bên trong không có đèn đuốc, tối như mực một đoàn. Cũng may, bây giờ chính là buổi trưa, bên ngoài mặt trời chói chang, tia sáng sáng tỏ. Lại thêm Thạch Phong hai người là tu chân chi sĩ, thị lực khác biệt người bình thường, xa xa nhìn thấy trong điện cung bái ba tôn Phật tượng, ở giữa một vị Phật đà chiều cao trượng 6, dưới tay phải rủ xuống, tay trái thường cầm liên đài, chính là tiếp dẫn Phật. Bên cạnh hắn là sườn trái Hầu Quan Âm Bồ Tát cùng phải uy hiếp Hầu Đại Thế Chí Bồ Tát Tịnh Xương Tam Thánh. Thạch Phong đang muốn cất bước đi vào, Huyền Quy Cốt bên trong Bạch Hồ đột nhiên mở to mắt, đừng đi vào, có mai phục. Thạch Phong lấy làm kinh hãi, cho Phượng Tê Đồng đưa cái ánh mắt,
sau đó lớn tiếng ông nói, người nào lén lén lút lút nút ở bên trong, muốn đánh lén nhà ngươi ra ra sao? Phượng Tê Đồng lui về phía sau đứng ra hai bước, trong tay đã nắm ba cái phụ triện. Tiếng kêu đi qua, tích thủy điện hoàn toàn yên tĩnh, cái gì âm thanh cũng không có. Thạch Phong cười lạnh, hai vị thật đúng là bảo trì bình thản, các ngươi cho là ngồi xổm ở Phật đỉnh bảng hiệu sau đó sẽ không có người phát giác sao? Hắn đem đối phương nhân số cùng chỗ ẩn thân một vừa gọi ra, hai người cuối cùng xác định Thạch Phong không phải phô trương thanh thế. Hai nghe một cái mang theo thanh âm khàn khàn nói nói, ngươi cái thằng này quả nhiên có chút môn đạo, thế mà có thể nhìn thấu ta ẩn thân bí thuật. Theo tiếng, bóng người phiêu tránh, tích thủy điện phía trước thềm đá đã mất phía dưới hai người. Phượng Tê Đồng xem xét người đến, lập tức sắc mặt đại biến, trước mặt hai người ma khí tràn ra ngoài, chính là hai cái ma tộc tu sĩ. Trong đó tay trái còn là người quen, đây là vị nam tử trung niên, dáng người thon gầy, xương gò má cao, tóc đen nhánh hết lần này tới lần khác hai bên tóc mai hoa râm, chính là Ngự Linh Tông cao thủ Thường Cung Thừa. Thường Cung Thừa bên cạnh là một cái trên dưới 30 tuổi thanh niên nữ tử, dung mạo cũng coi như đoan chính, chỉ là màu da hơi đen, thái độ hung dữ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Giác Ma Long gặp Thường Cung Thừa cùng sư muội một cái ôm tỉ bà, một cái cầm trong tay gốm địch, không khỏi ha ha tiếu đạo, bộ dáng này có vẻ giống như trà lâu hát dòng đấy, sau một khắc bọn họ có phải hay không liền muốn đánh tấm bắt đầu hát, hỏi chúng ta đòi tiền nhà. Thạch Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn sẽ không cần tiền, chỉ có thể muốn mạng. Hắn vừa nói chuyện, một bên chậm rãi lui lại, Thường Cung Thừa là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hắn tỉ bà uy lực Thạch Phong phía trước đã linh giao qua, mười phần khó chơi. Cái kia ma tộc nữ tử cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn sao? Không còn kịp rồi. Nàng thân hình thoát một cái, đã nhảy đến phía sau hai người, nhưng là cùng Thường Cung Thừa một trước một sau đem Thạch Phong Phượng Tê Đồng kẹp ở giữa. Thường Cung Thừa quét Phượng Tê Đồng một cái, lập tức ánh mắt rơi trên người Thạch Phong, vị này chắc hẳn liền là ngày đó lòng đất quân tử a. Hắn đã nhận ra Phượng Tê Đồng, lập tức nghĩ đến Thạch Phong chính là Phụng Vân Thành vị nào giấu dưới đất, dùng cung tiễn xạ đánh gãy hắn một cây đồng dây cung nhân tộc cao thủ. Chương 743, hiểu chi lấy lý chương 743, hiểu chi lấy lý không sai, đang là tại hạ. Thạch Phong rất sảng khoái liền thừa nhận, ngày đó may mắn nghe được Thường đạo hữu thì bà, hùng hồn bi tráng, lại không mất béo von, thực là thế gian vô song giai âm. Thường Cung Thừa tứ huyền ma kiếm tại Ngự Linh Tông có phần giàu tiếng tăm, không chỉ âm ba có thể hóa thành vô hình kiếm khí, càng bởi vì Thường Cung Thừa nhã tốt tỉ bà, kỹ nghệ tuyệt luân. Thạch Phong như khen hắn thần thông được, hắn không hề cảm thấy cái gì, nhưng khen hắn tỉ bà đã tốt, hắn trong lòng vẫn là rất được lợi. Tức là, tốt như vậy tỉ bà lại bị đạo hưu xạ đoạn mất một cây đồng dây cùng, giai âm khó khăn lại. Thường Cung Thừa từ tốn nói, Thường đạo hưu nói bừa, chỉ là một cây tỉ bà dây cùng tôi, đoạn mất đổi lại một cây liền được. Thường Cung Thừa lật cái bạch nhãn, trọng đổi một cây. Ngươi nói đơn giản dễ dàng. Ngươi cho rằng ta tỉ bà dây cung là bình thường cửa hàng có thể mua được sao? Một bên ma tộc nữ tử gặp nhị sư huynh không có lập tức động thủ đánh giết đối phương, ngược lại cùng đối phương treo lên môi kiệt cáo, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đại sư huynh nhị sư huynh khi bọn hắn một đám đệ tử bên trong uy vọng cực cao, nàng kinh ngạc về kinh ngạc, lại không dám lên tiếng thúc giục. Đến nỗi Thường Cung Thừa vì cái gì không có lập tức thống hạ sát thủ, chính là bởi vì hắn có chút không mò ra Thạch Phong nội tình. Thạch Phong nhìn bất quá Kim Đan sơ kỳ tu vi, nhưng hai người bọn họ đã giao thủ qua một lần, mặc dù chỉ là vội vàng một trận chiến, nhưng kết quả lại là Thường Cung Thừa tỷ bà bị đánh gãy một cây dây cung tiến, rơi vào hạ phong. Ngoài ra, mới Thường Cung Thừa liễm tức nín thở giấu ở tích thủy điện, muốn đánh lén đối phương, kết quả Thạch Phong chân đều không dám bước tiến lên cửa điện, liền kêu phá Thường Cung Thừa hành tung. Pha mỗi một loại này, không thể không làm cho Thường Cung Thừa ngầm sinh lo nghĩ, trước mặt vị này đại hán rốt cuộc là lai lịch gì? Thạch Phong liếc qua Thường Cung Thừa cái thanh kia cán quang tỷ bà, bình thường cửa hàng đương nhiên mua không được cực phẩm thiên tẩm ti phối hợp hắc thủy thần ngạ sống lưng gân chế thành dây đàn rồi. Cái gì? Thường Cung Thừa khẽ giật mình, ngài làm sao biết ta tỷ bà dây cung sử dụng tài liệu? Không có gì, tại hạ hiểu sơ một điểm luyện khí thuật thôi. Ngươi là luyện khí sư? Thường Cung Thừa rõ ràng không tin, phương nào luyện khí sư như thế cao minh, chỉ nhìn một chút liền có thể biết thường mỗi tỷ bà chất liệu. Thạch Phong não hải chuyển động, trong miệng nói nói, cái này không tính là gì, tại hạ không chỉ có thể nhìn ra thường đạo hữu tỷ bà dây cung chất liệu, cũng có thể nhìn ra thường đạo hữu cái này tỷ bà, mặc dù bề ngoài tuyệt giống như khúc đuôi phượng hoàng, kỳ thực chính là trong truyền thuyết mây đen ma âm. Ngoại nhân nếu không phải biết sử xuất đối phó khúc đuôi phượng hoàng tỷ bà chiêu thức, vậy coi như phải xui xẻo rồi. Thường Cung Thừa sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm Thạch Phong, hứa cửu mới nói, các hạ là Huyền Đỉnh Tông. Không đúng. Thường Cung Thừa không nói gì, tích thủy điện phía trước đống nhiên biến một mảnh yên lặng. Song phương mặc dù vẫn như cũ dương cùng bạc kiếm, nhưng bầu không khí lại có mấy phần hòa hoãn. Thạch Phong chậm rãi nói, Thường Cung Thừa có thể khống chế mây đen ma âm cái này mấy người pháp bảo, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá cái này dù sao cũng là trong truyền thuyết sát âm, hơi không cẩn thận, có thể ngay cả mình cũng sẽ đả thương. Có lẽ tại hạ nhưng để giúp Thường đạo hữu một chuyện, đem cái này kiện pháp bảo từ mây đen ma âm đổi thành Vân Cung Tiên Âm dạng này liền sẽ không có vẻ chủ nguy hiểm. Thường Cung Thừa mục trung lộ ra khiếp người hàn quang, nhìn chằm chằm Thạch Phong, ngài tôn tính đại danh. Tại hạ họ Thạch, đứng hàng thứ 7. Thạch Thất. Thường Cung Thừa nhữ mày nói, ta chưa từng nghe qua nhân tộc có một vị như vậy luyện khí đại sư, còn tự ý trường lạc khí pháp bảo. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long ha ha hi tiếu đạo, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, tiểu tử này bất quá là cựu phẩm luyện khí sư mà thôi, am hiểu nhất là thổi đại lưu. Cái kia ma tộc nữ tử thấp giọng nói, nhị sư minh, cái thằng này tham sống sợ chết, hắn biết ngươi đứa thích tỷ bà, liền hồ siêu ngừng một lát, nhường ngươi cho rằng hắn có thể giúp ngươi cải tiến mây đen ma âm, để cầu ngươi về phần một mạng. Ta cố nhiên là sợ chết, nhưng ta muốn chúng ta không cần thiết tại khổng tức cung độc thủ, càng không cần thiết phân cái sinh tử đi. Ma tộc nữ tử lạnh tiếu đạo, nhị đẳng nhân tộc thằng hề tại ta nhị sư huynh trước mặt còn nói gì phân sinh tử, khả thiếu, các ngươi liền cầu xin tha thứ tư cách cũng không có. Thạch Phong thần sắc đạm nhiên, nếu là thật sự một trận sinh tử, thường đạo hữu tất nhiên có thể giết chúng ta, nhưng ngươi vị sư muội này, có thể liền không thể cam đoan có thể còn sống rời đi. Ngươi nói cái gì? Ma tộc nữ tử giận dữ, trong tay gốm địch vung lên. Thường cung thừa khoát tay áo, bối sư muội, an tâm chớ đổi. Cái kia ma tộc nữ tử đối với nhị sư minh cực kỳ kính phục, huống chi phía trước tại Phụng Vân Thành, thường cung thừa tỷ bà bị xạ đàn đứt dây tuyến, ngược lại vội vàng rút đi, chính là tiếp vào bối sư muội cầu cứu tín hiệu. Lúc đó nàng bị bảy tên huyền đỉnh tông tu sĩ vây công, nguy tại đan tịch, là thường cung thừa ra sức giết tới, cứu được tính mạng nàng. Bởi vậy thường cung thừa một phát lời nói, nàng lập tức thả xuống pháp khí, khoanh tay thối lui hai bước. Thường cung thừa nhìn xem Thạch Phong, lai lịch của ngươi ta từ đầu đến cuối nhìn không thấu, bất quá chỉ bằng ngươi xạ ta ba mũi tên, ta tin tưởng ngươi phương mới không phải nói khoác lác. Chỉ là mặc ngươi miệng phun hoa sen, muốn cho ta thả các ngươi đi qua, tuyệt không có khả năng. Thạch Phong hỏi nói, vì cái gì? Thường cung thừa nao nao, không biết đáp lại như thế nào. Vị nào ma tộc nữ tử bối sư muội nghiêm nghị uống nói, các ngươi là nhân tộc, chúng ta là ma tộc, đời đời huyết ỉu, đây chính là lý do. Thật sao? Thạch Phong mục quang vượt qua tích thủy điện mái hiên, hướng về hậu sơn nhìn lại, giữa không trung linh khí còn thỉnh thoảng thoáng hiện một hai. Thường đạo hữu có thể hay không cho tại hạ đoán một cái, chỗ kia linh khí qua lại chi địa hẳn là giảng kinh đài, bây giờ giảng kinh trước sân khấu hai tộc có phải hay không lại đang chém giết lẫn nhau? Mà vì sợ nhân tộc tiếp viện, cho nên Bách Lý đạo hữu phái Thường đạo hữu các ngươi hai vị ở đây trấn thủ, chặn lại tiến đến tăng viện nhân tộc. Thường cung thừa lạnh lùng nói, cái này có gì tốt đoán? Các ngươi không phải liền là thu đến nhân tộc bằng hữu truyền tin, chạy đến tăng viện sao? Sự tình các ngươi làm nhiên đã biết rồi. Cũng không phải, cũng không phải. Thạch Phong lắc đầu liên tục, chúng ta cũng không phải tới tiếp viện, mà là tới báo tin. Báo tin? Các ngươi báo cái gì tin? Thạch Phong đông nhiên đổi thành truyền âm nhập mật, Thường đạo hữu, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện yêu vương bá kỳ âm mưu, hắn phát động thú triều, đem đại gia đuổi tới Khổng Tức Cung, chuẩn bị nhất cử toàn diện. Thường cung thừa hơi kinh hãi, yêu vương âm mưu? Không sai. Thường đạo hữu trước ngươi cũng trải qua Thái Tố Thành địa cung phát sinh sự tình, yêu vương bá kỳ cắn chết đá lửa một tên thủ hạ, lại có không xuất thủ nữa, hắn mục đích đúng là để chúng ta kinh hồn táng đảm. Mà bây giờ thú triều vây mà không công, ngăn ở Khổng Tức Cung sơn môn khẩu, lại là vì cái gì? Còn không phải đánh gãy chúng ta đường lui, nhường yêu vương bá kỳ đem chúng ta tất cả nuốt. Thường cung thừa nhất thời do dự không nói, vị nào ma tộc bối sư muội không biết hai người truyền âm nói cái gì, nhưng thấy nhị sư minh thần sắc do dự, tựa hồ muốn bị đối phương thuyết phục, đội vàng nhắc nhở, nhị sư minh, nhân tộc quỷ kế đa đoan, bọn hắn một chữ cũng không tin được. Giáp ma long ha ha hi tiếu đạo, cái kia nửa chữ đâu? Thạch Phong tiếp tục nói, Thường đạo hữu có thể suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả, liền biết Thạch Mỗ lời ấy tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Thường đạo hữu, tuy hai chúng ta tộc chính là thủ truyền kiếp, nhưng mà tại Khổng Tức Cung, dưới mắt chúng ta địch nhân chung chính là yêu vương bá kỳ, nếu là tự giết lẫn nhau, chỉ sẽ làm yêu vương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thường cung thừa trầm tư phút chốc, ngẩng đầu nói, các hạ không phải không có lý, ta cũng không muốn cùng ngươi đấu cái ngươi chết ta sống, như vậy đi, ngươi đừng cũ trở về, Thường Mỗ coi như chưa thấy qua ngươi. Bối sư muội, ngươi nhường đường. Chương 744, ân thân bạn cũ. Chương 744, ân thân bạn cũ. Ma tộc nữ tử bối sư muội nghe xong, đại giác kinh ngạc. Không biết cái này nhân tộc đại hán nói cái gì, nhị sư minh thế mà buông tha hắn. Nàng lão đại không tình nguyện hướng về bên cạnh lui hai bước, đem con đường đường ra. Thạch Phong thầm cười khổ không thôi, hắn mục đích chuyến đi này là nghĩ cách cứu viện tiểu hồ lô cùng Đông Câu Duyệt, muốn cứu người nhất định phải mời họp mặt nhân thủ. Mà bây giờ nhân tộc đại đội nhân mã đang tụ ở giảng kinh đài, Thạch Phong đang muốn đi cầu viện, làm sao có thể rút đi đâu. Thạch Phong chắp tay làm lễ, Thường đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta có hai vị bằng hữu trước mắt liền bị yêu vương vây khốn, chúng ta gấp lấy đi giảng kinh đài cầu cứu binh, ngươi muốn chúng ta đường cũ lui về, ta cũng không đường tối lui. Thường cung thừa hỏi nói, a, yêu vương đã đi theo sao? Không chỉ có đi theo, còn giết huyền đỉnh tông một vị hảo thủ. Thường cung thừa nói, ngươi nói những thứ này nhưng có chứng tử? Nếu là có, ta có thể bẩm báo đại sư Bách Lý Minh. Thạch Phong hai giang hai tay, ta không có chứng cứ. Thường cung thừa lắc đầu, nói mà không có bằng chứng, ta không thể tin. Thường đạo hữu không thể dàn xếp một hai. Ta mặc dù cảm thấy ngươi có mấy phần đạo lý, nhưng ta phụng đại sư Minh chi mệnh, ở đây chặn lại nhân tộc Việt Minh, bên trên mệnh không thể trái, ta không giết ngươi có thể rồi, nhưng thả ngươi đi qua tắc thì vạn vạn không được. Thạch Phong đạo, vậy phải như thế nào, Thường đạo hữu mới bằng lòng cho phép qua? Rất đơn giản, ngươi đánh thắng ta là được rồi. Thạch Phong thở dài, ta nếu có tất thắng Thường đạo hữu bản sự, đã sớm động thủ, còn cùng ngươi phế nửa ngày lời nói. Thường cung thừa liếc nhìn Thạch Phong một cái, nhàn nhạt nói, ngươi người này không dối trá, rất đối với ta tính khí, nhưng ta vẫn không thể thả ngươi đi qua. Nếu như ta khả năng giúp đỡ Thường đạo hữu cải tiến pháp bảo đâu? Thường cung thừa ánh mắt sáng lên, như thế nào? Ngài thật có thể đem mây đen ma âm đổi thành vân cung tiên âm? Thạch Phong ngữ khí rất là thành khẩn, ngươi cho ta 30 năm thời gian, ta có 70 thành chắc chắn giúp ngươi cải tiến cái này tỷ bà. Nếu là ngài có thể giúp ta cải tiến pháp bảo, cái kia Thường Mỗ tự nhiên cảm kích và phần, bất quá. Thường cung thừa khẩu khí nhất chuyện, ngay cả như vậy, ta cũng không thể chống lại đại sư Minh chi lệnh. Ta giúp ngươi cải tiến pháp khí, ngươi cũng không thả ta đi qua. Tha thứ khó khăn phòng mệnh. Giáp ma long ha ha tiếu đạo, cái thằng này càng là cái chết đầu óc, cùng xòa điệu có vừa so sánh, lời của sư Minh lại so mình pháp bảo còn trọng yếu hơn. Đối phương càng là khó chơi, Thạch Phong rất là nhục trí, cái kia còn có cái gì pháp tử có thể để cho Thường đạo hưu thả chúng ta đi qua. Thường cung thừa nhàn nhạt nói, nếu như hai vị có thể đầu nhập ta Ngự Linh Tông, vậy chính là người mình, người một nhà ta đương nhiên có thể thả các ngươi đi qua, gia nhập vào các ngươi ma tộc. Thạch Phong há to mồm. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, có gì không thể? Các ngươi hứa nhiều nhân tộc đều tu luyện ta ma tộc thần thông, xưng là ma tu. Thạch Phong thở dài, vậy ta cũng chỉ có thể mượn dùng Thường đạo hữu mới vừa nói bốn chữ, tha thứ khó khăn tầm mệnh. Thường cung thừa cũng không tức giận, ngay chung với bản môn bản tộc, Thường Mỗ bội phục. Bất quá Thường Mỗ giống như ngươi, cũng chung với bản môn. Bởi vậy, trừ phi ngươi là ta Ngự Linh Tông ân thân bạn cũ, bằng không ta đánh gãy không thể thả ngươi đi qua. Ân thân bạn cũ? Có ý tứ gì? Hoặc ta Ngự Linh Tông có ân, có lẽ có thân, hoặc là bạn cũ tình, hoặc là ta Ngự Linh Tông láo bằng hữu. Ta Ngự Linh Tông luôn luôn ân đoán rõ ràng, như các hạ là bốn cái này ta tự nhiên chắp tay đưa tiễn, không dám ngăn trở. Bằng không, coi như ngươi chuyển ra ma tinh chất thành núi, Thường Mỗ cũng không thể thả ngươi đi qua. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long cấp cấp đại thiếu, cái này còn không đơn giản. Bạch Hồ Nhà Đạo, Lao Dâm Long ngươi có biện pháp? Có nha. Nhương Tiểu Thạch Đầu quỳ xuống gõ mấy cái khấu đầu, hô Thường Cung Thừa ba tiếng nghĩa phụ, nói như vậy, Tiểu Thạch Đầu trở thành Thường Cung Thừa con nuôi, không thì có hơn sao? Đơn giản như vậy. Nhấc tay, bất lực đầu chi lao mà thôi. Ba người khác nghe xong, đều mở mịt không hiểu. Cái kia ma tộc nữ tử bối sư muội không nhịn được nói, ngươi cái thằng này đồng xả tây xả, nói bậy bạ gì đó. Muốn xuống mệnh, liền xéo đi nhanh lên, ta nhị sư mình đã bỏ qua cho các ngươi. Vị tiên tử này lại không động tới giận. Thương đạo hữu, ta đây có một vật, vừa vặn muốn giao cho các ngươi. Nói, Thạch Phong từ trong túi chứa vật thận trọng lấy ra một vật, ngón tay đưa tới, vật kia chậm rãi hướng Thường Cung Thừa phiêu tới. Vị nào bối sư muội cho là Thạch Phong đỗng nhiên xuất thủ đánh lén, gốm địch vung lên, liền muốn làm loạn. Không cần kinh hoàng. Thường Cung Thừa thần sắc bình tĩnh, hắn vẩy tay áo một cái, vật kia đã dừng ở trước mặt giữa không trung. Tất cả mọi người đã thấy rõ, Thạch Phong đưa qua là một cây trúc địch, dài ước chừng hai thước, xanh tươi ướt át. Trúc địch. Chẳng lẽ Thạch đạo hữu cũng nhã tốt âm nhạc? Tức là Thường mỗi chỉ có thể đánh tỉ bà, cây sáo tạo nghệ rất là bình bình, ngược lại là bối sư muội, thở nhỏ luyện tập tiếng địch. Thường Cung Thừa nói lên nhạc khí, nhất thời thao thao bất tuyệt. Thạch Phong đánh gậy nói, thổi đi sao? Vậy ta cũng sẽ không. Thường đạo hữu có thể tinh tế xem cái này cây sáo, có khác biệt gì? Thường Cung Thừa nhìn chăm chú quan sát, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cấp bách đội vươn tay nắm qua trúc địch. Hắn năm ngón tay để lại trúc địch, từng khúc vuốt ve, thần thức xuyên vào. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, hắn mới ngừng lại được, nhìn Thạch Phong, đạo hữu, ngươi căn này trúc địch đến từ đâu? Cái này quản trúc địch đang là năm đó Liêu Câu Nguyệt lưu lại, chính là Ngự Linh Tông trưởng lão tặng cho, chuyên cung mật thám sử dụng. Liêu Công Nguyệt tại Thanh Đế Quốc bị Phùng Trường Lao đánh giết, một tia tàn hồn bị Thạch Phong cứu, liền trốn ở trong cây sáo. Sau đó bởi vì tình thế bắt buộc, hai cái cựu nhân lại kết thành minh hữu, Thạch Phong dùng tụ hồn quan tẩm bổ Liêu Công Nguyệt tàn hồn, mà Liêu Công Nguyệt tắc thì hỗ trợ đối phó Phùng Trường Lao. Cuối cùng, Liêu Công Nguyệt đem chính mình tàn hồn dung nhập trúc địch, trước khi đi, song phương đạt tới hiệp ước, Liêu Công Nguyệt đem chính mình tại Cựu Phù môn sở học dốc đối tương thụ, mà Thạch Phong tắc thì đáp ứng đem trúc địch trả lại Ngự Linh Tông. Thạch Phong phía trước mặc dù mấy lần nhìn thấy Bách Lý Bình Giã mấy người một đám Ngự Linh Tông ma tộc, nhưng song phương đấu chết sống, căn bản không nhớ tới chuyện này. Thường Cung Thừa mới vừa nói lên ân thân bạn cũ cũng làm cho Thạch Phong đột nhiên nhớ lại. Hắn vốn là dự định sau kết đan đem trúc địch giao cho Ngự Linh Tông, dưới mắt đụng tới Thường Cung Thừa, nhưng là vừa vặn. Thạch Phong đáp nói, là người bằng hữu tạo. Căn này trúc địch chuyên môn dùng tàn hồn ký thần, phía trên có Ngự Linh Tông đặc thủ phong ấn bí mật nhớ. Thường Cung Thừa tại trong tộc thân phận không thấp, biết dung hồn cái này Ngự Linh Tông đặc lưu bí kỹ. Chỉ bất quá như Liễu Câu Nguyệt bực này cấp bậc nội ứng mật thám, hắn dung hồn ấn ký chỉ có tông môn trưởng lão mới có thể phá giải, Thường Cung Thừa thấy không rõ cụ thể tình hình. Bằng hữu gì? Thạch đạo hữu có thể nói cẩn thận một chút. Thường Cung Thừa vẫn là bán tín bán nghi, hắn lo lắng trúc địch không rõ lai lịch, Thạch Phong có lẽ là nhặt được hoặc trộm được. Cụ thể chuyện ta đáp ứng vị bằng hữu nào, không thể nhiều lời. Nhưng vị bằng hữu nào trước khi lâm trung giao phó ta, muốn ta đem trúc địch đưa cho Ngự Linh Tông. Nếu là ta đi núi tuyết không tiện, cũng có thể đem trúc địch giao cho lão Hà Khẩu Đồng Đức Đường Phùng gia lão phô Phùng Nhị Mụ Lỏa. Thạch Phong thốt ra lời này, Thường Cung Thừa cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bị bỏ đi. Lão Hà Khẩu Đồng Đức Đường Phùng gia lão phô Phùng Nhị Mụ Lỏa, đây là Ngự Linh Tông một cái mười phần cơ mật ám điểm, bình thường Ngự Linh Tông đệ tử lại không biết nơi đây. Thường Cung Thừa đem trúc địch chỉnh trọng cất kỹ, trúc địch ta nhận, Thạch đạo hữu đã coi xong thành nhờ vả của bằng hữu. Phượng Tê Đồng nói, vậy cái này coi là gì chứ? Thường Cung Thừa sắc mặt trang nghiêm, Thạch đạo hữu đã cứu ta Ngự Linh Tông huynh đệ, đồng thời đem di vật tặng trả, tự nhiên là ta Ngự Linh Tông ân nhân. Đại trượng phu ân oán rõ ràng, Thường Mỗ há có thể hướng ân nhân xuất thủ. Hai vị, xin cứ tự nhiên. Nói đi hắn hướng về bên cạnh vừa lui, tránh ra bên trên sơn đạo đường. Chương 745, giảng kinh trước sân khấu chém giết. Chương 745, giảng kinh trước sân khấu chém giết. Như vậy đa tạ Thường đạo hữu. Thời gian cấp bách, Thạch Phong lo lắng Đông Khâu Duyệt cùng Tiểu Hồ Lô chống đỡ không nổi, lúc này hướng Thường Cung Thừa sâu thi nhất lễ, mang theo Phượng Tê Đồng, hai người bước nhanh xuyên qua Tích Thủy Điện, hướng về trên núi tiếp tục tiến phát. Thường Cung Thừa quả nhiên nói được thì làm được, đứng tại chỗ đưa mắt đưa tiễn, không làm mặc cho Hà cử động. Hai người vừa đi, Phượng Tê Đồng vừa nói, Thạch huynh, ngươi thật đúng là không gì làm không được, như thế nào một cây sáo liền khuyên lui Thường Cung Thừa? Thạch Phong cùng Thường Cung Thừa ở giữa có chút đối thoại là truyền âm nhập mật, bởi vậy Phượng Tê Đồng cũng không biết cụ thể nguyên do, cảm thấy kỳ quái. Thạch Phong trong lòng ngầm thở dài, không biết trả lời như thế nào. Cái kia cây sáo chủ nhân Liễu Câu Nguyệt chính là Phượng Tê Đồng sư phụ cha, một phương diện Liễu Câu Nguyệt là ma tộc mật thám, một lòng kích động nhân tộc cùng yêu tộc chém giết, phá hư hai tộc minh ước, để cho ma tộc có cơ hội để lợi dụng được. Như thế ác độc, tự nhiên tru sát. Nhưng một phương diện khác, Liễu Công Nguyệt đối với Phượng Tê Đồng tận tâm che chở, truyền đạo thụ nghiệp, lại là một cái xứng chức tốt sư phụ. Việc này nếu là ăn ngay nói thật, chỉ sẽ làm Phượng Tê Đồng khó xử.
Ừm, không có gì, ta trước đó trong lúc vô tình đã cứu một vị Ngự Linh Tông tu sĩ, hắn liền đưa ta một kiện tín vật, nói tương lai nếu đang có chuyện có thể bằng vật này nhường Ngự Linh Tông hồi báo ta một lần. Ta vừa mới nghĩ lên, liền lấy ra tới thử một lần, không nghĩ tới thưởng cung thừa vẫn đủ mua trướng. Phượng Tê Đồng nghe Thạch Phong thuận miệng mang qua, không muốn nói tỉ mỉ, cũng rất thức thời không lại tiếp tục truy vấn. Hai người bước nhanh gấp rút lên đường, Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long rất là kỳ quái, căn này cây sáo không phải sư phụ nàng Liêu Câu Nguyệt mang bên mình mà khí sao? Phượng cô nương vì cái gì không nhận ra được? Thạch Phong lắc đầu, ngươi sai rồi. Liêu Câu Nguyệt là ẩn nút mật thám, sao lại mang căn ma khí ở bên người? Trên thực tế, căn này trúc địch chính là linh khí, lại hàm ẩn hồn khí tác dụng. Vật này chính là rơi tại trong tay người khác, cũng lộ không ra sơ hở. Cái kia nhìn cây sáo bề ngoài cũng có thể nhận ra nha, Phượng Tê Đồng theo Liêu Câu Nguyệt nhiều năm, căn này cây sáo đã từng gặp vô số lần. Không nhìn ra. Thạch Phong giảng giải nói, Liêu Công Nguyệt rất khôn khéo, hắn đối với căn này cây sáo làm qua rất nhiều che giấu, mặt ngoài vẽ lên hoa văn, địch đuôi khảm một cái tiết bằng ngọc. Như vậy một lộng, cây sáo dài ngắn màu sắc biến khác lạ. Chỉ từ mắt thường, ngươi như thế nào phân biệt ra được? Giác Ma Long cung phục, ngoại hình phân không ra, nhưng cùng một căn cây sáo, phát ra âm thanh chẳng lẽ không phải một dạng? Từ âm thanh không thể phân biệt sao? Thạch Phong tức giận nói, ta lấy trúc địch đi ra, trực tiếp thì cho thưởng cung thừa, cũng không thổi. Phượng sư tạ làm sao có thể từ âm thanh bên trên phân biệt ra được đây là hắn sư phụ cây sáo? Giác Ma Long vẫn cái chảy cái cối nói, vậy từ mùi không thể phân biệt sao? Thạch Phong nhất thời chán nản, mùi, cây sáo mùi làm sao phân biệt? Ngươi nói đùa cái gì? Giác Ma Long cười ha ha một tiếng, mùi sao không có thể phân biệt? Nếu đem trong nóng ngoài lạnh Tần sư tạ, đầy bụng kinh luân phượng tài nữ, còn có phong thần thức tha ninh tứ tiểu thư ba vị cô nương thả tại khác biệt phòng ở trong phòng đen ngòm, cái gì cũng thấy không rõ, cũng không chuẩn tiểu tử ngươi lấy tay sờ loạn, liền chỉ dùng cái mũi ngửi, chẳng lẽ ngươi phân không ra cái nào là ngươi hôn Tần sư tạ? Đương nhiên, tiểu tử ngươi chắc chắn làm bộ phân không phân rõ được, cố ý lên luận giường, làm việc phía sau lại kéo quần lên không nhận nợ, chơi xấu nói lộng lan lộn. Thạch Phong mở đầu còn nghiêm túc lắng nghe chờ Giác Ma Long nói đến một nửa, mới biết được cái này lao dâm long lại kéo sai lệnh, chính Bạch Hạt còn tưởng rằng hắn có gì cao kiến. Đi lưỡng lý lộ mơ hồ đã nghe đến binh khí tiếng ba đập. Phượng Tê Đồng nói, tựa hồ không ít người nha. Thạch Phong gật gật đầu, hắn thần thức thắng được Phượng Tê Đồng rất nhiều, đã sớm phát giác phải phía trên tụ tập rất nhiều đạo cường hãn khí tức, trong đó vừa có nhân tộc, cũng có yêu tộc cùng ma tộc. Đất trống trái cao phải thấp, bên trái một khối đá lớn, đục phải ngăn nắp, đang là năm đó Khổng Tức thượng nhân ngồi ngay ngắn dạng kinh chỗ. Bên phải là một đạo tà tà thạch pha, phía trên tạc ra từng cái hang lõm, miễn cưỡng cho phép một người ngồi xuống, rõ ràng cái này là năm đó Vạn Linh Tông mở đi ra, lấy cung cấp triều thánh người tính tọa nghe kinh. Thạch Phong tại trên bích họa nhìn qua Khổng Tức thượng nhân dạng kinh đồ, cùng trước mặt hình hoàn toàn ăn khớp. Chỉ bất quá, thời khắc này dạng kinh đài không phải Phật âm to rõ, chúng sinh chắp tay trước ngực an lành cảnh tượng, mà là tam tộc giằng co, dương cung bạc kiếm. Dạng kinh đài phía tây là ma tộc cùng yêu tộc liên minh, phía đông nhưng là một mọi người nhân tộc. Thạch Phong Phượng Tê Đồng vừa mới xuất hiện, có người liền thấp giọng hô nói, Thạch đạo hữu, Phượng tiên tử, các ngươi đã tới. Thạch Phong theo âm thanh nhìn lại, nói chuyện chính là Thu Thủy Sơn Trang Thôi Hiểu Tiền, hắn và Thạch Phượng hai người đi một chuyến Lôi Thần Cung, từng liên thủ ngăn địch, cũng coi như người quen. Thạch Phong gật gật đầu, nhanh chóng đi đến nhân tộc hàng ngũ, quét mắt xem xét, trong đám người nhìn thấy không thiếu gương mặt quen, trong đó phần lớn là Trường Xuân Lâu cùng một chỗ bị nhốt tu sĩ nhân tộc, Khổng Lão Gia Tử, Lôi Nhất Đồng, Lôi Tiểu, Kim Y Lìa Tăng, Mạnh Tông Võ, Bạch Lộc Môn Trung Lão Thất, Cửu Anh Môn Trần Tính Tu Sĩ, Vạn Sự Thông, Hạ Bi Quan Nhà Quan Á Thất, Cửu Phù Môn Vệ Phù Khanh, Thiên Hỏa Các Bảo Sùng, còn có đến từ Mãng Hoang Đại Lục một tộc cao thủ Tùng Trâm. Phong sư muội, ngươi không sao chứ? Trường Xuân Lâu thất lạc, vẫn không có ngươi tin tức, ta cỡ nào lo lắng. Vệ Phù Khanh đi tới, rất là ân cần vấn đạo. Còn bên cạnh Thạch Phong, hắn không nhìn thẳng. Giác Ma Long lạnh tiếu đạo, ngươi là cỡ nào thất vọng đi, giả mù sa mưa, đạo đức giả. Vệ Phù Khanh lờ đi Thạch Phong, Thạch Phong mừng rỡ thanh tịnh, ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ đối diện yêu tộc ma tộc. Thạch Phong tiến vào huyễn cảnh về sau, đầu tiên là tại trốn trong lòng đất hoàn thành ma linh chuyển đổi, sau đó bồi Phượng Tê Đồng đi Thiên Hùng Thành đo đạc pháp trận. Tại Trường Xuân Lâu ở lại mấy ngày về sau, lại tiến vào Lôi Thần Cung, một mực không chút cùng yêu ma hai tộc giao tiếp, bởi vậy nhận biết tu sĩ cũng không nhiều. Ma tộc yêu tộc gặp phía trước nhân tộc lại tới hai tên vệ binh, bất quá cảnh giới cũng là kim đan sơ kỳ, cũng không chút để ý nhân tộc bên này ngoại trừ Thôi Hiểu Tiên, Vệ Phù Khanh tới chào hỏi, những người khác không để ý tới không hỏi Thạch Phượng hai người. Đây cũng không phải xem thường Thạch Phong, mà là ánh mắt của mọi người đều bị trong bệ đá giữa đánh nhau hấp dẫn. Đánh nhau song phương chính là một người một yêu, nhân tộc chính là Trường Xuân Lâu để cử ra Minh Chủ Đoạn Long Cốc Đồ Nhị Cốc chủ. Hắn tay cầm trường kiếm, cổ tay run run, một đóa đóa hoa trắng từ trong kiếm nhận phiêu bày ra. Xem xét là kiếm pháp, Thạch Phong lập tức mừng rỡ, hắn trúc cơ phía sau liền bắt đầu tu luyện kiếm thuật, đã đạt đến chỉ kiếm cảnh giới. Thục trung chuyến đi, Thạch Phong cơ duyên xảo hợp, từ lao già lừa đảo Bạch Thạch đạo nhân nơi đó lấy được thất truyền đã lâu Thái Sơ kiếm ý đồ. Bộ này đồ phổ có thể xưng vô thượng bí kỹ, Thạch Phong tiêu phí số 10 năm thời gian, bất quá miễn cưỡng lĩnh ngộ kiếm ba mà thôi. Nhưng cái này đã làm cho Thạch Phong kiếm thuật tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, tỉ như Đồ Nhị Cốc chủ dưới mắt thi triển cái này bộ kiếm pháp, Thạch Phong liếc mắt liền nhìn ra, những cái kia từ bảo kiếm bên trong bay ra hoa trắng cũng không phải là hoàn toàn là huyết thuật, hắn trong bộ phận chính là kiếm khí châu ngưng,
hắn phương hướng lơ lửng không cố định khiến cho người khó mà nắm lấy. Cùng Đồ Nhị Cốc chủ đối chiến yêu tộc, dáng người vĩ ngạn, miệng rộng lồi ngạch, một đầu thật dài tóc tím, chính là Tử Viêm Long sư tộc Thiết Chiến. Hắn là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, một chân đã dạo bước tiến lên Nguyên Anh, nếu luận mỗi về tu vi cảnh giới, tiến vào huyễn cảnh tất cả tu sĩ bên trong số hắn đệ nhất. Đồ Nhị Cốc chủ chỉ là Kim Đan hậu kỳ tu vi, chưa đến đại thành cảnh giới đỉnh cao. Bởi vậy Thiết Chiến khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh, trực tiếp dùng ra một đôi tay không, hoặc chụp hoặc bổ, trường lực như trọng phủ lưỡi dao, trong kiếm quang càng làm một bước cũng không nhường, cấp công nhiều lắm, ngăn giữ thiếu. Chương 746, lực lượng ngang nhau chương 746, lực lượng ngang nhau Thạch Phong tại quyển trưởng chi học cũng không phải ngoài nghề, hắn tu luyện La Hán Thiền Quyết về sau, Tơ Bông Quyền đã đến cảnh giới đại thành, tình đạo cương mãnh, phối hợp nguyệt ảnh phá bộ pháp, cũng là Thạch Phong một trong đòn sát thủ. Bất quá nhìn Thiết Chiến trưởng pháp, Thạch Phong chỉ có thể âm thầm thán phục, không nói đến hai người cảnh giới kém, chỉ luận trưởng pháp bản thân, Thiết Chiến đường này thần thông liền xa tại Phi Hoa Nguyệt Ảnh phá đi bên trên. Đối mặt nửa bước Nguyên Anh yêu tu, Đồ Nhị Cốc chủ nhưng là lẫm nhiên không sợ. Hán bộ pháp cũng là cực nhanh, dưới chân lơ lửng không cố định, hoặc trái hoặc phải, nhào tới nhảy xuống, khi thì trong kiếm cạnh trường, khi thì bay lên một cước. Giác Ma Long nhìn chằm chằm mắt to, cái thằng này tại khiêu đại thần sao? Làm sao còn khoa tay múa chân? Hắn xa như vậy sao mà đập người nhà một trường, đá người nhà một cước, có tác dụng cho gì? Không bằng thật tốt dùng kiếm chặt cái này tạm mao sư tử. Thạch Phong một bên ngưng thần quan chiến, một bên đáp nói, Long lão già, ngươi sai lầm rồi, Đồ Nhị không phải khiêu đại thần, đây chính là hắn kiếm pháp chỗ tinh diệu. Giác Ma Long đánh một cái cắp cáp, tiểu tử ngươi đùa ta đây, xa xa đá cái mông người ta một cước cũng là kiếm pháp. Sao không là? Thạch Phong cảm thán nói, nhớ kỹ trước đó sư phụ đã nói với ta, kiếm thuật cảnh giới khác biệt, trong đó đệ nhất trọng là chỉ kiếm, ngón tay chỉ động bảo kiếm tùy theo bay động, cái này nhất trọng ta tu luyện chừng trăm năm, miễn cưỡng xem như học xong. Mà đệ nhị trọng cảnh giới nhưng là nhân kiếm hợp nhất, tu sĩ thân thể và bảo kiếm dung hợp. Đến nơi này trọng cảnh giới, không chỉ bảo kiếm có thể kích phát kiếm khí, thân thể của hắn cũng có thể thay thế bảo kiếm. Ngươi xem Đồ Nhị xa xa đánh ra một trường, tựa hồ như trò đùa của trẻ con, kỳ thực trường lực kia có thể chính là kiếm khí biến thành. Nói như vậy, cái này Đồ lão nhị đã đạt đến thân kiếm cảnh giới. Ừ, hơn nữa Đồ Nhị cảnh giới còn không chỉ như thế. Người bình thường luyện thành thân kiếm, có thể chính là một cánh tay dung hợp bảo kiếm, nhưng vị này Đồ Nhị cấp chủ, cơ thể dung hợp bảo kiếm bộ vị cũng không chỉ cánh tay. Hắn không chỉ có quyền cước có thể thay thế trường kiếm, chính là nhìn như tùy ý ống tay áo phất động, cũng ngầm kiếm khí, này đã là thân kiếm cảnh giới đại thành. Chẳng lẽ so sư phụ ngươi còn lợi hại hơn? Thạch Phong đang tiếu đạo, đó là đương nhiên, sư phụ ta còn có đạo sùng sư bá, e rằng đều không phải là người này đối thủ. Thái cực môn bên trong, có lẽ chỉ có trưởng môn chân nhân có thể cùng hắn một hồi cao thấp. Vậy cũng đúng, phải biết cái kia lão sư tử thế nhưng là một chân bước vào tứ giai quái vật, cái này họ Đồ có thể cùng hắn đánh cái bất phân cao thấp, cái kia quả thực đã rất đáng gờm rồi. Đúng, cái này Đồ lão nhị trên tay bảo kiếm sẽ bay ra hoa trắng là thế nào kiếm pháp? Hả? Cái kia thất lễ kiếm pháp, mà là trong tay hắn thanh bảo kiếm này nguyên nhân. Thân là luyện khí sư, lại tinh nghiên kiếm thuật Thạch Phong, đối với bảo kiếm có thể nói thuộc như lòng bàn tay, kiếm này tên là Nguyệt Lạc Bù Dương, pháp bảo cấp bậc danh kiếm, chỉ cần pháp lực quán chu trong đó, trong lúc huy động, liền có thể tùy ý bay ra đóa đóa sương hoa. Cái này đầy trời bay múa hoa trắng cũng không phải là vì đẹp mắt, nó vừa có thể là huyền thuật, mê hoặc đối phương ánh mắt, cũng có thể là kiếm khí ngưng kết, đối thủ nhược vô động hợp tác mặc cho hoa trắng rơi vào trên người, có thể tại chỗ liền muốn trúng chiêu. Bạch Hồ ở bên cạnh nói, Đồ Nhị kiếm pháp mặc dù tinh, nhưng công lực vẫn là kém không ít, lâu đối chiến, không phải long sư đối thủ. Thạch Phong gật gật đầu, không sai, Thiết Chiến không hổ là Tử Viêm Long sư tộc trưởng lão, công lực tinh xảo, lại nhục thân cường ngạnh, ngoại trừ cơ thể cá biệt chảo môn, địa phương khác cũng không sợ Đồ Nhị kiếm khí. Đang khi nói chuyện, trên sân song phương kiếm lên trường lận, lại đấu tầm 10 chiêu, bốn phía đám người gặp hai người diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, không khỏi nhao nhao lớn tiếng khen hay. Thường nhân nghe được có người vì chính mình lớn tiếng khen hay, tự nhiên rất cao hứng. Nhưng những thứ này tiếng khen hay rơi vào Thiết Chiến trong tai, nhưng là cực không thoải mái. Dù sao mình cảnh giới cao hơn đối với phương nhất đoạn, lại vẹn vẹn đấu ngang tay. Nhất là yêu tộc bên này, hàng trước nhất đứng một vị thật cao gầy gò mặt xanh láo giả, hắn tiếng khen lúc nào cũng mang theo vài phần âm dương và khí. Dạ Lang tộc đến từ dãy núi Tần Bộ Lạc, cũng là yêu tộc năm đại bộ lạc. Năm đại bộ lạc minh tranh ám đấu không ngừng, quan hệ từ trước đến nay không hòa thuận. Lúc này Thiết Chiến đánh lâu không xong, Bạch Nha tự nhiên mừng rỡ chế giễu. Trong chém giết, Đồ Nhị một kiếm trêu chọc hướng Thiết Chiến cái rốn. Phía trước Đồ Nhị mấy lần công kích nơi đây, Thiết Chiến cũng là nghiêng người tránh né, không dám đón đỡ, lượng trước nơi đây hẳn là hắn cháu môn. Nhưng mà, lần này Thiết Chiến gầm nhẹ một tiếng, lại căn bản vốn không lý kiếm khí, song trưởng như lao, cấp bách chạm Đồ hai vị trí hiểm yếu. Hắn chiêu này vừa ra, Đồ Nhị thầm kêu, không tốt. Nơi đây không phải là đối phương mệnh môn. Lao yêu một mực tại cố ý dụ ta mắc lửa. Cũng may Đồ Nhị chiêu số chưa từng làm cho lão, trong lúc đội vàng, giải kiếm nhất hành, bảo vệ mặt. Đương Thiết Chiến trưởng xuôi theo bổ trên kiếm phong, thế mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Tuyệt hơn chính là, Thiết Chiến tay không cùng bén kiếm nhận va nhau, đừng nói chảy máu, chính là bạch tấn cũng chưa từng lưu lại một cái. Đồ Nhị chân đứng không vững, liền lùi lại 7-8 bước, sắc mặt cấp biến. Thiết Chiến lúc trước cùng Đồ Nhị đối chiến, bất quá dùng lục thành công lực, mà một trưởng này lại dùng bắt thành lực đạo, vốn cho rằng muốn sinh sinh kích đối phương thổ huyết, ai ngờ Đồ Nhị càng là vững vàng đón đỡ lấy tới. Nhân tộc bên này 4-5 người tề tề đánh tới, bảo vệ Đồ Nhị, phòng ngừa Thiết Chiến truy kích. Trong đó Vạn Sự Thông đỡ lấy Đồ Nhị, Tiêu Cấp Bách hỏi nói, "Đồ cấp chủ, ngươi không sao chứ?" Đồ Nhị nửa người tê dại, pháp lực vận chuyển hai vòng, mới thổ khí cất giọng nói, không sao cả. Mặt xanh lão giả Bạch Nha Tiếu đạo, được, lại dám đón đỡ sát đạo hữu đồng tâm tay mà không phát hiện chút tổn hao nào, không tầm thường. Hắn lời này công khai khen đồ nhị, thầm nhưng lại tổn hại thiết chiến một cái. Vạn Sự Thông lớn tiếng nói, hai vị đều đánh hơn 300 chiêu, vẫn là bất phân thắng bại, ván này coi như ngang tay đi. Yêu tộc bên kia lập tức tiếng ồn ào một mảnh, cái gì? Cái này còn tính toán không có phân ra thắng bại, lẽ nào lại như vậy? Đều sắp hộp máu gục xuống. Nhân tộc bên này cũng là nhao nhao cùng nói, không phải ngang tay là cái gì? Con mắt nào của ngươi nhìn ra đồ nhị ra thua? Lui hai bước liền bại rồi sao? Hai cái tranh luận, càng nói thanh âm càng lớn, yêu tộc tính khí vốn là táo bạo, tranh cãi bên trong đã có không thiếu yêu tu vén tay áo, chuẩn bị động thủ chém giết. Thạch Phong không rõ nội tình, truyền âm Thôi Hiểu Tiên, Thôi đạo hữu, đây là có chuyện gì? Cục gì, còn phân thắng bại? Thôi Hiểu Tiên đã nói, chuyện này nói rất dài dòng. Vậy ngươi tiểu giản ngắn một chút nói. Thạch Phong ngắt lời nói. Là. Thôi Hiểu Tiên hơi có chút lúng túng, phía trước chúng ta mấy cái vì tránh né thú triều, tiến vào khổng tức cung, kết quả trên đường đụng tới không thiếu yêu tu. Hỏi một chút mới hiểu được, nguyên lai bản địa thú triều bộc phát, nhưng là liền nơi khác yêu tộc cũng không nhận, một mực giúp cho chu sát. Những thứ này yêu tu cũng là tránh né thú triều, chạy vào khổng tức cung. Mà khổng tức cung bởi vì có cấm chế, bản địa yêu tộc đuổi tới sơn môn khẩu liền không vào được. Đoàn người đầu tiên là một hồi bối rối chờ phát giác thú triều vào không được sau đó, mới từ từ yên lòng. Kết quả, không biết sao, đoàn người nói lại kéo tới khổng tước di bảo, thế là vì vậy nhân tộc cùng yêu ma hai tộc lại đánh lên. Thạch đạo hưu đã đoán đúng, phía trước yêu ma hai tộc liên thủ huyết tẩy nhân tộc, tam tộc vốn là giết đỏ cả mắt, giờ khác này ở khổng tức cung đụng tới, một lời không hợp khó tránh khỏi lại muốn động thủ. Song phương tiên là nhỏ đấu, đằng sau hô bằng gọi hưu, người lại càng tụ càng nhiều. Thạch Phong không hiểu, như là như thế này, cái kia hẳn là song phương nhất chẳng hôn chiến nha, vì cái gì chỉ là đồ nhị cùng thiết chiến hai người động thủ, các ngươi đều ở một bên quan chiến mà thôi. Thôi Hiểu Tiên giảng giải nói, cái này còn may mắn mà có Vạn Sự Thông Vạn Tiên Sinh, hắn cố hết sức khuyên song phương giữ vững tỉnh táo, còn nói thú triều bộc phát, nếu chúng ta tự giết lẫn nhau, kết quả chính là trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi. Phượng Tê Đồng nghe xong, rất là kinh ngạc, vị này Vạn Tiên Sinh thần thông mặc dù không cao minh, nhưng đầu não lại rất rõ ràng, con mắt tinh đời nhà. Chương 747, một ván phân thắng thua. Chương 747, một ván phân thắng thua. Sau đó thì sao? Thạch Phong từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi. Vạn Tiên Sinh mặc dù tận tình khuyên bảo thuyết phục, nhưng hắn hy vọng không đủ, nhân tộc cảm thấy hắn nhát gan nhu nhược, bị thú triều sợ vỡ mật. Còn ma tộc cùng yêu tộc, căn bản không nhân lý không hỏi hắn. Mà phía trước yêu ma liên thủ, huyết tẩy nhân tộc, rất nhiều người thân bằng sư phụ và bạn bè bị giết, đối với yêu ma hai tộc hận thấu xương. Có người đề nghị nói, luận nhân số, chúng ta không giống như yêu ma hai tộc yếu, luận thực lực, yêu tộc tuy có thiết chiến, Bách Lý Bình Giã bực này tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng chúng ta bên này kim đan hậu kỳ tu sĩ càng nhiều, dù cho sống mái với nhau, chúng ta cũng không sợ. Thạch Phong quét mắt nhìn một vòng, chính xác, nhân tộc bên này, Đồ Nhị cốc chủ, Bảo Sung, Lôi Nhất Đồng, Khổng Đại Trưởng lão, Triệu Trang chủ, một tộc Tùng Châm, những cao thủ này trước kia tại Trường Xuân lâu liền gặp qua, cũng là kim đan hậu kỳ tu vi. Trường Xuân lâu không có xuất hiện qua trong đám người, còn có hai vị kim đan hậu kỳ cao thủ, một vị trong đó dáng người to mọng, cười híp mắt cẩm bảo hán tử, có thể không phải là hoàng gia gia chủ Hoàng Trúc Hiên sao? Thôi Hiểu Tiên tiếp tục nói, mà yêu ma hai tộc cũng mười phần hung hăng ngang ngược, ngôn ngữ rất không khách khí. Mắt thấy một hồi hỗn chiến liền muốn bộc phát, Vạn Tiên Sinh nhịn không được lại đứng ra nói, nếu như đánh tiếp như vậy, dù cho một phương toàn bộ chết trận, một phương khác tử thương cũng muốn vượt qua bất thành. Chúng ta tới huyễn cảnh là cầu tài, tại sao phải khổ như vậy? Hắn lời này quả thật có đạo lý, trong đám người rất nhiều người cũng không muốn đem tính mệnh đánh cược tới. Cho nên song phương lại ở Mỹ một trận, liền đổi thành đánh cược, ba ván thắng hai thì thắng, một bên nào thua, liền ra khỏi khổng tức cùng, không thể nhúng chàm khổng tức di bảo. Thạch Phong thở dài, khổng tức di bảo, khổng tức di bảo, cái đồ chơi này còn không biết ở cái góc nào đây. Bảo vật mặt cũng không thấy đến, song phương đã đấu chết sống. Thực sự là khả tiếu. Nói đến đây, Thạch Phong giật mình, lần nữa nhìn chung quanh một chút đám người, hắn lúc này mới phát giác tu sĩ nhân tộc bên trong không có thượng thành quan Cố Hạo Dương, ngoài ra, Huyền Đỉnh Tông tu sĩ cũng chưa thấy một cái. Nếu là bọn họ tại, nhân tộc hẳn là ổn chiếm thượng phong. Ba cuộc tỉ thí trận đầu, chính là Đồ Nhị cốc chủ đối với yêu tộc thiết chiến, kết quả Thạch đạo hữu ngươi cũng thấy đấy. Thạch Phong nói chuyện với Thôi Hiểu Tiên thời khắc, trước Thạch Thai tranh luận vẫn không ngừng, nhân tộc chỉ nói là thế hòa, yêu tộc nhưng là không chịu. Song phương tranh chấp không ngừng, có yêu tu lớn tiếng nói, ngươi nếu nói không phân thắng bại, vậy thì tiếp theo đánh lại, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Đồ Nhị một mực không nói chuyện, bây giờ đột nhiên lớn tiếng nói, tốt, vậy ta liền tiếp tục lĩnh giáo sát đạo hữu cao chiêu. Một lời đã nói ra, hai bên đều an tĩnh lại rồi. Tu sĩ nhân tộc nhao nhao đại hỉ, mà yêu tộc nhưng là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Đồ Nhị bị thiết chiến đánh một trường, liên tiếp lui về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống, đáng bị ám thương, bất lực tái chiến. Không nghĩ tới Đồ Nhị thế mà chủ động nhảy ra, chẳng lẽ nhìn lầm? Thiết chiến nghe vậy, nhìn chằm chằm Đồ Nhị nhìn hồi lâu, cười gằn, không hổ là uy chấn Tây Nam tiêu hùng, liền cốc đại tế tư, đại tương Bồ Tát đều không làm gì được ngươi nhóm. Đồ Nhị cốc chủ, ngươi lần này khí độ thiết mô rất là bội phục, đã ngươi lại muốn chiến, cái kia thiết mô cũng không có đứt đoạn tục phụng đổi đạo lý. Bất quá, thiết mô đã nói trước, lần này chính là đánh cái 3 ngày 3 đêm, chúng ta cũng nhất định muốn phân ra thắng bại, để tránh lại nổi lên tranh miệng lưỡi. Đồ Nhị còn chưa lên tiếng, Vạn Sự Thông nhịn không được hừ một tiếng, ngài chính là nửa bước nguyên anh, lại như thế khi dễ hậu bối, có phải hay không còn có mặt mũi? Thiết chiến hay hắn một cái, nhân tộc giỏi bỏ, ngươi không tin phục sao? Vạn Sự Thông bị khí thế của hắn chấn nhiếp, lùi hai bước, đống nhiên ngóc đầu lên, ta là không tin phục. Ngươi không hạn định thời gian, rõ ràng chính là quyết định đánh lâu ý niệm, muốn hao hết sạch đồ cốc chủ pháp lực. Ngươi tu vi tiếp cận nguyên anh, mà đồ cốc chủ chỉ là kim đan hậu kỳ, kém ngươi một mảng lớn. Thiết Chiến cười lạnh, ngươi ngại thời gian quá dài sao? Vậy ngươi xuống, ta và ngươi đánh. Chúng ta chỉ hạn 10 chiêu, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ nổi, liền coi như ta thua, như thế nào? Vạn Sự Thông nhất thời đỏ mặt lên, bờ môi run rẩy, lại không dám nói tiếp. Hắn bất quá kim đan sơ kỳ, mặc dù kiến thức rộng, nhưng không lấy thần thông tăng trưởng, tại Thiết Chiến thủ hạ, cái nào có lực lượng chống nổi 10 chiêu. Yêu tộc bên kia cùng kêu lên cười vang, đi ra nha, có bản lĩnh liền lộ bản lĩnh. Cái thằng này cầu thí không phải, chính là múa mép khua môi mà thôi. Thiết Chiến mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Vạn Sự Thông. Bảo Sung đi trên một bước, ngăn tại Vạn Sự Thông trước mặt, A Nhữ là đầu hảo hán tử, A Ngô hảo sinh bội phủ. Bất quá A Nhữ cẩn thận chút tử, A cái lão yêu đầu rất sắc bén, một cái ám chiêu, A Nhữ liền chớ mạng. Yên tâm, cái này đẳng hóa sắc còn chưa tới phiên Thiết Mỗ xuất thủ đánh lén. Thiết Chiến bay đầu nhìn về Đồ Nhị, Đồ cấp chủ, ngươi suy tính được thế nào? Đồ Nhị mắt sáng như đuốc, sát đạo hưu muốn làm sao đánh, Đồ Mỗ đều phụng bồi tới cùng. Bất quá ta nghĩ đổi một chút đồ ước, chúng ta không cần ba ván thắng hai thì thắng rồi, liền một ván định thắng thua. Ta như thua, ở nơi này Khổng Tức Cung bên trong, phàm các ngươi yêu tộc ma tộc xuất hiện chỗ, nhân tộc ta liền nhượng bộ lui binh. Đồng dạng, sát đạo hữu như thua, các ngươi yêu tộc ma tộc cũng không thể lại theo nhân tộc ta tranh đấu. Như thế nào? Lời vừa nói ra, người bên cạnh đều ngẩn ra, nhất là yêu tu, bọn hắn vung mới Đồ Nhị đánh với Thiết Chiến một trận, hoàn toàn ở vào hạ phong, bây giờ lại dám nói một ván phân thắng thua, khẩu khí lớn phải do người, chẳng lẽ cái thằng này lợi hại đến mức nào đòn sát thủ, có thể nhất kích tất sát? Thiết Chiến mắt bắn ra hàn quang, Đồ cấp chủ, ngươi tự tiện sửa đổi đồ ước, khác nhân tộc đạo hữu đồng ý không? Vạn Sự Thông vượt lên trước nói, Đồ cấp chủ chính là nhân tộc ta thôi tuyển dẫn đầu thủ lĩnh, lời hắn nói liền đại biểu ý của chúng ta. Nhân tộc bên này ong ong nghị luận một phen, nhao nhao nói, ta đồng ý Đồ cấp chủ. Không sai, thua liền để các ngươi đi tìm bảo liền được. Bảo Sung lạnh tiếu đạo, A Ngô nhân tộc cũng là đáp ứng kia mà, chỉ là A Nhữ có thể không thể đại biểu sau lưng ngươi đạo hữu, nhất là ma tộc huynh đệ sợ là không nghe A Nhữ. Thiết Chiến sắc mặt rất là khó xử, giảng kinh đại phía tây, yêu ma liên trong quân, Bách Lý Bình Giã bỗng nhiên lặng thanh đạo, không có vấn đề. Sát đạo hữu thần thông cao cường, tại hạ luôn luôn tin phục. Ta đồng ý hắn đại biểu ta ma tộc, một ván định thắng thua. Ma tộc đều nói chuyện, một đám yêu tu càng là phất cờ hò reo, các cát, cái thằng này lại dám hướng sát trường lao khiêu chiến, thực sự là lao thọ tinh chán sung rồi. Sát trường lão, thật tốt giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc tiểu bối. Thiết Chiến hướng phía trước bước ra hai bước, Đồ cấp chủ, Thiết Mộ Tô Văn Đoạn Long cốc chính là Tây Nam Quỷ Đạo đại tông, ngươi và ngươi ca ca Đồ Đại hai nhân tinh thông hợp kích bí thuật, đao kiếm kết hợp, từng đã đánh bại Nguyên Anh lão tổ. Chỉ là hôm nay, Đồ Đại cốc chủ đồng thời không ở nơi này, ta rất hiếu kỳ ngươi lấy cái gì tới thăm ta. Đồ Nhị nhàn nhạt nói, sát đạo hưu nếu biết ta Đoạn Long cốc chính là Quỷ Đạo tông cửa, cái kia Đồ Mộ sở hội tự nhiên là Quỷ Đạo thần thông. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long hưng phấn nói, có trò hay nhìn, hai người này tựa hồ cũng rất có năm chắc có thể thắng nha. Tiểu Thạch Đầu, ngươi thấy thế nào? Thạch Phong lắc đầu nói, không biết, ta thần thông không bằng bọn hắn, làm sao có thể dự báo thắng bại. Đồ Nhị nói vừa xong, bảo tụ vung đẩy, một vật từ hắn ống tay áo bay ra, cấp tốc biến lớn, đứng ở Đồ Nhị bên cạnh, đám người đã thấy rõ, đây là một bộ cao lớn khô lâu. Quỷ đạo tu sĩ triệu hoán khô lâu chiến sĩ, thực tầm thường. Nhưng mà, Đồ Nhị bí thuật đến cái này cũng chưa kết thúc. Cái kia cố khô lâu không còn biến lớn, nhưng trên thân bạch cốt lại bắt đầu mọc ra huyết đục, cuối cùng gân cốt, làn da, thậm chí quần áo cũng đều nhất nhất sinh ra. Chương 748, Thần Nguyên Tiên Cơ Thuật chương 748. Thần Nguyên Tiên Cơ Thuật Thiết Chiến một mực thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng hắn cực tự trọng thân phận mặc cho Đồ Nhị đem pháp thuật thi triển hoàn tất, đồng thời không xuất thủ đánh gãy, cũng không vượt lên trước làm loạn. Đồ Nhị cũng không có khách khí, ngón tay gậy liên tục, từng đạo linh quang đánh vào cái kia cố khô lâu. Một lát sau, khô lâu liền hóa thành cái kia Đồ Nhị, hai người không chỉ có tướng mạo giống nhau như lúc, chính là quần áo trên người cũng hoàn toàn giống nhau. Thiết Chiến cười lạnh, Đồ cấp chủ, ngươi tội gì phí như vậy khí lực? Quỷ đạo tu sĩ triệu hoán khô lâu thường thường hóa thân thành chủ nhân liên thủ ở giữa khiến cho địch nhân hư thực khó phân biệt, cái này cũng là phổ biến manh khóe. Chỉ là cái này cố khô lâu chiến sĩ trang phục lại rất thật, làm sao có thể giấu giếm được Thiết Chiến thần thức. Đồ Nhị không có để ý Thiết Chiến trào phúng, trong tay pháp chú không ngừng, cuối cùng hắn một luồng linh khí phun ra, sâm sâm bạch quang dung nhập bên cạnh khô lâu. Vị nào khô lâu Đồ Nhị vốn là nhắm mắt mà đứng, âm u đầy tử khí, đột nhiên ở giữa, hắn mở mắt ra, thần quang mãnh liệt bắn, khoát tay, trong tay cũng lộ ra một thanh bảo kiếm, sát đạo hữu, xin chỉ giáo. Lập tức, dưới chân hắn một điểm, nhảy qua ba trượng, kiếm tiêm hướng Thiết Chiến mi tâm đâm tới. Trong tay hắn thanh bảo kiếm này cùng chủ nhân cũng là giống nhau như lúc, thậm chí huy động lúc đồng dạng có một đóa đóa hoa trắng huyền hóa mà ra. Thiết Chiến cái mũi hừ một tiếng, song trưởng dựng thẳng lên, bay thẳng đến kiếm tiêm chụp tới. Kiếm khí trưởng phong mãnh liệt đụng vào nhau, trong lòng mọi người liền một chiêu này, cái kia cố khô lâu nên tan thành từng mảnh. Nhưng mà theo dự đoán một màn cũng không xuất hiện, khô lâu Đồ Nhị chỉ là lui về sau hai bước, càng là đứng bước vàng. Thiết Chiến không thể hiệu quả, trong lòng hơi kinh hãi, hắn đương nhiên không thể nào liền như vậy ngây người, thân thể lói lên, đã thi triển tuấn di thuật, một trưởng theo vào, chụp về phía khô lâu Đồ Nhị chắn. Đúng lúc này, trắng sang long lánh, một đạo kình khí hướng hắn thủ đoạn bổ tới, chính là Đồ Nhị phi thân đổi tới, trường kiếm tuốt tay, tương hướng Thiết Chiến cổ tay. Thiết Chiến bàn tay cũng không thu hồi, chỉ là hơi chìm tam thốn, tránh đi cổ tay then chốt, trưởng xuôi theo trực tiếp bổ về phía trường kiếm. Hắn lúc trước cùng Đồ Nhị đánh qua một hồi, đối nó nội tình mà biết cái gì tất. Mà thiết chiến nhục thân cường ngạnh, ngoại trừ cá biệt chỗ yếu, những bộ vị khác đối đầu bảo kiếm cũng không sợ chút nào. Tay không bảo kiếm nhanh chóng đụng nhau, thiết chiến vừa muốn biến chiêu, Khô Lâu Đồ Nhị bảo kiếm đã cấp tốc đâm về thiết chiến sườn trái. Song phương liền như vậy bắt đầu lần thứ hai kịch liệt chém giết. Giác Ma Long nhìn một hồi, không khỏi hoa mắt thần mê, đây rốt cuộc cái nào là thật sự Đồ Nhị, cái nào là Khô Lâu? Kỳ thực không chỉ có hắn nhìn không rõ, trên sân công lực hơi kém tu sĩ cũng đều toàn bộ hồ đồ rồi. Trên sân giao thủ ba vị, tất cả thi triển tuấn di, bóng người rối loạn, Đồ Nhị cùng cái kia Khô Lâu sớm đã biến đổi vô số lần vị trí. Mà hai người dung mạo trang phục giống nhau như lúc, chính là thần thức quét tới, cũng đều là kim đan hậu kỳ, cái này như thế nào phân biệt? Giác Ma Long thì thào nói, cái này Đồ Nhị huyền thuật thật đúng là cao minh, liền cái kia Khô Lâu dùng bảo kiếm thế mà cũng có thể sinh ra hoa trắng. Thạch Phong con mắt trực lăng lăng nhìn xem giữa sân giao chiến, không dám chớp một cái, trong miệng nói cái này thất lễ huyền thuật, không phải huyền thuật. Đó là cái gì? Rất đơn giản, cái kia Khô Lâu cầm trong tay cũng là một thanh nguyệt lạc xương trắng, là hàng thật giá thật đồng dạng pháp bảo, cho nên nó cũng có thể biến hóa ra đóa đóa xương kiếm lưới mạnh khí. Song phương dĩ khoái đả khoái, trong chốc lát đã là hơn 100 chiêu đi qua, trên sân tình thế càng là thiết chiến tại hai người giáp công dưới, liên tiếp lui về phía sau. Một màn này làm cho tại chỗ vô luận là yêu ma hai tộc còn là nhân tộc tất cả trợn mắt hốt mồm. Giác Ma Long con mắt trợ to, các cáp, Đoạn Long cốc thuật hợp kích thật sự như vậy cả mình. Thạch Phong cũng là khe khẽ thở dài, chính xác làm cho người mở rộng tầm mắt. Đồ Đại Đồ Nhị hai vị kim đan từng liên thủ đánh giết Nguyên Anh lão tổ, cái này tuy là nghe đồn. Giác Ma Long cơ đầu to, cái gì thuật hợp kích như thế nghịch thiên, Đoạn Long cốc đệ tử hai hai liên thủ liền có thể càng qua một cái đại cảnh giới giết người. Nếu là như vậy, cái kia Đoạn Long cốc cả cái tông môn tu sĩ liên thủ, há không đại sát tứ phương, nhất thống tần trung. Thạch Phong trầm rãi nói, môn này hợp kích bí thuật sợ là không dễ dàng tu luyện, ngươi xem Đồ Nhị cùng cái kia Cố Khô Lâu liên thủ, chiêu thức phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, càng thần kỳ là hai người công lực còn có thể chồng chất lên nhau. Kỳ quái, cái này Cố Khô Lâu phản ứng như thế nào như thế mau lẹ? Căn bản muốn không tại chủ nhân phía dưới. Thiết Chiến mặc dù liên tiếp lui về phía sau, nhưng cũng không rối loạn trận cước, dù sao hắn huyền công đại thành, tay không chính là pháp bảo, căn bản không sợ bảo kiếm của đối phương. Làm Thiết Chiến thối lui đến tầng thứ 7 bậc thang lúc, đột nhiên một cái bước xa, bàn tay trái quanh một vòng tròn, đem kiếm khí ngăn, lập tức hữu quyền như cự phủ khai sơn, hướng bên trái Đồ Nhị mánh kích xuống. Trên sân chỉ có hắn, từ đầu đến cuối đối với hai cái Đồ Nhị phân rõ ràng sợ sợ, hắn công kích chính là cái kia Cố Khô Lâu, mặc dù hắn biến ảo giống như Đồ Nhị, thậm chí tâm lực cũng hiển lộ phải không có chiến lệnh. Nhưng Thiết Chiến vẫn có thể từ hai đạo kiếm khí bên trong phân ra, cái kia Cố Khô Lâu kém chủ nhân một bậc. Một quyền này Thiết Chiến sử xuất 10 thành lực đạo, thế đại lực trầm. Không chỉ như vậy, song phương giao thủ hơn trăm chiêu, Thiết Chiến đã thăm dò kiếm của đối phương chiêu bộ pháp, một kích này đang đánh vào cái kia Khô Lâu sơ hở chỗ, muốn trốn tránh cũng không kịp. Đồ Nhị trong lòng run lên, phi thân trái rời, nguyệt lạc xương trắng hóa thành một đạo sấm sét, thẳng đến Thiết Chiến phần gáy. Đây là vây ngụy cứu triệu chi kế, bước Thiết Chiến thu chiêu trở về cứu, bằng không, Đồ Nhị Khô Lâu tất nhiên muốn tan ra thành từng mảnh, nhưng Thiết Chiến cũng phải bị thương. Quả nhiên, Thiết Chiến nhướng mày, trong lúc vội vã lui một bước, hữu quyền thu về, kình lực đẩy ra Đồ Nhị kiếm khí. Nhưng mà, ở nơi này một cái chớp mắt, Thiết Chiến tay trái trong tay áo tựa hồ một tia tử khí chợt hiện. Không tốt, bị lừa rồi. Một mực ngưng thần xem cuộc chiến Bạch Hồ nhướng mày. Thạch Phong trong nháy mắt minh bạch, Thiết Chiến chiêu này thuần là kế dụ địch, mục tiêu của hắn căn bản chính là Đồ Nhị bản thân, chính là dụ hoặc đối phương mắc lửa, thừa cơ phát ra ám khí. Tử Viêm Long sư nhất tộc lợi hại nhất chính là hắn trên đầu tóc tím, ở trong chứa kịch độc, kiến huyết phong hầu. Đồ Nhị cũng là sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội vã toàn thân hắn kình lực dâng lên, thuấn di ra sức bật lên. Viên kia phát châm cơ hồ là dán vào đế dạy của hắn sắp qua. Mà không mấy người Đồ Nhị lỏng ra một hơi, Thiết Chiến cổ tay khẽ đảo, phát châm biến hóa phương hướng, từ đôi đến đầu, truy đâm Đồ Nhị. Tu sĩ thuấn di cần vận chuyển pháp lực, Đồ Nhị một hơi vừa mới phun ra, chưa lấy hơi, căn bản tới không bằng thứ hai lần thuấn di. Mắt thấy phát châm liền muốn bắn trúng hắn bắt chân, đột nhiên, bóng người lắc lư, cái kia Đồ Nhị tật đánh tới, cản ở giữa. Phốc phát châm bắn trúng bộ ngực hắn, hoàn toàn mất hết đi vào. Trong chốc lát, chàng thượng đánh nhau ngừng lại, hai cái Đồ Nhị rơi xuống từ trên không, đứng tại trên tấm đá, ngăn cách một trượng khoảng cách. Trong đó bên trái Đồ Nhị duỗi ra hai ngón tay, từ ngực chậm rãi rút ra một cây ngân thi. Hắn là Khô Lâu, cũng không phải là huyết đục chi khu, đương nhiên không sợ cái gì kịch động. Một mọi người tu sĩ nhân tộc thở phào một hơi, hai chiêu này tỏ lên ứng lật, trên sân tình thế cấp biến, mọi người suýt chút nữa cho là Đồ Nhị tránh không khỏi, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn hóa giải Thiết Chiến cái này một tất phải giết mà tính toán. Lần này, liền Thiết Chiến cũng có chút sững sờ, ánh mắt nhìn trước mặt Đồ Nhị, biến ngưng trọng lên. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ con mắt nhìn trời, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đương nhiên, hắn vô đầu một cái, không, cái này căn bản không là cái gì hợp kích bí thuật, mà là Thần Nguyên Thiên Cơ thuật. Thần Nguyên Thiên Cơ thuật. Chương 749, bị quên ngọc giản chương 749, bị quên ngọc giản Thạch Phong mở mị không hiểu, môn bí thuật này hắn càng là chưa từng nghe thấy. Đây là cái gì công phu? Rất lợi hại phải không? Lão Hồ Ly, Giác Ma Long hỏi. Bạch Hồ hắc hắc nở nụ cười, đương nhiên lợi hại. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc từng bình xem ra 19 loại bí thuật, ghi chép tại Sơn Hà quận chủ. Thần Nguyên Thiên Cơ thuật liền là một cái trong số đó, nó là liên quan tới thần thức ứng dụng, chính là Quỷ Đạo Tông cửa chí cao vô thượng bảo điện. Thạch Phong khẽ gật đầu, Quỷ Đạo Tông cửa am hiểu khu thi phệ linh, quanh năm cùng u hồn quỷ phách giao tiếp, bởi vậy quỷ đạo tu sĩ nhục thân có lẽ không cường đại, pháp lực cũng chưa chắc hùng hậu, nhưng thần thức nhưng đều là cực cao. Giác Ma Long ha ha hi tiếu đạo, thần thức bí thuật. Ta nhớ được lão hổ ly các ngươi thiên hồ tộc không phải cũng am hiểu thần thức bí thuật sao? Vậy các ngươi thần minh thuật cùng thần này nguyên thiên cơ thuật hai càng cao minh nha. Này hai người căn bản không phải một chuyện. Bạch Hồ lắc đầu liên tục, ta thiên hồ tộc thần minh thuật chỉ là dùng để tăng cường thần thức, đến nỗi thần thức công kích phòng ngự, tắc thì có khác bí kíp thần công. Nói đến, tộc ta lợi hại nhất thần thức công kích kỹ năng chính là tự động huyễn thuật rồi. Đến nỗi thần nguyên thiên cơ thuật, thiên cơ người, chính là thiên cơ tinh. Nó trong bắt đầu thất tinh xếp thứ ba, trụ cột là trời, tuyên vi địa, cơ là người, bởi vậy, đây là một môn chỉ có nhân tộc mới có thể tu luyện bí thuật. Ngoài ra, thiên cơ kỷ sổ vì ba, cũng là nói môn bí thuật này có ba loại biến hóa, từ thấp mà cao, theo thứ tự là tan thần, liệt thần cùng hóa thần. Thạch Phong nghe xong, rất cảm thấy hứng thú, hồ sư, ngươi cẩn thận nói một chút, cái này ba loại biến hóa theo thứ tự là cái gì? Cái gọi là tan thần, chính là thần thức hòa tan có thể thôn vệ người khác thần thức. Dĩ nhiên, loại thần thông này còn có một loại khác công dụng, chính là kia hai người này, thần thức dung hợp. Như vậy, hai người liên thủ, không chỉ có thể tâm ý tương thông, còn có thể công lực điệp ra, cứ thế uy lực đại tăng. Mà cái gọi là liệt thần, chính là thần thức phân liệt, sinh ra nguyên thần thứ hai, đây chính là tất cả tu chân chi sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Có nguyên thần thứ hai, tu sĩ liền có thể tu luyện thân ngoại hóa thân, nhất tâm nhị dụng. Giác Ma Long nhịn không được cắt đứt, lão hồ ly, ngươi xoa lau khỏe miệng nước bọt tình tử đi. Nhất tâm nhị dụng rất đáng gờm sao? Tiểu Thạch Đầu không phải trời sinh liền sẽ nhất tâm nhị dụng. Bạch Hồ khoát tay áo, không là một chuyện, không là một chuyện. Tiểu Thạch Đầu trời sinh hai cái thần thức phủ, mặc dù có thể phân tâm làm chuyện bất đồng, nhưng hai cái này thần thức phủ đô là dựa vào cùng một thân thể, cũng không phải là lẻ loi tồn tại. Nói trắng ra là Tiểu Thạch Đầu vẫn là một cái nguyên thần, chỉ là dùng hai cái vật chứa tới giả mà thôi. Thạch Phong đã hiểu được, hồ sư, ý của ngươi là Đồ Nhị cốc chủ đã tu thành liệt thần thuật, chia ra nguyên thần thứ hai. Hơn nữa cái này nguyên thần thứ hai thoát ly Đồ Nhị, bám vào cái kia cố khô lâu bên trên, làm cho trở thành Đồ Nhị thân ngoại hóa thân. Đúng rồi. Bạch Hồ lớn tiếng nói, ngươi có biết hay không, hợp kích khó khăn nhất là cái gì? Là giữa hai bên phối hợp, coi như hai người là vợ chồng, phụ tử, huynh đệ, lại tâm ý tương thông, nhưng dù sao cũng là hai người, thần niệm phản ứng khó tránh khỏi tất cả có khác biệt, cái này thì sẽ sinh ra sơ hở. Nghe đến đó, Thạch Phong khẽ gật đầu, hắn và Cản Sơ sư bá cùng một chỗ chữa trị qua dưới ánh trăng kiếm vũ đồ, thử báo chính là phối hợp năm vị trưởng lao thi triển ngũ tuyệt kiếm pháp mà lượng thân chế tác riêng pháp khí, hắn tác dụng chính là bù đắp cân đối mọi người ở giữa khác biệt. Nhưng mà, vừa rồi ta nhìn kỹ Đồ Nhị cùng Khô Lâu hóa thân phối hợp, có thể nói là thiên ý vô phùng, kỳ diệu tới đỉnh cao. Bao quát vừa rồi cái kia một chút, Đồ Nhị kém điểm chúng thiết chiến độc châm, là Khô Lâu hóa thân kịp thời giết tới, hai người trong lúc đội vã di hình hóa bị, đổi thành Khô Lâu đón đỡ viên kia độc châm. Như vậy tinh xảo phối hợp, tranh chuyện chỉ trong một ý nghĩ, vậy căn bản không phải bình thường luyện tập có thể làm được. Giác Ma Long hỏi nói, tầng thứ hai liệt thần thuật liền lợi hại như thế, cái kia tầng thứ ba hóa thần thuật là manh mối gì? Bạch Hồ hắc nở nụ cười, hóa thần thuật liền đích phát huyền diệu, thậm chí gần như tiên thuật. Quỷ đạo tu sĩ bởi vì quanh năm cùng ngũ hồn thi quỷ giao tiếp, bọn hắn hết lòng tin theo luân hồi mà nói, cho rằng chỉ cần tu thành hóa thần thuật, thần thức liền có thể thoát ly nhục thân tồn tại, tại lúc thích hợp, tìm được chính mình luân hồi chính là cái kia hài nhi, linh nhục một lần nữa hợp nhất, liền có thể khởi tử hồi sinh. Thạch Phong nghe đến đó, nhịn không được tiếu đạo, cái nào lại có chuyện như vậy? Luân hồi mà nói vốn là xa vời, huống chi Thạch Phong cũng biết thần hồn tại một chút tình huống đặc biệt ở dưới, chính xác có thể trường kỳ tồn tại, tựa như Trường Xuân lâu địa cung tòa kia đen trong điện quỷ trận, liền câu thúc đại lượng ngũ hồn. Nhưng mà, thần hồn một khi thoát ly nhục thân, liền đã mất đi ký ức, trở thành chẳng có mục đích, bốn phía du đãng cô hồn dã quỷ. Nếu là thoát ly dựa vào sinh tồn u minh chi khí, bị ánh mặt trời chiếu sáng, những thứ này u hồn lập tức yên tiêu bần tán, đâu còn có thể đợi hàng ngàn vạn năm đi tìm đến trong luân hồi chính mình. Bạch Hồ cũng cười, hóa thần thuật chính xác gần như hoang đường, nhà ta đại trưởng lao trước kia lời bình lúc cũng sắp chi khiển trách vì quỷ đạo tu sĩ si tâm vọng tưởng. Bất quá lao nhân gia ông ta đối với tan thần, liệt thần hai môn công phu vẫn là khen không dứt miệng. Ta nhớ được trong tộc điện tịch ghi chép đoạn long cốc lúc, từng nói đến trong tay bọn họ có thượng cổ thần thức bí kíp, chỉ là cụ thể là cái gì, không quá rõ ràng. Hôm nay gặp mặt, ta mới biết được nguyên lai là thần nguyên thiên cơ thuật nha. Hắc hắc, chẳng thể trách Đồ Đại Đồ Nhị hai cái kim đan hậu kỳ liên thủ có thể chém giết Nguyên Anh. Đoạn Long Cốc sừng sững tây nam, cùng Miêu Vương Tế Tư cùng Đại Tương Bồ Tát chia ba chân vạn, dựa vào đúng là môn tuyệt kỹ này. Thạch Phong trầm tư phút chốc, hỏi nói, hồ sư, Đoạn Long Cốc Đồ Đại Cốc chủ khiến cho là pháp khí gì? Bạch Hồ đáp nói, cư điển tịch ghi chép, Đồ Nhị pháp khí là một thanh bảo đao, tên là Khoảng Không Thúy. Hai huynh đệ hắn đao kiếm kết hợp, bình thường Nguyên Anh cũng muốn né tránh ba phần. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thạch Phong gật gật đầu, vậy thì đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, Đồ Nhị đồ đệ, âm dương song sát hai vợ chồng, một cái khiến cho là Du Long Đâm, một cái khiến cho là Tường Phi Tán, cùng sư phụ dùng pháp khí thần thông hoàn toàn khác biệt, nhưng hai người bọn họ liên thủ, cũng là có thể càng qua một cái đại cảnh giới giết người. Vừa mới nghe hồ sư ngươi vừa nói như thế, ta mới rõ ràng, âm dương song sát cũng là học được thần nguyên tiên cơ thuật, bọn hắn phối hợp khăng khít dựa vào là thần thức, cũng không phải là chiêu thức cố định xáo lộ. Bạch Hồ ừm ân gật đầu, không sai. Chỉ cần thần thức dung hợp, liền có thể tâm ý tương thông, đến nỗi làm cho dùng pháp khí gì, thi triển chiêu thức gì, cái kia ngược lại là thứ yếu. Nói đến đây, Bạch Hồ thở dài, tiểu thạch đầu, cái này liệt thần thuật thế nhưng là vô song bí kỹ, nếu là ngươi có thể lấy được tay liền thật là khéo, dù sao phân ra đệ nhị, thậm chí đệ tam đệ tứ nguyên thần, chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Thạch Phong nghe được Bạch Hồ câu nói này, nhướng mày, tựa hồ nhớ tới cái gì. Huyền Quy cốt bên trong, hắn vội vàng gọn tới xó xỉnh một đống tạp vật bên trong, cẩn thận lục lọi lên. Giác Ma Long nhịn không được hỏi nói, tiểu tử, ngươi tìm cái gì đâu? Rất nhanh, Thạch Phong tìm được một khối ngọc giản, cẩn thận quan đọc lấy tới. Nhìn một chút, khoe miệng của hắn hơi gấp, tựa hồ muốn cười ra tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi đang nhìn cái gì, cười như thế dâm đãng. Long lão gia, ngươi đoán, chẳng lẽ là cái gì không xuất bản nữa Xuân Cung Đồ? Mượn lão gia ta xem một chút. Giác Ma Long ưỡn mặt bu lại, nói bậy bắt đạo. Đó là cái gì? Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải tại nhìn Thần Nguyên Tiên Cơ Thuật a. Thạch Phong ngẩng đầu, mỉm cười, ngươi nói đúng rồi, ta xem chính là Thần Nguyên Tiên Cơ Thuật bí kíp. Chương 750, kế hoạch thế nào? Chương 750, kế hoạch thế nào? Một lời đã nói ra, Bạch Hồ cùng Giác Ma Long đều sợ ngây người. Giác Ma Long nhíu môi, ai, ai? Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không muốn gái? Muốn bí kíp muốn điên rồi, giữa ban ngày ở nơi này nói bậy bắt đạo. Hồ sư, ngươi xem một chút. Thạch Phong lung lay trong tay ngọc giản, đưa tới. Bạch Hồ tiếp nhận ngọc giản, cấp tốc xem, hắn lông mày đầu tiên là nhíu một cái, đây là cái gì? Thạch Phong nhắc nhở nói, hồ sư, trước mặt nội dung ngươi lướt qua đi, từ giữa đó xem trọng. Bạch Hồ vội vàng lượn qua mấy chương, khi thấy vô danh vạn vật chi thủy vậy, nổi danh vạn vật chi mẫu, thị thần linh dấu, ai trước tiên ai phía sau. Lúc liền bắt đầu cẩn thận đọc. Rất nhanh, Bạch Hồ mắt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này, thật là Thần Nguyên Tiên Cơ Thuật. Thiếu bộ ba hóa thần thuật, nhưng phía trước hai bộ tan thần thuật cùng liệt thần thuật nhưng là mười phần hoàn chỉnh. Tiểu Thạch Đầu, ngươi từ nơi nào nhận được bộ này bí kíp? Hồ sư, cơ duyên xảo hợp, đây là đệ tử trước kia Thanh Đế Cốc chuyến đi, từ Dương Sát cái kia lấy được. Thanh Đế Cốc linh đài nội điện, đám người vây công âm dương song sát, cuối cùng Thạch Phong ra sức đem Dương Sát đẩy vào quỷ hỏa. Cái kia quỷ hỏa là thế gian nổi danh chi hàn diễm, đốt cháy linh lục, như nóng than ốc tuyết, khoảnh khắc tất cả tận. Dương Sát liền người mang quần áo đều bị đốt vì hư ảo, duy chỉ có một cái tinh màu đỏ ngọc giản, bởi vì chất liệu là thủ, không có bị tiêu hủy. Cái này mai ngọc giản Thạch Phong đội vàng nhìn lướt qua, bên trong ghi lại chính là âm dương song sát trận chiến lấy thành danh huyết ẩm tà công. Sau đó âm sát căn cứ vào khối kia ngọc giản một đường truy sát Thạch Phong rơi vào đường cùng, đem ngọc giản nhét vào một cái âm thú trong miệng, thừa cơ thoát khỏi âm sát truy tung. Bất quá, Thạch Phong làm việc luôn luôn cẩn thận, tại đem ngọc giản phóng tới âm thú trên thân phía trước, hay là đem ngọc giản phục chế một lần. Thạch Phong khi nhàn hạ, đã từng lần nữa xem qua ngọc giản, lờ mờ ở giữa một đoạn nhắc tới thần thức phương pháp vận dụng. Nhưng đoạn chữ viết này cũng không đặc biệt ghi rõ là Thần Nguyên Tiên Cơ Thuật, Thạch Phong cho là đây chỉ là huyết ẩm tà công một bộ phận. Đối với cái này loại chuyên môn hút người tinh huyết tà môn yêu pháp, Thạch Phong tự nhiên nửa điểm cũng không có hứng thú. Thẳng đến vừa rồi, Thạch Phong nghe Bạch Hồ đàm luận, âm dương song sát cực có thể cũng tu luyện qua Thần Nguyên Tiên Cơ Thuật, hắn không khỏi nhớ tới khối kia ngọc giản, nhớ kỹ đằng sau một đại tiên cũng là liên quan tới thần thức vận dụng chi thuật, chẳng lẽ? Thế là, hắn vội vàng lật tìm ra, xem xét quả nhiên ghi lại liên quan tới tam thần, liệt thần pháp môn quyết hiếu. Bạch Hồ cấp các đại thiếu, tiểu thạch đầu, ngươi khả chân đi. Bực này thần công bí kíp thế mà suýt chút nữa bị ngươi ném đi. Thạch Phong gãi đầu một cái, ta cho là bộ này bí kíp tất cả đều là giảng huyết ẩm tà công đâu, liền đem nó ném tới trong đống rác, còn tốt không có hủy đi. Bạch Hồ nói, huyết ẩm tà công loại này ác độc tà thuật hẳn là âm dương song sát đầu nhập miêu vương, từ quốc đại tế tư truyền thụ cho, hắn liền tinh thông loại này công pháp tà môn. Đến nội âm dương song sát ban đầu sư môn đoạn long cốc, chính là quỷ đạo tông cửa. Quỷ đạo tông cửa quanh năm cùng thi thể u hồn giao tiếp, nghe có chút âm trầm kinh khủng, nhưng đây chẳng qua là pháp môn tu luyện khác biệt mà thôi. Quỷ đạo tông cửa sẽ không hút người tinh huyết, cũng không phải là tà tu. Âm dương song sát cái gọi là hợp kích bí thuật vẫn là học được từ lúc đầu sư môn, bất quá bọn hắn công lực còn thấp, học chỉ là tan thần thuật mà thôi. Thạch Phong thiếu đạo, chỉ là học một chút bị mau, bọn hắn liên thủ liền có thể vượt cấp giết người, nếu là học hết, thì còn đến đâu? Bạch Hồ hắc hắc nở đủ cười, bằng bọn họ tu vi, căn bản không có khả năng học được liệt thần thuật, nếu là gượng ép tu luyện, hậu quả kia chắc chắn rất thảm. Ngoài ra, ta đoán, cái này Thần Nguyên Thiên Cơ Thuật quý giá như thế, đồ nhị căn bản không có khả năng chuyển cho bọn hắn, 89/10 là bọn hắn vụng trộm chép lại đấy. Chỉ là vợ chồng hắn hai người không có luyện thành, ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi. Giác Ma Long trừng to mắt, lão hồ ly, ngươi là nhường tiểu thạch đầu đi luyện bộ này bí thuật. Không đúng, tiểu thạch đầu không phải cùng ngươi đang học thần minh thuật sao? Chân chính thần thức bí kỹ, tiểu thạch đầu không phải thiên hồ, học không được. Thạch Phong mỉm cười, tỉ như nói tử đồng huyễn thuật, còn có hồ sư ngươi bây giờ tu luyện hoàng cổ thần nhược quyết. Không sai. Mà Thần Nguyên Tiên Cơ Thuật là các ngươi nhân tộc bí thuật, ngươi có thể học, ta lại học không được. Mặc dù Thần Nguyên Tiên Cơ Thuật không phải là cái gì công kích loại thần thông, nhưng phân liệt nguyên thần thế nhưng là rất nhiều nguyên anh đại năng đều tha thiết ước mơ thần kỹ. Hồ sư ngươi vừa nói như thế, ngay cả ta đều có nhau nhau muốn thử ý niệm. Ha ha, đừng đợi chờ ngươi tấn giai kim đan trung kỳ, thần thức cường đại tới đâu gấp đôi, mới có thể đảm luận phải tu luyện liệt thần thuật. Thạch Phong gật gật đầu, đem cái này mai ngọc giản thận trọng đặt ở hàng thứ nhất trên giá sách. Hắn và Bạch Hồ tại Huyền Quy Cốt nghị luận trong lúc đó, trên sân đồ nhị, thiết chiến hai người phá chiêu đổi thức, lại là hơn 100 chiêu đi qua. Thiết chiến phát châm bị đối phương phá vỡ về sau, lại ẩn ẩn bị áp chế tại hạ phong. Vốn là lấy hắn tu vi, chỉ cần phá không bay đi, bằng tốc độ liền có thể thoát khỏi thế yếu. Hết lần này tới lần khác tiểu lạc giả sơn có cấm chế, tu sĩ không cách nào lăng không phi đi, chỉ có thể ngắn ngủi bay trên không, nhưng lập tức bị kéo xuống. Mắt thấy hai cái đồ nhị nhất công nhất thủ, một trái một phải, phối hợp khắc ít, chiêu thức như sóng biển liên miên bất tuyệt. Thiết Chiến liền lùi lại vài chục bước, đã đến một đám yêu tộc đứng yên thềm đá phụ cận. Bạch Nha nhịn không được tiếu đạo: "Thiết huynh cẩn thận, ta đứng sau lưng ngươi, đừng đụng đến lão phu." Thiết Chiến cái mũi đột nhiên trùng điệp hừ một cái, như hoàng trung đại lữ, mọi người chung quanh mảng nhị ông một tiếng, tâm thần rung mạnh. Đối diện Đồ Nhị đứng núi chịu sào, động tác càng rõ ràng hơn dừng một chút. Cứ như vậy một sát na, Thiết Chiến tay phải huy động, một cái trọng hậu bối phá núi đao đống nhiên hiện ra, hắn cuối cùng quyết định tế ra pháp khí. Cái này cây đại đao dài ước chừng 6 thước, sống đao chừng 4 tấc dày, đen thấm lưỡi đao, xem xét liền biết là cực sắc bén pháp bảo. Thiết Chiến vốn là dáng người khôi ngô, cầm trong tay cự đao, nhất thời như ma thần hạ phàm. Đồ Nhị, ngươi lại có thể bức lão phu động dùng pháp khí, không tầm thường. Vậy thì tiếp chiêu đi. Đang khi nói chuyện, phá núi đao lăng không đánh xuống, thẳng đến Khô Lâu Đồ Nhị mặt. Đao chưa tới, hắn tâm lực đã là thu hút tâm thần người ta. Khô Lâu Đồ Nhị không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau. Cái kia Đồ Nhị trường kiếm vào tay, cấp thứ Thiết Chiến khuỵu tay cong. Một chiêu này tìm khe hở mà vào, đang đánh vào Thiết Chiến sơ hở chỗ, phương diện chiêu thức chính xác kỳ diệu tới đỉnh cao, bất quá tu sĩ đấu pháp cũng không quang giảng chiêu thức tinh diệu, tu vi sâu cạn, pháp khí mạnh yếu cũng là thắng bại chi cơ. Thiết Chiến xoài bước nửa bước, phá núi đao chuyển thành chém thường, không chỉ có hóa giải Đồ Nhị kiếm chiêu, lại đao phong thuận thế cắt đi qua. Một thời gian, Thiết Chiến bung mạnh thả gấu đao, thế lại lực chậm, ép Đồ Nhị liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Đồ Nhị cũng không rối loạn trận cước, hai người một bên né tránh, một bên phản kích, lại dần dần san đều tỷ số tình thế. 20 chiêu đi qua, song phương trọng lại lâm vào giằng co. Thạch Phong Mục không chuyển con ngươi mà nhìn xem song phương công thủ biến hóa, trong lòng phỏng đoán. Đột nhiên bên tai truyền lai phượng tê đồng truyền âm: "Thạch huynh, ngươi xem bọn hắn thắng bại cơ hội như thế nào?" Khó mà nói, tựa hồ là lực lượng ngang nhau. Phượng Tê Đồng tâm niệm cùng vô cực căn uy, hỏi nói: "Vậy khi nào có thể phân ra thắng bại đâu? Chẳng lẽ chúng ta vẫn dạng này mấy người sao?" Dạng này mấy người chính xác không phải biện pháp, cũng không biết tiểu hồ lô bọn hắn còn có thể chống bao lâu, nhưng hai chúng ta đi tư quá đường cũng cứu không được người nha. Thạch Phong do dự nói: "Bây giờ tam tộc cao thủ đại bộ phận đều ở nơi này, nếu bọn họ chịu đồng loạt ra tay, cái kia đừng nói một cái yêu vương, chính là hai cái, ba cái yêu vương cũng không phải là đối thủ. Nhưng làm sao để bọn hắn hỗ trợ cứu người đâu? Thạch huynh, kế hoạch thế nào?" Phượng Tê Đồng rất là lo lắng. Chương 751, phát châm cùng kim bằng phù. Chương 751, phát châm cùng kim bằng phù. Thạch Phong trầm tư phút chốc, nói nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản hai cái pháp tử. Một là đem trước đây phỏng đoán nói ra, đoàn người có thể tin tưởng chúng ta, kết thành đồng minh, nhất trí đối kháng yêu vương. Vậy nếu như bọn hắn không tin đâu? Dù sao hai chúng ta chỉ là kim đan sơ kỳ, nói chuyện không có có phân lượng. Vậy chỉ dùng chỉ có thể cái kia pháp tử, nghĩ biện pháp lừa bọn họ đi tư quá đường." "Lừa gạt? Như thế nào lừa gạt?" Thạch Phong lắc đầu: "Cụ thể như thế nào gạt ta còn chưa nghĩ ra, ta thử trước một chút tìm người hỗ trợ." Nói xong, Thạch Phong hướng trong đám người cái kia đại bản tử truyền âm nói: "Hoàng gia chủ, luôn luôn vừa bạn rất tốt. Vị nào dáng người mập mạp hán tử trung niên chính là thuộc trung thập bát minh bên trên tộc đệ nhị nhà của hoàng gia chủ Hoàng Trúc Hiên." Hắn nghe được Thạch Phong truyền ngôn, rất là kinh ngạc: "Vị này đạo hữu, người đang cứ gọi ta sao?" "Đúng vậy. Tại hạ là Diêm Thúc Hữu Diêm Tam gia bằng hữu, trước đó không lâu tại Triều Tiên Động nhìn thấy Diêm Tam gia, hắn nắm ta vấn an ngươi." "Hả? Nguyên lai ngươi là Diêm lão tam bằng hữu." Hoàng ban tử giọng của lập tức hòa hoãn rất nhiều: "Đạo hữu tôn tính đại danh." "Không dám, tại hạ họ Thạch, tên là Danh Phong." Hoàng ban tử não hải xoay nhanh, lập tức vỗ bàn tay một cái: "Ta nhớ ra rồi. Thạch đạo hữu là đến từ Yến Địa Thái Cực môn cao nhân." Thạch Phong sững sờ, nhiều năm qua hắn đều quen thuộc người khác đối với mình nhắm mắt làm ngơ, chính là tại Thái Cực môn, nhận biết hắn người cũng không nhiều, không nghĩ tới hoàng bản tử thế mà lập tức gọi ra bản thân lai lịch. "Hoàng gia chủ thế mà nhận ra ta đây vô danh tiểu bối." "Vô danh tiểu bối?" Hoàng bản tử cười ha ha: "Thạch đạo hữu quá khiêm lượng. Lần trước giảng võ hội bên trên, ngươi trận chiến cuối cùng, lấy cựu phẩm luyện khí sư thân phận đánh bại hạ bất phàm cái này ngũ phẩm luyện khí sư, kỳ tinh tứ tọa, hoàng một nhưng lại tại hiện trường. Thạch đạo hữu vừa mới đi đến giảng kinh đài lúc, ta đã cảm thấy ngươi có mấy phần quen mặt. Chỉ là Thạch đạo hữu năm đó còn là trúc cơ đệ tử, mấy chục năm, thế mà đã kết đan thành công, bởi vậy hoàng mộ mới nhất thời không nhận ra được." "Đúng, Càn Sơ lão đạo là ngươi sư bá a. Thân thể của hắn được chứ?" "Vâng, sư bá cơ thể luôn luôn kháng kiện." Thạch Phong trong lòng thất kinh, Hoàng Trúc Hiên cùng mình chỉ có duyên gặp mặt một lần, đã cách nhiều năm, hắn lại còn có thể nhớ kỹ. Xem ra những thứ này tông môn thủ lĩnh đều có chỗ hơn người, chính mình như trong mặt mà bắt hình dòng, vậy thì buồn cười. Trên sân Đồ Nhị cùng Thiết Chiến kịch chiến còn hàm, Thạch Phong nhớ thương tiểu hồ lô an nguy, nói nói: "Hoàng gia chủ, ngươi đi vào huyễn cảnh lâu như vậy, khả tăng nghe văn yêu vương bá kỳ sự tình. Lần này đến phiên hoàng bản tử khẽ giật mình, yêu vương bá kỳ, hắn không phải trong ly bên ngủ ngon sao? Có chuyện gì?" Thạch Phong lúc này đem yêu vương bá kỳ tại Trường Xuân lâu cùng Lôi Bạo thú vương đối thoại, sau đó thái tố thành địa cung người lùn ma tộc đầu bị cắn đi, xích thiệt bị kích thương, chính giác mất mạng chờ sự tình nói tường tận một lần. Hoàng bản tử nụ cười trên mặt dần dần không có: "Thạch đạo hữu, ngươi nói đây đều là thật sự. Hoàng gia chủ là tiền bối, lại là Diêm Tam gia hảo hữu, tại hạ sao dám tung tin đồn nhảm? Những chuyện này chính là tại hạ tận mắt nhìn thấy, hoàng gia chủ không tin, cũng có thể hỏi một chút những người khác. Thạch đạo hữu là Càn Sơ lão đạo sư điện, lại là Diêm thị huynh đệ hảo hữu, ngươi hoàng mỗ tự nhiên tin được. Vậy sau đó thì sao, yêu vương đi nơi nào?" "Ta từ Thái Tố thành đi tới Khổng Tức cung về sau, liền không có gặp lại yêu vương." "Hoàng gia chủ, tại hạ có một chút phỏng đoán, mời ngươi chỉ điểm sai lầm." "Thạch đạo hữu đừng khách khí, ngươi nói." Thế là, Thạch Phong đem chính mình tại tổ đường bích họa thấy hơi miêu tả một chút, nói tiếp đi ra suy đoán của mình. Hoàng Bản Tử càng nghe càng là kinh hãi. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên trên sân một tiếng vang thật lớn, đem hai người trò chuyện đánh gãy. Nguyên lai thiết chiến đánh lâu không xong, Khảm Sơn đao hóa thành một phiến hắc quang, bất quá cái này hắc quang chỉ là ngụy trang, ở giữa xen lẫn một chùm tử điện, nhưng là thiết chiến lần thứ hai vận dụng trên đầu phát châm. Đỗ Nhị lần thứ nhất thiếu chút nữa thì bị phát châm ám toán, làm sao không sẽ đề phòng, lần nữa lúc độc thủ, tay trái hắn giấu ở trong tay áo, sớm liền bóp nát một cái màu vàng phụ triện. Làm thiết chiến tử mang trợ hiện lúc, Đỗ Nhị hét lớn một tiếng, tay áo thực chất kim quang lấp lóe, một cái chim đại bàng pháp tượng hiện ra, hóa thành kim sắc hào quang bao lại Đỗ Nhị. Tầng này hào quang nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng thiết chiến phát châm vậy mà chui thấu không vào, hai người va nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, bàng bạc khí lãng làm cho chung quanh tu sĩ không tự chủ được lui về sau mấy bước. Đây là cái gì phụ triện? Thạch Phong hỏi là Phượng Tê đồng vị này cựu phù môn tài nữ. Là kim bằng phù, kim hệ ngũ phẩm phòng ngự linh phù, bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không thể đem hắn đánh tan. Vị này Đỗ Nhị tiên sinh trong tay tuyệt chiêu còn thật không ít. Phượng Tê đồng gật gật đầu, Đoạn Long cốc chính là nam cương một trong ba đại thế lực, Đỗ Nhị lại là cốc chủ, trong tay chắc chắn không thiếu bảo vật. Thiết chiến nhìn thấy kim bằng phù, mục trung lộ ra kiên kỵ sâu đậm chi sắc, đùa này chính mình cũng nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt có thể phá giải. Đỗ Nhị đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hắn phụ triện uy năng có hạn, mà thiết chiến thế nhưng là mái tóc màu tím, trời mới biết hắn còn có thể phát ra bao nhiêu phát châm. Song phương trong lòng đều đang suy tư đối sách, một thời gian cách 7-8 trượng, đều cầm binh khí, rằng co bất động. Bảo Sung đống nhiên lớn tiếng nói, a như trọng muốn đánh. Đã là hơn một canh giờ, thiên đô một rồi. Chính xác, thiết chiến Đỗ Nhị người kỳ phùng địch thủ, bất chi bất giác thái dương dần dần ngã về tây, đã là thân thời rồi. Bạch Nha nhàn nhạt nói, ban ngày không có đánh đủ, liền kêu đèn đánh đêm đi. Vừa rồi các ngươi không phải là cùng sát đạo hữu ước định, nhất định muốn phân cái thắng bại sao? Ai chạy người đó là đổ con rùa. Ban đêm còn đánh. Tối hôm, A Nhữ không sợ yêu quái sao? Bảo Sung tính tình mặc dù ngay thẳng, người cũng không đốc. Ban đêm dù cho sáng lên nguyệt quan thạch, tia sáng cũng không lớn bằng ban ngày. Mà thiết chiến là yêu tu long sư, có thể ban đêm quan sát, điểm ấy chiếm đại tiện nghi. Bạch Nha một thử răng nanh, yêu quái. Chúng ta không phải liền là yêu thú tu thành hình người sao? Ngươi nói yêu quái có phải hay không chỉ chúng ta? Bảo Sung liền vội vàng giải thích, A Ngô nói đến yêu trách không được các ngươi, A Ngô nói là trong ảo cảnh yêu quái. Bạch Nha đánh một cái cắc cắc, chê cười, bản địa yêu tộc cái nào đi vào không tức cùng, ngươi không thấy thú triều tới rồi sơn môn liền toàn bộ dừng lại, căn bản muốn không dám càng lôi chỉ nửa bước. Phượng Tê đồng nghe đến đó, vội vàng hướng Thạch Phong truyền âm, Thạch Vinh, ngươi sao không thừa cơ hướng đoàn người nói rõ chân tướng sự tình? Thạch Phong khẽ gật đầu, đứng phía trước một bước, đang chờ mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, trên sân có người lớn tiếng nói, ngài thật sự cho là phía ngoài yêu thú không dám xông tới là bởi vì không tức cùng có cấm chế sao? Thạch Phong ngạc nhiên quay đầu, người nói chuyện chính là Vạn Sự Thông. Bạch Nha nhà đạo, người nói cái gì? Thú triều không có vào, không phải bởi vì không tức cung cấm chế, còn có thể là cái gì? Thiết chiến cơ tiếu đạo, thú triều không dám vào đến, dĩ nhiên không phải sợ không tức cung cấm chế, mà là sợ vị này Vạn Tiên Sinh đại quan lát. Rõ ràng, hắn cũng biết Vạn Sự Thông nội tình, tu vi không cao, nhưng mồm miệng lanh lợi, ngày bình thường lui tới tất cả đại tông môn, làm người nhờ giúp đỡ, giúp người mưu sự, kiếm lấy một chút linh thạch. Loại này người nói dễ nghe là tham sự, nói khó nghe chính là chân chạy tạp dịch. Vạn Sự Thông lập tức thần sắc lúng túng, hắn hít vào một hơi, lớn tiếng nói, "Vạn Mỗ lời nói, quan hệ đến tại chỗ mỗi người tính mệnh, tuyệt không phải hồ suy đại khí." Thiết Chiến nghe vậy cười lạnh, "Thiết Mỗ tính mệnh chính Thiết Mỗ làm chủ, liên quan gì đến ngươi?" Vạn Sự Thông nói, "Vậy các hạ chính là không cho phép Vạn Mỗ nói chuyện." Thiết Chiến hoành mục nhất quét, "Đúng là ta không cho phép ngươi nói chuyện lại như thế nào?" Một cỗ sát khí ác liệt từ hắn hai đầu lông mày lộ ra, người bên ngoài đều cảm giác một hồi cỗ chiến. Vạn Sự Thông dũng khí phát lạnh, ánh mắt tránh đi, không dám cùng Thiết Chiến đối mặt. Chương 752, Vạn Tiên Sinh suy đoán chương 752. Vạn Tiên Sinh suy đoán uy phong thật to, ngươi yêu tộc lại dám đối với nhân tộc ta khoa tay múa chân, ra lệnh. Đỗ Nhị giận tím mặt, Vạn Tiên Sinh, ngươi có chuyện cứ việc nói, hắn không động được ngươi một sợi lông. Nhân tộc bên này nhao nhao cùng nói, không sai. Vạn Tiên Sinh cứ việc nói, ta xem một chút cái nào cái vương bắt đạn dám ra tay với ngươi. Rõ ràng, Thiết Chiến mới vừa man hoành chọc giận nhân tộc một đám cao thủ, như Bảo Sung, Lôi Nhất Đồng, Hoàng Bản Tử, Khổng Lão Gia Tử, Tùng Châm mấy người người không có chỗ nào mà không phải là kim đan hậu kỳ, người mang tuyệt kỹ, đồng thời không đặc biệt e ngại Thiết Chiến. Vạn Sự Thông phải đám người chỗ dựa, dũng khí một tráng, nói, kỳ thực không có gì, ta và Bảo Đạo hữu nghị đến đồng dạng, tiếp tục đánh xuống Thiên Đô triệt để đen, không bằng coi như thế hòa, song phương dừng tay. Thế hòa Đỗ Nhị cốc chủ cùng Thiết Chiến cũng có thể tiếp nhận, bởi vì hai người này đều không có lên tiếng phản đối. Bảo Sung nói, A Ngô cũng là ý tứ này, thế hòa dẹp đi. Bất quá, Vạn Tiên Sinh, A Nhữ nói cái gì thú triều, vì sao tử không tới không tức cung? Vạn Sự Thông nói, Vạn Mỗ mặc dù mới kiến thức nông cạn mỏng, nhưng đi vào huyễn cảnh phía trước, đã từng tra khắp tất cả điện tịch, nhưng là chưa từng nghe nói khổng tức cung có cấm bản địa yêu tộc tiến vào quy củ. Thiết Chiến cười lạnh, ta làm ngài có cái gì lợi bản cao kiến? Ngươi cha không được lại không có sao? Trăm ngàn năm qua, huyễn cảnh mở ra mấy chục lần, chưa từng có bản địa yêu tộc bước vào khổng tức cung tiền lệ, đây là người người đều biết sự thật. Vạn Sự Thông phản bác nói, sự thật mặc dù là như thế, nhưng chẳng lẽ không thể có cái khác giảng giải? Khổng Lao ra từ những mày, cái khác giảng giải là cái gì? Vạn Sự Thông hạ giọng, Khổng đại trưởng lão, ngươi đừng quên rồi, khổng tức cung bên trong còn ở một vị nhân vật lợi hại. Khổng Lao gia tử biến sắc, ngươi là nói yêu vương Bá Kỳ? Vạn Linh huyễn cảnh khổng tức cung ly nguyên chỗ sâu, cư trú dị thú Bá Kỳ, cái này không là bí mật bằng trời gì? Bá Kỳ sớm tại ngàn năm trước liền đã tiến vào tứ giai, tương đương với nhân tộc nguyên anh lão tổ, thực lực bao trùm tất cả mọi người tại chỗ phía trên, bởi vậy Khổng lão gia tử nhắc đến hắn, cũng là nhẹ giọng thì thầm, tựa hồ sợ đánh thức cái này ngủ say yêu vương. Vạn Sự Thông gật gật đầu, không sai. Bá Kỳ chính là yêu tổ, hắn như ra lệnh, cấm bản địa yêu tộc tiến vào, để tránh quấy rầy Kỳ Thanh tu, có phải hay không có thể giải thích thú triều vì cái gì không vào vào Khổng Tức Cung. Thiết Chiến khoát tay áo, được rồi, ngược lại thú triều không dám vào đến, nguyên nhân này nguyên nhân kia, có chó má gì quan hệ. Không, ở trong đó nhiều khác nhau, lại quan hệ tại chỗ chỗ có đạo hữu tính mệnh, bao quát thiết tiền bối ngươi. Vạn Sự Thông lớn tiếng nói. Thiết Chiến giận quá thành cười, ngươi cái thằng này lại tại hồ suy đại khí. Đỗ Nhị lạnh lùng nói, sao không nhường Vạn Tiên Sinh nói hết lời? Ngài lúc nào cũng đánh gãy, không cho phép Vạn Tiên Sinh nói chuyện, chẳng lẽ có cái gì khác ý đồ? Thiết Chiến sắc mặt tối đen, thử. Lão tử chỉ là không muốn nghe tiểu quỷ khoác lác, sóng phí thời gian. Đã các ngươi nguyện ý nghe, cái kia tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đỗ Nhị quay đầu nói, Vạn Tiên Sinh, ngươi nói. Vạn Sự Thông có chút sợ hãi, thì thào nói, kỳ thực có một số việc, Vạn Mộ cũng chỉ là ngờ tới, cũng không chứng cứ rõ ràng. Thiết Chiến miết miết miệng, muốn bật cười, nhưng lại nhịn được. Đỗ Nhị nhíu nhíu mày, cứ nói đừng ngại, trước mắt đang cần tiếp thu ý kiến của chúng, cho dù là ngờ tới, nói ra cũng có thể có chỗ giận dắt. Như thế, Vạn Mộ liền nói thẳng, liên quan tới Bá Kỳ vì cái gì ở tại Ly Uyên, từ không ra, có hai nguyên nhân, một là Ly Uyên có thể sinh ra hàn băng chân khí, yêu vương Bá Kỳ trốn ở phía dưới, phun ra nuốt vào hàn băng chân khí lấy trợ tu luyện. Một loại cách nói khác là năm đó Khổng Tức Thượng Nhân chỉ sợ Bá Kỳ đã thương người, bởi vậy xuống cấm chế, đem lĩnh cửu giam cầm trong Ly Uyên. Điều này nghe qua rất có đạo lý, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Vạn Sự Thông gật gật đầu, đúng vậy. 800 năm trước Huyền Cảnh mở ra lúc, Huyền Đỉnh Tông ngay tại Khổng Tức Cung tao ngộ yêu vương Bá Kỳ, tử thương thảm trọng, Huyền Đỉnh Tông xưng là canh tuất thảm họa. Một đám ma tộc yêu tộc nhau nhau nói, lại có chuyện như thế. Chúng ta nhưng là chưa từng nghe thấy. Khổng lão gia tử do dự nói, Vạn Tiên Sinh có ý tứ là, Bá Kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ từ Ly Uyên đi ra, khắp nơi ăn thịt người, mà lần này Huyền Cảnh mở ra vừa lúc bị chúng ta đuổi kịp. Không đại trưởng lão, Vạn Mỗ chính là ý này. Ngươi có chứng cứ gì? Vạn Sự Thông lắc đầu, ta không có chứng cứ, nhưng đại gia có thể suy nghĩ một chút. Thứ nhất, chúng ta tiến vào Huyền Cảnh cũng là vì tìm kiếm Khổng Tức Di Bảo, và tập mà yêu tộc căn bản không bất kỳ xung đột nào, vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ bộc phát yêu triều. Thứ hai, Khổng Tức Cung căn bản không có cấm bản địa yêu tộc tiến vào quy củ, yêu thú vây ở bên ngoài, có phải hay không phòng ngừa chúng ta đào tẩu? Thứ ba, trong ảo cảnh, ai có thể chỉ huy được bản địa yêu triều? Thú triều đem chúng ta tất cả đuổi vào Khổng Tức Cung, mục đích lại là cái gì? Vạn Sự Thông phen này chất vấn rất là rung động, đám người rối loạn tương mừng, chúng tu sĩ nhao nhao châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán đứng lên. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long Hoa một tiếng, tiểu thạch đầu, trong này lại có một người giống như ngươi thông minh. Thạch Phong nhàn nhạt nói, thế gian thông minh hơn ta nhiều người chính là, đâu chỉ một cái. Khổng Lao Gia Tử lắc đầu nói, suy đoán của ngươi mặc dù rất có đạo lý, nhưng vẫn là không có chứng cứ. Vật chứng ta không, nhưng mà ta có nhân chứng. Nhân chứng? Cái nào? Vạn Sự Thông đông nhiên xoay người, Lôi Đại công tử, ta muốn chuyện này ngươi nên rõ ràng nhất. Hắn hướng về phía một người ôm quyền thi lễ, chính là Ngũ Lôi môn Lôi Nhất Đồng. Lôi Nhất Đồng có chút ngạc nhiên, Vạn tiên sinh, ngươi là nói Lôi Mỗ sao? Đúng vậy. Lôi Mỗ mặc dù nghe qua yêu vương Bá Kỳ chi danh, nhưng cho tới bây giờ không có thấy tận mắt yêu quái này, làm thế nào biết yêu quái này có hay không chạy ra Ly Uyên? Vạn tiên sinh nói ta là nhân chứng, có phải hay không nói đùa? Vạn Mỗ sao dám mở Lôi công tử nói đùa? Lôi đạo hữu có còn nhớ hay không, phía trước chúng ta đoàn người tị nạn Trường Xuân lâu lúc, đã từng có ba buổi tối nghe được lầu ngoài chuyển tới hổ khiếu tiếng sói tru, mỗi lần đều kéo dài nửa canh giờ. Lôi Nhất Đồng mục trung vẻ khác lạ cấp tốc thoáng qua, đương nhiên nghe được, tại chỗ không thiếu đạo hưu tại Trường Xuân lâu dạo qua, cũng đều nghe qua. Thậm chí, hắn ngẩng đầu quan sát đối diện yêu tộc cùng ma tộc, đối diện đạo hưu, các ngươi lúc đó ngoài Trường Xuân lâu vây vây nốt chúng ta, chắc hẳn cũng đều nghe được. Bảo Sung lớn tiếng nói, A Ngô nhớ rõ, thanh âm kia nghe rất làm người ta sợ hãi, lúc đó đoàn người đều nói là phía ngoài yêu tộc cố ý làm chúng ta sợ, cái kia sói tru chính là Dạ Lang tộc. Dạ Lang tộc Bạch Nha lạnh thiếu đạo, dĩ nhiên không phải chúng ta. Thanh âm kia chúng ta cũng nghe được rõ ràng sở sở, còn tìm bốn phía một cái phiên, kết quả căn bản muốn không biết âm thanh từ nơi nào truyền đến. Vạn Sự Thông nói, Vạn Mô lúc đó cũng tưởng rằng phía ngoài yêu tộc sợ làm chúng ta sợ, nhưng về sau hỏi qua một người bạn, mới biết được cái kia tiếng sói tru chính là Lôi Bạo Thú Vương, nhưng cái kia hổ khiếu lại không biết là ai. Vạn Mô sau đó tra xét địa tịch, huyễn cảnh lý căn bản không có hổ yêu, mà có thể cùng Lôi Bạo Thú Vương nói chuyện với nhau, chắc chắn cũng là yêu vương cấp bậc. Huyễn cảnh tứ đại yêu vương, Tuyết Mô Ba Kỳ, Lôi Bạo Thú Vương, Xích Nanh Vương còn có cổ yêu vương, chỉ có giọng yêu vương Bá Kỳ tương tự với hồ khiếu. Không đại trường lao trầm thanh đạo, ngươi là nói, cái kia ba muốn nhưng thật ra là yêu vương Bá Kỳ cùng Lôi Bạo Thú Vương tại trò chuyện. Vậy bọn hắn nói chuyện gì? Vậy ta cũng không biết. Vạn Sự Thông lắc đầu, chuyện này cần hỏi Lôi Đại Công Tử. Hỏi ta? Vì cái gì? Vạn Sự Thông gần từng chữ một, bởi vì Lôi Đại Công Tử biết được Lôi Bạo Thú ngữ. Chương 753, nhân chứng Lôi Nhất Đồng. Chương 753, nhân chứng Lôi Nhất Đồng. Lôi kiểu thần sắc nhất thời biến đổi, Lôi Nhất Đồng lại như cũ thần sắc ung dung. Ồ, Vạn tiên sinh dùng cái gì chắc chắn như thế? Phải biết, ta Ngũ Lôi môn cũng không phải tuần thú môn phái, như thế nào sẽ hiểu thú ngữ? Lôi đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi Ngũ Lôi môn tiến vào huyễn cảnh, chẳng lẽ không phải hướng về phía Lôi Thần Cung tảng đá kia sao? Căn cứ bạn mô biết, các ngươi trước đó không lâu đã đi qua Lôi Thần Cung, còn cùng Lôi Bạo Thú Vương đánh một trận. Đã các ngươi là xung Lôi Bạo Thú tới, chuyện này học trước Lôi Bạo Thú ngữ lại có gì kỳ quái? Lôi Nhất Đồng mở to mắt, Vạn Tiên Sinh không hổ vạn sự thông, biết đến sự tình vẫn rất nhiều nha. Lôi công tử chê cười. Bạn mô còn hiểu được Trường Xuân Chân Nhân chuyên môn mở ra Lôi Thần Cung tới nuôi dưỡng Lôi Bạo Thú, cái này không gian Lôi Bạo Thú có thể xuất nhập, nhưng những yêu thú khác lại vào không được, mạnh như yêu vương bá kỳ cũng không được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cách không cùng Lôi Bạo Thú Vương trò chuyện. Bọn hắn dùng là thú ngữ, cũng không lo lắng bị chúng ta nghe lén. Chỉ là bá kỳ vạn vạn không nghĩ tới, trong đám người thật là có người có thể hiểu Lôi Bạo Thú ngữ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía Ngũ Lôi Môn hai người, Lôi Nhất Đồng trầm mặc phút chốc, cười cười, lợi hại, lợi hại. Vạn Tiên Sinh quả nhiên học nhiều hiểu rộng, không sai, ta hai người chính xác nghe hiểu được Lôi Bạo Thú ngữ. Mà ba cái kia ban đêm, tiếng sói tru cũng đúng là Lôi Bạo Thú Vương đang nói chuyện. Bất quá, việc này ta sở dĩ không có nói cho đại gia, cũng không phải là muốn giấu giếm cái gì, mà là bởi vì ta cũng không hiểu bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Khổng lão gia tử có phần phải không duyệt, Lôi công tử, lời này của ngươi thì không đúng, đã ngươi nghe hiểu được Lôi Bạo Thú ngữ, làm sao lại không biết bọn hắn đang nói cái gì đâu. Lôi Nhất Đồng biết mình bây giờ trở thành mục tiêu công kích, vội vàng lớn tiếng giải thích, nguyên nhân rất đơn giản. Hai cái yêu vương tất cả nói riêng thú ngữ, Lôi Bạo Thú Vương nói ta nghe hiểu được, thế nhưng Hổ Khiếu Thanh là nói cái gì, ta thì song toàn bộ không hiểu. Mà rõ ràng bọn hắn đều nghe hiểu đối phương thú ngữ, bởi vậy bọn hắn đều cầm một loại thú ngữ, đồng thời không ảnh hưởng trò chuyện. Nhưng đối với tại hạ tới nói, ta thì hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù. Khổng lão gia tử không buông tha, mặc dù ngươi không hiểu cái kia Hổ Khiếu thú ngữ, nhưng từ Lôi Bạo Thú Vương trong lời nói, cũng cần phải có thể suy đoán ra bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung, không nói toàn bộ, 7-8 phần 10 cũng có thể đi. 7-8 phần 10. Lôi Nhất Đồng lắc đầu liên tục, Khổng đại trưởng lão, ngươi quá để cao Lôi Mô rồi, đừng nói 7-8 phần 10, Lôi Mô có thể đoán ra 1-2 phần 10 thế là tốt rồi rồi. Cái này sao có thể? Lôi Nhất Đồng khoát khoát tay, các vị trước tiên chớ chất vấn, nghe Lôi Mô nói hết lời. Đại gia có thể nhớ lại một chút, ba cái kia buổi tối Hổ Khiếu sói tru, mỗi lần kỳ thực đều chưa tới một canh giờ. Mà ở một giờ này bên trong, hai thanh âm cũng là lúc đứt lúc nối. Hơn nữa, Hổ Khiếu Thanh Minh lộ ra chiếm đa số, tiếng sói tru tắc thì chỉ chiếm số ít. Vạn Sự Thông truy hỏi nói, mặc dù Lôi Bạo Thú Vương lời nói không nhiều, nhưng mà Lôi công tử cỡ nào thông minh, hẳn là có thể từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra một vài thứ đi, tỉ như, cái kia Hổ Khiếu Thanh đến cùng là thần thánh phương nào. Lôi Nhất Đồng lại là một trận trầm mặc, Hứa Cửu mới nói, chỉ sợ Vạn Tiên Sinh suy đoán của ngươi là đúng. Một câu nói làm cho trên sân tất cả tu sĩ đều là kinh hãi. Cái gì? Khổng lão gia tử cấp bách nói, nguyên lai cái kia Hổ Khiếu Thanh thật là yêu vương bá kỳ, ngươi ở đây Trường Xuân lâu vì cái gì không nói sớm? Lôi Nhất Đồng lớn tiếng nói, Khổng trưởng lão, ngươi lúc nào cũng như vậy gấp gáp, nghe ta nói hết lời. Ta cũng là mới vừa nghe Vạn Tiên Sinh cảm thấy tất cả điểm đáng ngờ đều ăn cướp, mới ngờ tới cái kia Hổ Khiếu Thanh là yêu vương bá kỳ. Còn lúc đó tại Trường Xuân lâu, ta thế nhưng là không hiểu ra sao. Vạn Sự Thông đánh gậy nói, Lôi công tử, ngươi có thể nhớ lại một chút, Lôi Bạo Thú Vương lúc đó nói cái gì? Lôi Bạo Thú Vương từ đầu tới đuôi đều không xưng hô qua tên đối phương, ta nào biết được hắn chính là yêu vương bá kỳ. Vậy các hạ dùng cái gì bây giờ kết luận cái kia Hổ Khiếu Thanh chính là yêu vương bá kỳ đâu? Câu hỏi là một gã ma tộc tu sĩ. Lôi Nhất Đồng đáp nói, Lôi Bạo Thú Vương mặc dù không có xưng hô tên đối phương, nhưng ngôn ngữ cực kỳ khách khí, từ đầu tới đuôi cũng là không ngừng giảng giải và khéo léo từ chối. Ta lúc đó liền muốn, Lôi Bạo Thú Vương tính tình táo bạo, có thể làm hắn như thế ngoan ngoãn, an nói khép nép đấy, đối với phương khẳng nhất định là vị nhân vật lợi hại. Mà vạn linh trong ảo cảnh, ngoại trừ yêu vương bá kỳ còn có thể là ai? Khổng lão gia tử dậm chân nói, Lôi công tử, ngươi coi đó hẳn là nói cho đoàn người đi. Phượng Tê Đồng đứng tại thạch phong bên cạnh, truyền âm nói nhỏ, thử. Cái này Lôi đại công tử, một lòng nghĩ đi Lôi Thần Cung cấp Lôi Thạch, hắn mới sẽ không bận tâm chết sống của người khác. Hắn e rằng ước gì yêu vương bá kỳ đem người khác giết hết, tránh khỏi có người tranh đoạt Lôi Thạch đây. Thạch Phong khẽ gật đầu, cái này sao? Hắc hắc, Lôi đại công tử tuyệt đối làm được ra. Lôi Thần Cung bên trong, Lôi Nhất Đồng không tiếc tính mạng của tất cả mọi người, chỉ vì hao hết sạch Lôi Bạo Thú Vương pháp lực, tâm điệu kiên cường ngoan tuyệt khiến cho Thạch Phong cực kỳ chán ghét. Chấm đã. Vạn Sự Thông đông nhiên nói, Lôi công tử, ngươi lại hồi tưởng một chút, yêu vương bá kỳ bởi Lôi Bạo Thú Vương xuất quan, nói đúng muốn liên thủ đối phó ai? Có phải hay không chúng ta nhân tộc? Cái này. Lôi Nhất Đồng nhớ lại một chút, ta nhớ được, Lôi Bạo Thú Vương nói là ngoại lai tu sĩ bốn chữ. Vậy thì đúng rồi. Vạn Sự Thông vỗ bàn tay một cái, ở trong mắt yêu vương bá kỳ, phàm là tiến vào vạn linh ảo cảnh đều là địch nhân, bởi vậy hắn phát động thú triều, đối với ngươi ta tam tộc hết thể giúp cho tru sát. Các vị, nhất là phía trước yêu tộc cùng ma tộc đạo hữu, dưới mắt chúng ta cũng là yêu vương bá kỳ truy sát đối tượng, giờ này khắc này, chúng ta tuyệt đối không thể lại tự giết lẫn nhau. Hắn lời này rất có đạo lý, nói đến một đám yêu tu ma tộc cũng là lên lòng nghi ngờ, bọn hắn không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thiết Chiến. Thiết Chiến phía trước nhục nhã qua Vạn Sự Thông, hai người đem lời nói cường, lão yêu từ trước đến nay tự phụ, như thế nào chịu cúi đầu, lập tức cười lạnh một tiếng, ngươi nói là liền thật sao? Ta cảm thấy ngươi nói bậy nói bạn. Ngươi nói mỏ những thứ này đơn giản là sợ ta yêu tộc liên thủ với ma tộc tiêu diệt các ngươi, mới phô trương thanh thế, giả thần giả quỷ. Vạn Sự Thông giọng thành khẩn, Thiết Tiên bối, tiến vào ảo cảnh cũng là tu sĩ kim đan, ở trong mắt yêu vương bá kỳ, đây đều là đại tư đại bổ huyết thực. Hắn cũng sẽ không cố kỵ cùng là yêu tộc tình cảm. Ngươi xem, thú triều không phải như thế tại truy sát các ngươi nhóm. Việc cấp bách, người ta tam tộc thả xuống cửu hận, liên thủ đối kháng yêu vương bá kỳ mới là chính đồ. đây chỉ là ngươi nhất gia chi ngôn thôi, thiết mốt như thế nào sẽ tin? Giảng kinh đài phía tây bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, không, ta chỗ này còn có người chứng nhận. Lúc nói chuyện, nhân tộc bên này lại đứng ra một vị dáng người mập mạp hán tử trung niên, rất nhiều người nhận ra, người này chính là thuộc trung thập bát minh Hoàng Trúc Hiên. Hoàng Ban Tử lúc đi lại một thân thịt mỡ loạn chiến, nhưng hắn thân là hoàng gia gia chủ, trong nhân tộc hy vọng cùng Đồ Nhị cấp chủ, Khổng Đại Trường lão bọn người ngang bằng, ai cũng không dám chế giễu. Thiết Chiến rõ ràng cũng nhận ra hắn, Hoàng đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy yêu vương bá kỳ sao? Hoàng Mộ không, nhưng ta một vị bằng hữu gặp được. Hoàng Ban Tử vây tay một cái, Thạch huynh đệ, ngươi đem ngươi chứng kiến hết thảy nói một chút a bằng. Thạch Phong đi lên mấy bước, tại hạ họ Thạch, hai ngày trước trùng hợp tại Thái Tố thành địa cung đụng phải yêu vương tàn phá bờ bãi, kỳ thực chuyện này không chỉ tại hạ tự mình kinh lịch, chính là ma tộc đá lửa thiếu giáo chủ, còn có Bách Lý Bình giã sư huynh đệ lúc đó cũng đều tại chỗ. Vạn Sự Thông đội vào nói, lúc đó phát sinh chuyện gì? Huynh đài có thể nói cả kẽ. Chương 754, Thí Kiếm Sơn Trang Nhị Đường gia. Chương 754, Thí Kiếm Sơn Trang Nhị Đường gia. Đúng. Thạch Phong lúc này đem Thái Tố thành địa cung phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, hắn tại tự thân kinh lịch hai ba câu mang qua, kỹ càng tự thuật yêu vương qua lại, người lùn ma tộc, Xích Thiệt cùng với Huyền Đỉnh Tông Trịnh Giác bị đánh giết đánh bị thương tình hình. Vạn Sự Thông một bên nghe Thạch Phong tự thuật, một bên không ngừng đánh gãy đặt câu hỏi, tại một chút chi tiết chỗ, nhất là người lùn ma tộc cùng Trịnh Giác tử trạng hỏi được cực kỳ cẩn thận. Mấy người Vạn Sự Thông hỏi xong, tại chỗ tu sĩ sắc mặt đã cũng là rất khó coi. Không đại trường lao hít sâu một hơi, ngươi xác định, hắn thực sự là một chiêu liền giết cái kia ma tộc. Trường Xuân lâu phá vây chi chiến, yêu tộc ma tộc liên quân cùng nhân tộc kịch chiến một hồi, lúc đó Khổng Đại Trường lão cùng cái kia người lùn ma tộc từng có giao thủ. Khổng Đại Trường lão là Kim Đan hậu kỳ, mà cái kia người lùn ma tộc là Kim Đan trung kỳ, theo nói Khổng Đại Trường lão đáp ứng ổn chiếm thượng phong, thế nhưng người lùn ma tộc cực kỳ hãn dũng, hai người đánh hơn 30 chiêu càng là bất phân thắng bại. Lúc đó nhân tộc nóng lòng phá vây, Khổng Đại Trường lão cũng không ham chiến, sử xuất ám khí ép ra đối phương, cướp đường mà đi. Chính là bởi vì hai người giao thủ qua, Khổng Đại Trường lão mới biết được người lùn ma tộc thần thông. Chính mình muốn thắng đối phương, ít nhất phải trăm chiêu trở lên, thậm chí phải vận dụng một chút đệ cái dương tuyệt chiêu mới được. Mà yêu vương bá kỳ thế mà một chiêu liền đã kết liễu đối phương, nếu là như vậy, cái kia yêu vương giết chính mình chỉ sợ cũng bất quá 2-3 thu công phu, cái này làm sao không làm hắn trong lòng run sợ. Thạch Phong chắc tay, có phải yêu vương một chiêu liền giết vị nào ma tộc đạo hữu, tại hạ không thấy, khó mà nói. Bất quá, đã lựa thiếu giáo chủ, còn có Bách Lý đạo hữu lúc đó đều đang chàng, các vị có thể hỏi một chút bọn hắn. Đám người đưa ánh mắt lại nhìn về phía Bách Lý Bình Giã cùng yêu đao đá lửa. Dù sao Thạch Phong không có danh tiếng gì, mà yêu đao đá lửa cùng ma tiêu Bách Lý Bình Giã, đây chính là vang dội đương đương nhân vật. Bách Lý Bình Giã không có để ý đám người, bây giờ hắn đang cùng sư đệ Thường Cung Thừa đang thấp giọng trò chuyện. Một bên khác, yêu đao đá lửa nhàn nhạt nói chung không sai, chính là chỗ này vị Thạch đạo hữu mới vừa nói. Không đại trường lao tiếp tục truy vấn, vậy ngươi vị này thuộc hạ trước khi lâm trung không có lưu lời gì cho ngươi? Không có. Đá lửa trả lời rất kiên quyết, hắn lọt vào đánh lén, không kịp đề phòng liền mất mạng, như thế nào sẽ có gì ngôn lưu lại? Không đại trường lao do dự nói, như thế nói đến, vẫn là không có người thấy tận mắt yêu vương. Tức là Huyền Đỉnh Tông đạo hữu không tại, bằng không hỏi bọn họ một chút hẳn phải biết. Thử, Huyền Đỉnh Tông. Nhân gia nhìn lấy đi tìm bảo, làm sao quản chúng ta chết sống? Có người cười lạnh nói. Phía trước yêu tộc ma tộc liên thủ thanh trừ nhân tộc, làm Trường Xuân lâu chiến sự chặt nhất lúc, Nhiếp Thiên Hùng không để ý đám người năn nhỉ, mang theo một đám sư đệ nên ngang rời đi. Kết quả vài ngày sau, yêu ma liên quân công phá Trường Xuân lâu, không thiếu tu sĩ bị giết. May mắn còn sống sót trong nhân tộc có không ít người cùng bị giết tu sĩ có quan hệ thân thích, bởi vậy bọn hắn đối với Huyền Đỉnh Tông cũng là hận thấu xương. Trước khác nay khác, Huyền Đỉnh Tông chính là cái kia Trịnh Giác không phải cũng bị yêu vương ăn chưa? Bọn hắn bây giờ hẳn là hoàn toàn tỉnh ngộ đi, có người nói. Nghĩ hay quá ha. Bọn hắn muốn thì nguyện ý liên thủ, đã sớm xuất hiện. Ngươi xem chúng ta đang giảng kinh đài cùng yêu tộc ma tộc đánh cả ngày, Huyền Đỉnh Tông tới rồi sao? Đúng đấy, bọn hắn trước đây mở ra Cửu Diệu Tinh Cung đại trận, chính là muốn ngăn cản chúng ta tầm bảo. Lúc này, bọn hắn đang khắp nơi vơ vét bảo vật, ước gì chúng ta cùng yêu tộc ma tộc đánh cái ngươi chết ta sống, tốt nhất đồng quy vu tận, chết sạch sẽ mới tốt. Vạn Sự Thông nghe chúng nhân một mảnh âm ỉ chửi mắng, liền vội vàng quát tay, các vị, yên lặng một chút, lại nghe vạn mỗ một lời. Tại vạn linh trong ảo cảnh, Huyền Đỉnh Tông từ trước đến nay tự thành một bộ, không cùng những người khác kết minh, cũng trách móc không nên. Chúng ta không muốn kéo xa, còn là nói dưới mắt như thế nào đối phó yêu vương bá kỳ đi. Nhân tộc bên này cũng là đồng dạng, Đồ Nhị, Bảo Dung, Hoàng Bản Tử, Lôi Nhất Đồng, Khổng Đại Trưởng lão, Mục tộc Tùng Trâm, Vạn Sự Thông mấy người cũng làm thành một đoàn, thấp giọng thương nghị. Đang lúc này, sơn đạo truyền đến tiếng bước chân, lại có 7 cái tu sĩ nhân tộc nghe tin đuổi tới. Ở trong đó có một người Thạch Phong nhận ra, dáng người khôi ngô, phương cách quắc ngạch, chính là Bạch Điêu Sơn Trang cửa hàng chủ Bộ Hành Sinh. Thừa Nguyên Sơn Trang chi chiến, hát thủ giết thuê trong tay người, ngoại trừ Mạc gia lão tổ bên ngoài, là thuộc vị này Bộ Hành Sinh thần thông mạnh nhất rồi. Mà mấy chục năm không thấy, Bộ Hành Sinh tu vi thế mà lại tiến một bước, đã tới rồi Kim Đan hậu kỳ. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long Hy tiểu đạo, tiểu thạch đầu, ngươi năm nay giống như thời giờ bất lợi nha. Cái này tới như thế nào đều là cửu gia của ngươi nha. Cùng Bộ Hành Sinh kết bạn mà đến, còn có một vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Người này 30-40 tuổi tướng mạo, da thịt trắng loãng, ý vị nho nhã, hỏi một chút mới biết, lai lịch người này cũng là không đơn giản, chính là Thí Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ Vân Thừa Phong. Thí Kiếm Sơn Trang những năm này rất có trung hưng chi thế, cửa hàng chủ Vân Hành Phong chính là bốn đại công tử trong tần cửu tú xếp hạng thứ nhất, danh tiếng xa gần. mà nhị trang chủ Vân Thừa Phong chính là Vân Hành Phong thân ca ca. Bộ hành sinh cũng phát hiện Thạch Phong, tu sĩ có nhiều đã gặp qua là không quên được chi năng, rất nhanh hắn liền nhận ra vị thanh niên này đang là năm đó tại Thử Nguyệt Sơn trang hỏng hắc thủ giết chuyện tốt người. Bộ hành sinh trong mắt lóe lên một tia âm lệ, sau đó hắn lại phát giác Thạch Phong đứng bên người Hoàng Bản Tử, Hoàng Bản Tử thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với Thạch Phong, cử chỉ rất là thân mật. Bộ hành sinh lập tức thần sắc chuyển thành bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không biết Thạch Phong, không hề nói gì. Nhân tộc Minh chủ Đồ Nhị Cốc chủ nhận biết Vân Thừa Phong cùng bộ hành sinh, gặp lại tới hai tên mạnh trợ, cái gì là cao hứng, gọi bọn họ chạy tới thương lượng với nhau. Ước chừng qua ăn xong bữa cơm, Thiết Chiến đi tới, chúng ta đã thương lượng qua, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta tam tộc tại trong ảo cảnh liền không lại chém giết, trước tiên liên thủ đối phó yêu vương. Đồ Nhị đạo, rất tốt, chúng ta cũng là ý tứ này, chỉ là yêu vương nên như thế nào đối phó. Thiết Chiến lắc đầu, cái này đang muốn cùng các vị đạo hữu thương nghị. Vạn Sự Thông đề nghị nói, các vị, trời đã tối, đứng tại vùng hoang vu vùng bỏ hoang, nói chuyện cũng không tiện, không bằng rời bước trước mặt trai đường tinh tế thương nghị. Bây giờ, Thái Dương đã triệt để chìm vào Tây Sơn, bốn phía sơn phong đen kịt như cự thú nút. Giảng kinh đài bốn phía trống trải, trong bụi cỏ, cự thạch phía sau tựa hồ cũng cất dấu bá kỳ, lúc nào cũng có thể sẽ thoát ra, cắn một cái đi nào đó đầu người. Nghe Vạn Sự Thông vừa nói như thế, rất nhiều người vội vội vã vã âm thanh nói, rất đúng, rất đúng. Dạ Phong lên, lạnh siêu siêu. Đúng nha, đứng một ngày, chân đều tê dần rồi, sớm nên tìm cái đối phương ngồi một chút. Bục giảng đài mười bậc mà lên, ước chừng nửa dặm, chính là một tòa tứ tứ phương phương đỉnh bằng kiến trúc, đây cũng là Khổng Tước Cung trai đường. Nói xác thực, đây là bên ngoài trai đường. Khổng Tước Cung không cấm người thường đến nghe kinh, những phạm nhân này đường xa mà đến, một đường trèo núi biển lĩnh, khó tránh khỏi trong bụng đói khát, bởi vậy Khổng Tước Cung liền xếp đặt như thế một chỗ trai đường, cung ứng thanh thủy mô mô cho khách hành hương thức ăn. Có bên ngoài trai đường, tự nhiên là có bên trong trai đường, tu sĩ kỳ thực cùng người bình thường như thế đồng dạng cần đồ ăn no bụng, lấy bổ sung thể lực, chỉ là tu sĩ có ít cốc đan, một khỏa xuống đủ làm mấy ngày chi thực. Lại tu vi càng tinh thâm, tích cốc chi công càng lợi hại, tới rồi nguyên anh lão tổ cảnh giới, một hai tháng ngoại trừ uống nước không cái ăn vật cũng không sao. Đương nhiên, tu sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ lên ham muốn ăn uống. Bên trong chai đường bên trong có sắc hương vị đều tốt thức ăn chay, còn có rượu ngon tiên quả, cung cấp tu sĩ thức ăn. Đám người như ong vỡ tổ hướng về trên núi thoa, chỉ sợ đi ở cuối cùng, bị yêu vương bá kỷ cắn một cái quay đầu sọ. Chương 755, chai đường chương 755, chai đường trên đường, Phượng Tê Đồng vừa đi, vừa cùng Thạch Phong truyền âm nói, Thạch huynh, ngươi có còn nhớ hay không trước ngươi hoài nghi tới Trường Xuân lâu bị phá, chính là nhân tộc có gian tế. Thạch Phong ngừ một tiếng, nhớ kỹ. Ta nhớ được ngươi coi đó hoài nghi chính là cái người kia, tựa như là hắn đi. Ánh mắt của nàng cực nhanh lườm phía trước người khác phía sau lưng một cái. Là. Nhưng từ mới một phen đến xem, Thạch huynh lần này tựa hồ sai lầm. Thật sao? Ta cũng không nắm được, lại nhìn lại một chút đi. Phượng Tê Đồng còn chờ nói chuyện, bên cạnh chen qua tới một người, chính là Thôi Hiểu Tiên. Hắn mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười, thấp giọng nói, Phượng tiên tử, Thạch đạo hữu, chúng ta cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn đi, đón lấy tới tại Khổng Tước Cung, mong rằng hai vị chiếu ứng nhiều hơn. Thạch Phong tiếu đạo, ta cũng phải nhiều hơn dựa vào Thôi đạo hữu. Thôi Hiểu Tiên thụ sủng nhược kinh, không dám không dám, vậy chúng ta cho dù là lần kết minh đi. Thạch Phong sớm đã phát giác, làm bộ hành sinh sau khi xuất hiện, Thôi Hiểu Tiên lập tức sắc mặt sắc bạch, thân thể hơi có chút phát run. Thạch Phong rất nhanh liền biết, Bạch Điêu Sơn Trang cùng Thu Thủy Sơn Trang chính là thủ chuyển kiếp, trước kia Thanh Đế Cốc chuyến đi, Thôi Hiểu Tiên thúc thúc Lục Canh đạo nhân còn cùng bộ hành sinh đích trưởng tử liệu mạng chém giết qua một hồi đây. Nay bộ hành sinh tự mình xuất hiện, lại đã là Kim Đan hậu kỳ, mà Thôi Hiểu Tiên kết đan không lâu, thúc thúc Lục Canh đạo nhân trước đó không lâu tại Trường Xuân lâu bị yêu tu ăn. Dưới mắt như bộ hành sinh làm loạn, Thôi Hiểu Tiên chắc chắn chết chắc. Thạch Phong cố ý sụ mặt, Thôi huynh lời này đã sai lầm rồi. Sao có thể nói lần nữa đâu, chúng ta không phải tại Hỏa Lôi cung vẫn kết minh tới sao? Hắn và bộ hành sinh bởi vì Thử Nguyệt Sơn trang chi chiến kết thù kết toán, tự nhiên vui lòng liên thủ với Thôi Hiểu Tiên. Thôi Hiểu Tiên vui đạo, là, chúng ta đã sớm kết minh, đã sớm kết minh. Bên ngoài trai đường chính là một gian rộng rãi thiệt phòng, bên trong trước kia bày từng hàng bàn, niên đại xa xưa, cộng thêm tầm bảo người từng tốt tìm kiếm, bên trong bàn ghế đã không có một chương hoàn chỉnh, chỉ còn lại một chỗ mục nát khối gỗ. Cũng may bên ngoài trai đường bốn vách tường cùng nóc nhà cũng là cự thạch lũy liền, mặc dù trải qua tuế nguyệt có chút tàn phá, nhưng tốt xấu có cái này trọng thật dày vách đá cách trở, yêu vương bá kỳ phải thừa dịp đêm đánh lén liền rất không có khả năng. Đám người như ong vỡ tổ chen vào trai đường, cái này mới thoáng yên lòng. Đón lấy tới làm sao bây giờ? Cứ như vậy một mực trốn tránh. Bạch Nha nhai răng, rõ ràng không rất cao hưng thịnh. Vạn Sự Thông nói, chúng ta tam tộc tất nhiên liên thủ, vậy kế tiếp khẳng định muốn thương lượng như thế nào đối phó yêu vương. Chỉ bất quá, tại thương lượng phía trước, có phải chúng ta trước tiên muốn thiết lập cấm chế? Không đại trường lão một giơ ngón tay cái, Vạn Tiên Sinh quả nhiên tâm tư tỉ mỉ. Yêu vương bá kỳ chính là tứ giai yêu tu, nếu là lặng lẽ trốn ở bên ngoài nghe lén, chúng ta có thể thật đúng là không phát giác được, chỉ cần trước tiên thiết hạ cấm chế, vừa có thể phòng ngừa nghe lén, lại có thể phòng ngừa đánh lén. Bách Lý Bình Giã nhìn đá lửa một cái, đá lửa thiếu giáo chủ, ta nhớ không lầm, đại quang minh giáo thần ma kỳ hẳn là trong tay ngươi đi. Đá lửa nhàn nhạt nói, Bách Lý huynh lên tiếng, tại hạ sao dám không thuận theo. Hắn hướng yêu tinh báo cho biết một chút, yêu tinh phất phất tay, một mặt màu đen tiểu kỳ từ nàng lòng bàn tay bay ra, cấp tốc chui vào trong màn đêm. Thạch Phong thần thức đảo qua, chợt cảm thấy một cỗ nhàn nhạt ma khí đem toàn bộ trai đường bao lấy. Đám người cũng đều cảm ứng được, sắc mặt hơi đổi, ma khí này đem cả nhà che khuất, tương đương với đám người cũng bị vây lại, có thể hay không có gì không ổn. Phải biết, một canh giờ trước, Song Phương nhưng vẫn là tại sinh tử tương bắt đầu. Tại hạ ở đây cũng có một đồ chơi nhỏ, cũng có thể làm một làm trinh sát. Nói chuyện chính là đồ nhị cấp chủ, hắn tay vừa lộn, hai cái người lùn ác quỷ từ hắn tay áo chui ra, dùng cả tay chân, cấp tốc chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc ma tộc tất cả thi triển thủ đoạn, còn lại yêu tộc. Thiết Chiến đang muốn nói chuyện, Bạch Nha lạnh lùng nói, cái nào cần gì cầu thí cấm chế, ở nơi này ban đêm, trong vòng 10 dặm gió thổi cỏ lay có thể giấu giếm được lỗ tai của ta sao? Hắn là Dạ Lang tộc, ban đêm thần thông so ngày ở giữa mạnh hơn nhiều. Không đại trưởng lão lớn tiếng nói, nếu đều an trí xong, vậy chúng ta mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói một chút như thế nào đối phó yêu vương Ba Kỳ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không người nói tiếp, nói là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng tu chân giới thực lực vi tôn, chân chính có thể mở miệng nói chuyện đấy, cũng là Kim Đan hậu kỳ đại cao thủ. Như tôi hiểu tiên bực này Kim Đan sơ kỳ, dù cho trong lòng có ý tưởng, cũng không dám nói lung tung. Thứ nhất nói chuyện là Ngũ Lôi môn Lôi Nhất Đồng, nếu bàn về đơn đả độc đấu, tại chỗ không người là Bá Kỳ đối thủ, bởi vậy ba chúng ta tộc cần thả xuống trước đây ân oán, mới có thể tránh thoát yêu vương truy sát. Đám người nhao nhao gật đầu, Thiết Chiến đông nhiên cười lạnh một tiếng, chúng ta tại sao muốn tránh đi yêu vương? Không đại trường lao khẽ giật mình, sát đạo hữu, hà có vấn đề này? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phong trộm. Thiết Chiến lớn tiếng nói, bây giờ cách huyễn cảnh kết thúc còn có 4-5 tháng, dài như thế thời gian, khó khăn đạo thiên tiên lơm lớp lo sợ, đông trốn tây tàng. Sát đạo hữu có ý tứ là, tất nhiên chúng ta có 60, 70 người, sức mạnh mạnh hơn yêu vương, sao không đánh đòn phủ đầu, trước tiên. Nói, Thiết Chiến giơ tay làm một cái chém đầu động tác, chủ động tìm yêu vương quyết chiến. Cái chủ ý này thật sự là ra khổng đại trường lao dự kiến, hắn ngốc chỉ chốc lát, đáng tiếu đạo, cái này, tựa hồ cũng không này tất yếu. Ngươi cảm giác cho chúng ta một nhóm người đánh không thắng yêu vương Bá Kỳ. Thiết Chiến hỏi, đó cũng không phải, bất quá nha, khổng đại trường lao nói, dù cho đánh thắng, chúng ta chỉ sợ cũng tử thương không nhỏ, tội gì khổ như thế chứ. Hắn lời nói này rất nhiều người liên tục gật đầu, những người này cũng như thôi hiểu tiên không sai biệt lắm, thần thông yếu kém, như cùng yêu vương đánh nhau, bọn hắn nhất định là trước hết nhất tử thương một nhóm kia. Thiết Chiến lớn tiếng khiển trách nói, lời nói ngu xuẩn. Ngươi không trêu chọc hắn, hắn thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn nhưng cũng chạy ra Ly Uyên, đã đem chúng ta coi là con mồi. Chẳng lẽ đoàn người một mực nút ở nơi này phòng rách nát bên trong sao? Chắc chắn không được, chúng ta sớm muộn phải ra ngoài. Mà chỉ muốn đi ra ngoài, yêu vương liền có thể thoát ra, ngập lên một cái liền chạy, chúng ta đuổi được sao? Như là như thế này, chúng ta 60, 70 người, hắn một ngày tha đi hai cái, một tháng sau, còn không phải bị hắn ăn đến tinh quang. Lúc trước gật đầu đồng ý khổng đại trưởng lão lời nói nhân nghe xong Thiết Chiến chi ngôn, lại gặp khó khăn, nếu là yêu vương chụp một kích phá, cái kia trước hết nhất gặp họa vẫn là bọn hắn. Cái này, khổng lao ra nhất thời cũng không biết nói cái gì. Thiết Chiến tiếp tục nói, Thiết Mỗ có sao nói vậy, lão phu này tới vạn linh huyễn cảnh, mục đích đúng là thú hồn vân. Như thiên tiên trốn tránh yêu vương, vậy lão phu chẳng phải là tay không mà về. Bạch Nha cười hì hì rồi lại cười, này ngược lại là lời nói thật, các ngươi long sư tộc luyện chế hồn châu cần đại lượng sinh hồn, căn cứ nói các ngươi không chỉ có tạo ra được thiên hồn châu, còn làm ra mấy quả vạn hồn châu, đúng hay không? Thiết Chiến hay hắn một cái, Bạch Nha huynh, tin đồn thất thiệt lời nói thỉnh không nên nói lung tung. Bạch Nha hì hì nói, các ngươi long sư tộc cùng vị cưu tộc tất cả được vạn hồn thí linh thuật bản thiếu, cũng muốn luyện thành bộ này tuyệt học, cái này sớm liền không là bí mật gì. Thiết Chiến rõ ràng không muốn cùng hắn mảnh luận chuyện này, đánh gây nói, các vị đạo hữu, ta đoán các ngươi cũng không ít người là muốn hối đoái thú hồn vân a. Nếu là một mực tránh né, bảo mệnh có lẽ không thành vấn đề, nhưng thú hồn vân làm sao bây giờ? Trong đám người xác thực có không ít tu sĩ là hướng về phía thú hồn vân tới, nghe vậy nhao nhao nói, đúng là như thế. Không biết sát trưởng lão có gì thượng sách? Thượng sách ta không có. Nhược Ba Kỳ một mực ở tại Ly Uyên, chúng ta là không có biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên tế phẩm, cầu hắn trao đổi. Dù sao, Ly Uyên phía dưới tràn ngập hàn băng chân khí, chúng ta những người này, vô luận là linh tu vẫn là ma tu, đến đáy dưới, 10 thành công lực cũng không phát huy được 2 thành. Nhưng bây giờ, yêu vương từ trong ngủ mê tô tỉnh, ra Ly Uyên, muốn ăn chúng ta, vậy liền tựa như giao long ly thủy, mãnh hổ hạ sơn, tình thế phản ta mấy người có lợi. Nếu có thể giết hắn, cái kia Ly Uyên góp nhặt thú hồn, còn có những bảo vật khác, nhưng là toàn bộ thuộc về chúng ta, nói không chừng bên trong thì có khổng tức di bảo. Nói xong lời cuối cùng, Thiết Chiến âm thanh chuyển thấp. Chương 756, ngài kỳ thực không nói lời nào cũng được. Chương 756, ngài kỳ thực không nói lời nào cũng được. Yêu vương Bá Kỳ là khổng tức thượng nhân nuôi dưỡng tại Ly Uyên dị thú, nguyên bản rất nhiều người liền hoài nghi khổng tức di bảo là hắn đang phụ trách trông giữ. Thiết Chiến một lời nói đến đám người tim đập thình thịch, trong đám người không thiếu gan lớn kẻ liều mạng, nói hay lắm. Chúng ta tại sao phải làm rùa đen rút đầu, dứt khoát làm nhiều tiền? Rất đúng, hắn muốn tính toán chúng ta còn nghĩ tính toán hắn đây. Thừa dịp hắn không tại Ly Uyên, đang tiện hạ thủ. Vạn sự thông đáng tiếu đạo, các vị dũng khí khả gia, thế nhưng là yêu vương xuất quỷ nhập thần, chúng ta muốn giết hắn, lại đi đâu tìm? Một bầu nước lạnh rội xuống, đám người lại không nói, đúng nha, Bá Kỳ ở chỗ nào? Ta biết Bá Kỳ ở nơi nào. Một câu nói đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, trong đám người một tên thanh niên chậm rãi đi ra. Hả, ta nhớ được đạo hữu là Thái Cực môn a, ngươi biết Bá Kỳ ở đâu? Vạn sự thông vui vẻ nói. Thạch Phong gật gật đầu, yêu vương bây giờ hẳn là tại Tư Quá Đường. Làm sao ngươi biết? Đám người lao nhau hỏi. Tại hạ có mấy vị bằng hữu, bọn hắn trước tiên ta một canh giờ tiến vào khổng tức cung, nhưng chờ ta cùng Phượng Tiên Tử sau khi đi vào, làm thế nào cũng liên lạc không được bọn hắn. Vạn sự thông đánh gây nói, Thạch đạo hữu, ngươi nói bằng hữu có phải hay không tục Trung Đông câu duyệt, Hồ Lô Môn Tôn thiếu gia. Ngoài ra còn có một ông lão, chính là Cửu Phù Môn Cung Vô Cực, bọn hắn một nhóm 5 người. Phượng Tê Đồng liên tục gật đầu, vui nói, đúng là bọn họ. Vạn tiên sinh, ngươi gặp qua ta sư thúc bọn hắn sao? Nếu là bọn họ, Vạn Mỗ Đổ là gặp qua một lần. Lúc đó bên ngoài núi, ta và một vị khác đạo hữu bị một đám yêu tu truy sát, đám kia yêu tu cầm đầu chính là Quỷ Cừu tộc Xích Thiệt. Chúng ta chạy trốn lúc, vừa lúc ở một chỗ trong viện gặp được cung trưởng lão, Tôn thiếu gia bọn hắn 5 người. Lúc đó hai tộc hỗn chiến một hồi, chúng ta không phải là đối thủ, thế là một đường chật vật chạy trốn. Một mực chạy đến nội sơn cột mốc biên giới, lại đụng tới hơn 10 vị nhân tộc đạo hữu, Xích Thiệt bọn hắn lúc này mới hậm hực rút đi. Lại là Xích Thiệt. Phượng Tê Đồng lại kinh sợ lại giận. Đúng nha, chuyện này Trần đạo hữu cũng ở tại chỗ, Vạn Mỗ không dám nói bậy. Trần đạo hữu chính là Cửu Anh môn cái kia Trần Tính tu sĩ, sớm nhất thiết chiến cùng Xích Thiệt mưu đồ bí mật lúc, hắn và sư đệ vừa vặn đụng vào, không tránh kịp, không thể làm gì khác hơn là thi triển bí thuật giấu dưới tầng cây. Kết quả vẫn là bị yêu tu phát giác, hắn sư đệ tại chỗ bị Xích Thiệt đánh giết ăn sống, Trần Tính tu sĩ cũng trúng thiết chiến một trường, miễn cưỡng chạy trốn tính mệnh. Trần Tính tu sĩ sớm đã đem phía trước yêu tu nhìn qua một lần, bên trong cũng không nhìn thấy Xích Thiệt, lúc này mới thấp giọng nói, Vạn tiên sinh nói không sai. Huyền Quy cốt rồi, Giác Ma Long cười toe toét miệng giọng nói, không cần nói, cái này họ chuẩn bị cái kia quỷ kêu sợ vỡ mật, hắn và Vạn Sự Thông thực lực bình bình, gặp một lần Xích Thiệt, lập tức chạy trối chết. Kết quả trên đường phát giác tiểu hồ lô 5 người, đang ngây ngốc đứng ở trong sân mấy người tiểu thạch đầu, thế là Vạn Sự Thông cùng cái này Trần Tính tu sĩ liền chạy tới, đem tiểu hồ lô bọn hắn kéo xuống nước. Bạch Hồ khẽ gật đầu, như vậy hành vi mặc dù ám muội, nhưng tính mệnh du quan, đổi lại ai cũng sẽ làm như vậy. Vạn Sự Thông tiếp theo nói, chúng ta tiến vào nội sơn, liền cùng Tôn Tiếu gia bọn hắn mỗi người đi một ngả rồi. Như thế nào, bọn hắn đi từ quá đường sao? Thạch đạo hữu lại như thế nào xác định bọn hắn tao ngộ yêu vương bá kỳ đâu? Là Đông Câu công tử cho ta phát tín phủ, nói bị yêu vương kẹt ở từ quá đường. Thiết Chiến lườm Thạch Phong một cái, ngươi là khi nào nhận được tín phủ? Tối hôm qua ba canh tả hữu. Đám người không khỏi phát ra y ỉa một tiếng, Thiết Chiến lạnh tiếu đạo, tối hôm qua ba canh, cái kia không sai biệt lắm một ngày trôi qua rồi, ngươi bây giờ đổi tới từ quá đường, bất quá là cho bọn hắn nhặt xác thôi, đâu còn tìm được yêu vương. Không, ta đoán bọn hắn hẳn là còn sống. Tối hôm qua Đông Câu công tử cho ta truyền tin lúc, nói yêu vương dùng cấm chế đem hắn vây khốn, tiếp đó đuổi theo giết Tôn thiếu gia. Mà Tôn thiếu gia là Hồ Lô môn dòng chính đệ tử, bằng Tôn lão tiên sinh ban thưởng cho bảo vật của hắn, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thiết Chiến trên mặt khinh miệt ý cười lập tức tiêu thất. "Hả? A, nguyên lai là Hồ Lô môn Tôn tiên sinh hậu nhân, thế thì có khả năng. Bất quá tất lại đã qua một ngày, tình huống bây giờ như thế nào, cũng không tốt nói. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vị nào đạo hữu có thể xung phong nhận việc, đi từ quá đường tìm hiểu một chút tin tức." Thỉnh đứng tiến lên đây. Chung quanh tu sĩ nghe, nhìn nhau một chút, không tự giác đều lặng lẽ lui một bước. Không đại trưởng lão San San nở nụ cười. Dưới mắt chính là đêm khuya, chúng ta nhân tộc trong bóng đêm gì cũng thấy không rõ, điểm ấy thế nhưng là kém xa yêu tộc đạo hữu. Thiết Chiến nhàn nhạt nói, chúng ta yêu tu cũng không phải tất cả có nhìn ban đêm chi lực, đến nỗi thần thức càng không sánh được các ngươi nhân tộc. Ngược lại là ma tộc đạo hữu, gồm cả hai nhà chi trưởng. Bách Lý Bình giã lắc đầu, lấy yêu vương bá kỳ thần thông, vô luận ai đi làm tiểu tham, đều rất là nguy hiểm, tốt nhất đừng dùng bản thể đi. Thiết Chiến quay đầu hướng Bạch Nha nói, Bạch Nha đạo hữu, ngươi không phải có mấy cái thông linh cấp bậc lũ sói con sao, phái một cái đi tư quá đường tìm hiểu tin tức, như thế nào? Nói đùa. Bạch Nha thầm nghĩ, lão tử Thanh Lang thế nhưng là bỏ ra 2000 năm mới tu luyện thông linh, há có thể cầm cho ngươi làm trinh sát. Thực sự là không khéo, ta mấy con chó sói con trước mấy ngày đấu pháp bị thương, đang tại dưỡng thương đây. Một thời gian, tam tộc tu sĩ lẫn nhau từ chối, ai cũng không muốn đi tìm hiểu tin tức. Đột nhiên một cái lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh vang lên, "Ta, đi ngươi." Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long cười, "Đây là cái nào cháu trai, làm sao còn mắng thượng nhân?" "Ngươi, nói, đấy, chỗ, phương, xem." Người kia thật vất vả đem một câu nói xong. Người này chính là Mãng Hoang Đại Lục Tùng Trâm, hắn nói tần trung tiếng phổ thông quả thực để cho người ta gấp gáp. Thiết Chiến đại hỉ, Tùng Trâm đạo hữu, ngươi nguyện ý đi tìm hiểu tin tức? Ta, không, đi. Thiết Chiến sững sờ, thầm nghĩ, ngươi không đi đứng ra ngoài làm gì, trêu chọc ta sao? Không đi, ai đi? Thiết Chiến chắp tay ôm quyền, quá tốt rồi, vậy thì khổ cực Tùng Trâm đạo hữu một chuyến, ngươi cần ai làm người giúp đỡ sao? Tùng Trâm đứng lên, đưa tay vạch một cái rồi, an chay đường tất cả mọi người quân bảo, ngươi, các ngươi, nhóm, đều. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long tức giận đến cười, tất cả mọi người khi ngươi giúp đỡ, vậy còn muốn đi ngươi làm gì? Đều không cần, nhất định động, ta một cái liền. Đủ. Thiết Chiến một giơ ngón tay cái, đạo hữu cao nghĩa, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Mặt khác, lần sau đạo hữu không cần phải nói, gật đầu hoặc giao động kích thước là được. Tùng Trâm nói chuyện tuy chậm, nhưng đi đường lại cực nhanh, một cái bước, ra trai đường đại môn, tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Trong phòng một hồi thấp giọng nghị luận, có người nói, dị tộc này thật đúng là gan lớn. Không sợ bị bá kỳ một ngụm nuốt rồi sao? Người còn lại nói, cái thằng này sẽ đi hay không tìm yêu vương báo tin, bán đứng chúng ta. Bảo Sung nghe vậy giận nói, nhân gia ra ngoài bán mạng, á nhữ còn tại nói bậy bắt đạo. Không nhìn thấy á lai sư đệ còn ở nơi này sao? Một tộc tới hai người, ngoại trừ Tùng Trâm, còn có một cái tộc nhân, hắn vóc dáng không cao, màu đồng, cổ da thịt. Tùng Trâm tần trung quan lời nói được cực sức sẹo, mà vị tộc nhân này tắc thì là hoàn toàn nghe không hiểu tần trung lời nói. Trong đám người, Bảo Sung là lĩnh Nam Thiên Hỏa các tu sĩ, từng theo sư tôn ra biển đi qua mãng hoang đại lục, biết được một tộc lời nói, lập tức hắn đem mọi người nghị luận phiên dịch cho cái kia người lùn một tộc người. Cái kia một tộc hán tử giận tím mặt, huyên huyên, một nhóm lớn một tộc ngữ từ trong miệng hắn phun ra. Giáp Ma Long ha ha hi thiếu đạo, tiểu tử này nói đến nếu không phải mắng chửi người, lão gia đem cái đuôi cắt đi cho mẹ nó nấu canh uống. Chương 757, tư quá đường cứu người. Chương 757, tư quá đường cứu người. Bảo Sùng có chút lúng túng, ngẩng đầu hướng đám người nói, vị này Tùng Diệp đạo hữu nói, a nhữ vũ nhục a lai ca ca, a lai muốn cùng nhữ bạt đao so tay một chút. Giáp Ma Long cười miệng toe toét, nguyên lai bọn hắn không chỉ là tộc nhân, vẫn là anh ruột hai đâu, Tùng Châm Tùng Diệp, chẳng lẽ cha hắn cứ gọi cây Tùng sao? Các cá, thật biết đặt tên. Có thể hai anh em này dáng dấp cũng không giống nha, một cái cao một cái thấp, một cái đen như mực, một cái xanh biếc, chẳng lẽ mẹ của hắn vụng trộm cho hắn cha may một đỉnh nón xanh. Cái kia gọi Tùng Diệp hán tử vẫn tại điệp điệp chửi rủa, Khổng Đại Trường lao đội vàng nói, Bảo đạo hữu, ngươi nhanh chóng khuyên hắn một chút, chúng ta tuyệt không ý tứ kia, nhường hắn bớt giận. Bảo Sung hướng Tùng Diệp huyên huyên nói một đại thông, Tùng Diệp mới dần dần trì hoãn hạ cảm xúc. Trai đường bên trong, đám người lo lắng chờ đợi. Ước chừng qua một canh giờ, đá lửa cùng Đồ Nhị đồng thời lông mày khẽ động, trở về rồi. Hai bọn họ ở bên ngoài bố trí cấm chế, bởi vậy trước tiên thiết chiến một bước, phát giác. Hai người đồng thời bung ra cấm chế, Tùng Châm từ bên ngoài đại môn đi vào, đám người lập tức vây quanh, thiết chiến hỏi nói, như thế nào? Là. Tùng Châm thở dốc một hơi. Là cái gì? Yêu Vương Bá Kỳ sao? Thiết chiến hỏi. Tùng Châm lần này đã có kinh nghiệm, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thiết chiến vẫn là không yên lòng, Bảo đạo hữu, ngươi hiểu một tộc lời nói, hỏi một chút cụ thể tình hình. Thế là Bảo Sung cùng Tùng Châm dùng trước một tộc ngữ nói chuyện với nhau một hồi, tiếp đó thuật lại nói, Tùng Châm đạo hữu đuổi tới hậu sơn, phát giác Bi Lâm đã xếp đặt cấm chế, hắn thật vất vả vượt qua cái kia đạo cấm chế, đi tới bên vách núi Tư Quá Đường. Bất quá Tư Quá Đường cửa ra vào lại có một đạo cấm chế này lợi hại hơn, hắn không còn dám xông, chỉ có thể từ trong khe cửa nhìn lén. Liền thấy một đầu dáng người khôi ngô báo yêu đang tại công kích một gian căn phòng nhỏ cửa đá. Cái kia yêu tu khí tức thâm bất khả chắc, chắc chắn tại tứ giai trở lên. Báo đầu yêu, tứ giai lấy lên. Thiết chiến thất thanh nói, kia thật là Yêu Vương Bá Kỳ. Sau đó thì sao? Tùng Châm đạo hưu nói, hắn thấy cảnh này, dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chỉ sợ kinh động yêu vương, thế là dọn rén, nhanh chóng lui trở về. Thiết chiến hỏi nói, yêu vương không có phát giác đạo hưu sao? Tùng Châm lắc đầu. Đám người không khỏi đối với Tùng Châm chăm chú nhìn thêm, người này lại có thể không kinh động nguyên anh yêu tổ mà tới lui tự nhiên, không biết là tu luyện bí thuật gì, vẫn có đặc thù gì pháp bảo. Xem ra tiến vào ảo cảnh tu sĩ đều không thể coi thường được nha. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long lạnh tiếu đạo, có lẽ gia hỏa này căn bản là không có đi Tư Quá Đường, chỉ là ở bên ngoài dạo qua một vòng, tiếp đó trở về giao nộp hồ sư một trận. Bạch Hồ lắc đầu, không, ngươi đừng xem nhẹ hắn, một tộc là man hoang đại lục rất đặc thù tộc đàn, bọn họ là nhân tộc cùng một tinh thông hôn sau đó, trên thân mang theo yêu tộc huyết mạch, tinh thông tự nhiên pháp tắc, nhất là am hiểu ẩn nấp truy tung chi thuật. Trai đường bên trong, Thiết chiến hung dữ vung quyền đầu, tất nhiên yêu vương tại Tư Quá Đường, vậy chúng ta cái này che đậy giết đi qua, hợp lực làm thịt hắn. Cùng nguyên anh yêu tổ liều mạng sao? Có chút tu sĩ mục trung lập tức lộ ra bảng hoàng chi sắc. Thiết chiến nhìn ở trong mắt, âm thanh đề cao mấy phần, các vị, huyễn cảnh tồn tại đã vượt qua vạn năm, như thế năm qua, yêu vương tại Ly Nguyên thu thập thú hồn sợ là đến ngàn vạn mà tính. Ngoài ra còn có ngày xưa đại chiến, rơi xuống tại Ly Nguyên đủ loại pháp khí, thậm chí là khổng tức di bảo. Hắc hắc, chỉ cần giết Bá Kỳ, những vật này đoàn người đều có thể chia đều. Lời nói này đám người tim đập thình thịch, liền Bách Lý Bình Giã, yêu đao đá lửa cũng là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn mục đích chuyến đi này một trong chính là tìm về thất lạc tại ảo cảnh Phi Vân Phúc Địa Long Tôn Tháp, nếu là có thể thu hồi thử bảo, tông môn tất có trọng thưởng. Bách Lý Bình Giã nói, sát đạo hữu, liên thủ ta không có dị nghị, chỉ là như thế nào độc thủ, đoàn người cần thật tốt thương lượng thương lượng. Tư Quá Đường bên trong, một gian căn phòng nhỏ, đây là phạm giới tăng nhân diện bích hối lôi chi dụng, bốn vách tường đổ tường, không có gì cả. Tiểu hối lô trong miệng ngậm một cái nhánh cây, lưng tựa tường đá, chân trái khoác lên trên đùi phải, lắc qua lắc lại, rất là nhàm chán. Diệp Pháp Chân nhưng là đứng thẳng người lên, thần sắc cảnh giác, nhật nguyệt song đao xoay quanh sau lưng. Hắn ngưng thần lắng nghe một cái biết, sư đệ, bên ngoài yêu vương công kích tựa hồ ngừng lại, đây là có chuyện gì? Tiểu hồ lô lại dương dương nói, trời mới biết. Ngược lại chết sống có số, giàu có nhờ trời. Cái này lục dương canh giáp phủ là chúng ta sau cùng che chắn, yêu vương nếu là công phá, vậy ta hai liền dỗi dài đầu, nhường hắn chặt đi. Diệp Pháp Chân lớn tiếng nói, há có thể ngồi chờ chết? Diệp Mỗ thế nhưng là phụ trưởng lao chi lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ vệ sư đệ an toàn. Tiểu hồ lô bĩu môi, được rồi, bản lĩnh của ngươi cũng coi như có thể, nhưng đụng tới tứ gia yêu tổ, làm sao có thể địch nổi? Diệp Pháp Chân không có lên tiếng, Bi Lâm một trận chiến, bọn hắn năm người liên thủ, kết quả 10 chiêu không đến liền bị Bá Kỳ giết đến đại bại, chỉ có thể hướng về Tư Quá Đường chạy trốn. May mắn tiểu hồ lô còn có Tôn lão tiên sinh ban thưởng bảo mệnh linh phủ, hắn và Diệp Pháp Chân trốn vào một gian phòng ốc, kích phát linh phủ, miễn cưỡng trèo trống. Hai người đang nói, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, đem tiểu hồ lô cũng cả kinh ngạc. Cẩn thận nghe, Tư Quá Đường bên ngoài tựa hồ có từng trận tiếng la giết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người giết tới rồi? Tiểu hồ lô khoát tay áo, an tâm chớ đợi, cẩn thận yêu vương chơi lừa gạt. Diệp Pháp Chân nhẹ gật đầu. Hai người không nhúc nhích, chỉ nghe phía ngoài tiếng hò hét càng ngày càng vang dội, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng nổ mạnh, chấn động đến mức cả nhà đều đang lắc lư. Tựa hồ không phải giả mạo. Lại chờ một chút. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, bên ngoài có người lớn tiếng nói, "Tiểu Hồ Lô, Tiểu Hồ Lô, Tôn thiếu gia, ngươi ở đâu nha?" Tiểu Hồ Lô góp tới cửa, từ cửa sổ nhìn lại, liền thấy Thạch Phong dẫn Phượng Tê Đồng, còn có 2-3 tên tu sĩ vội vã vọt vào tư quá đường. "Ta ở đây." Tiểu Hồ Lô lớn tiếng đáp, thu hồi lục dương canh giáp phủ, từ gian bên trong đi ra. "Cảm ơn trời đất, ngươi không có việc gì liền tốt. Đông Câu công tử đâu?" Thạch Phong tiến lên đón tới. "Đông Câu Duyệt sao?" "Ta không biết nha." Tiểu Hồ Lô nói. Thạch Phong trong lòng trầm xuống, liền nghe Phượng Tê Đồng lớn tiếng nói, "Ở chỗ này đây." Thạch Phong cấp bách vội vàng đi tới, liền thấy bên cạnh một gian phòng ốc, mềm mềm nằm ba người, có thể không phải là cùng bố cực, Đông Khâu Duyệt cùng Cửu Tứ tổng quản. "Thế nào?" Thạch Phong đội hỏi. "Còn có hơi thở, nhưng đều hôn mê bất tỉnh." Phượng Tê Đồng sờ lên bọn hắn mạch môn, lại cấp tốc kiểm tra một phen nói, "Bọn hắn không có có thụ thường, hẳn là chỉ là bị yêu vương chế trụ mà thôi." Bọn hắn lúc nói chuyện, bên ngoài không ngừng tràn vào số lớn tu sĩ, tình huống như thế nào? Một cái âm thanh vang dội hỏi. Thạch Phong đứng dậy ôm quyền nói, "Thiết tiền bối, Tôn thiếu gia không được gì, nhưng mặt khác ba vị đạo hữu còn hôn mê bất tỉnh." Thiết Chiến nhìn một chút Tiểu Hồ Lô, vị này chính là Tôn công tử đi, hành ngộ hành ngộ, quả nhiên là danh môn chi hậu, thế mà lực kháng nguyên anh yêu tổ mà không phát hiện chút tổn hao nào. Tiểu Hồ Lô bĩu môi, "Ta cái nào đánh thắng được tứ gia yêu vương, bất quá là ỷ vào thái gia gia cho bà bối, miễn cưỡng chống đỡ một hồi." "Đúng, yêu vương đâu?" "Chạy rồi." Thiết Chiến nói, "Chúng ta trước tiên phái hai người dự định, đội ngũ khác phân ba đường bọc đánh, kế hoạch vốn là rất chu đáo chặt chẽ. Kết quả yêu vương 10 phần cảnh giác, đồng thời không mắc mưu, giao thủ một cái liền nhắm hướng đông bên cạnh chạy trốn, chúng ta tới không bằng vây quanh, bị hắn chạy rồi." Bên cạnh cổng đại trường lao nói, "Trải qua trận này, chúng ta tính hòa yêu vương triệt để kết lương tử, chỉ cần chúng ta một ngày không ra huyễn cảnh, liền một ngày không được an bình." Thiết Chiến hung hăng nói, "Vậy thì không chết không thôi, Khổng Tước cung lại lớn như vậy, đem hắn bắt được, làm kết thúc." "Tôn công tử, ngươi và yêu vương đánh 2 ngày quan hệ, có thể có cái gì manh mối?"